Chương 59, thứ nhất giết lúc này đi rồi. Mạc Viễn cũng là sửng sở, nhưng sau đó hắn lập tức phát động xe, quyết định đuổi theo. Chờ một chút. Xe động cơ thanh âm vừa phát ra, Tần Tiểu Minh liền vội vã kéo lại trước mặt Mạc Viễn, vội vã nói ra, bốn người bọn họ nếu thật là cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta cứ như vậy đuổi theo, không phải mình muốn chết sao? Tần Tử Viễn cũng nói, không thể loại trừ khả năng này, có lẽ chúng ta đuổi theo, ngược lại là phát động tử lộ. Như thế một phát cứ thế, mấy người kia xe đã chạy đến đằng sau nhìn không thấy rồi. Mạc Viễn vốn định tiếp tục phát động xe, thế nhưng là nếu như đây quả thật là phát động tử lộ, hậu quả cũng đích thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ai biết phát động tử lộ, chết là cái này bốn cái bảo hộ mục tiêu vẫn là bọn hắn cái nào đó hộ gia đình. Đồng ta cùng Đồng Ngưng nhìn trước mắt điện thoại video, cũng không biết loại nào lựa chọn chính xác. Nếu như đuổi theo là phát động tử lộ, vậy liền quá oan uổng a. Đúng vậy a, ta cũng không biết lựa chọn thế nào là đúng. Tìm tới con đường sống cùng phát động tử lộ, là hai cái không đồng dạng như vậy khái niệm. Cũng không phải là nói, không phát động tử lộ sẽ không phải chết. Phát động tử lộ liền mang ý nghĩa sẽ dẫn đến nhà trọ tính tạm thời giải trừ đối với ác linh hạn chế để nó có thể nhanh chóng giết chết hộ gia đình. Dù cho hộ gia đình một mực không phát động tử lộ, đến chữ máu kết thúc trước tìm không thấy bất luận cái gì con đường sống, như vậy trở về nhà trọ con đường tất nhiên cựu tử nhất sinh, chỉ có số ít may mắn có thể nhịn đến trốn về nhà trọ. Phát động tử lộ thời điểm, ác linh chắc là sẽ không tuân theo cái gì chỉ giết một cái khoảng cách bao lâu động thủ các loại quy tắc. Thẳng thắn nói, tình huống xấu nhất dưới, toàn thể hộ gia đình trong nháy mắt bằng diện, cũng không phải là không thể được. Loại chuyện này, không có hoàn toàn nắm chắc, ai dám đi cược. Lúc này, Đồng Ngưng thì là nói một câu nói, ta cuối cùng cảm thấy, không đuổi theo, là một cái sai lầm. Người xác định. Sao? A Ngưng. Đây coi như là trực giác của nữ nhân đi. Đồng Tài nhất thời im lặng. Mặc dù nói trực giác của nữ nhân đều rất chuẩn xác, nhưng loại này sinh tử đại sự, không có căn cứ hoàn toàn dựa vào trực giác là không có ý nghĩa. Đúng vào lúc này, Đồng Ngưng ánh mắt di động đã đến trong video trong xe tải bên trong kính chiếu hậu bên trên. Nàng muốn nhìn một chút đằng sau cái kia bốn cái bảo hộ mục tiêu phản ứng. Tần Tiểu Minh nhìn Mạc Viễn không phát động xe, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà Tần Tiểu Hắc không có gì phản ứng, Tần Tiểu Lam cùng Tần Tiểu Huyên thì đều là cơ bản không thế nào nói chuyện. Đúng vào lúc này, Tần Tiểu Huyên sau lưng đột ngột đưa ra một đôi màu trắng tay. Cái kia hai tay đem Tần Tiểu Huyên cổ gắt gao bắt lấy, sau đó Tần Tiểu Huyên thân thể vậy mà xuyên qua chỗ ngồi trực tiếp bị kéo đến đằng sau. Mạc Viễn, đằng sau. Bởi vì cùng mấy cái hộ gia đình đều mở video trò chuyện, Mạc Viễn cũng nghe thấy Đồng Ngưng thanh âm. Mọi người cùng soát soát quay đầu, cho dù là ngồi ở Tần Tiểu Huyên bên cạnh Tần Tiểu Lam, bởi vì một mực nhìn lấy phía trước, vừa mới phát hiện bên người Tần Tiểu Huyên không thấy. Vừa rồi có một tay từ Tần Tiểu Huyên đằng sau vươn ra. Đồng Ngưng thanh âm từ trong video truyền ra. Còn sót lại 7 người đều là sợ đến trắng bệnh cả mặt, sau đó bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều từ xe tải xông lên xuống dưới. 7 người chạy xuống xe tải, dọc theo đường cái chí ít chạy 100m. Mạc Viễn sau đó tạm dừng video nói chuyện tiếng. Lúc trước hắn là bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh thu video đấy, đem thu video mở ra chiếu lại về sau, phát hiện chính như Đồng Ngưng nói như vậy. 7 người toàn bộ nhìn xem một màn này, lập tức ý thức được cái gì là chân chính kinh khủng. Nhất là ngồi ở Tần Tiểu Huyên bên cạnh Tần Tiểu Lam, thì càng là dọa đến cơ hồ chân đều mềm nhũn. Vừa rồi, chết cũng có thể là nàng a. Nhưng sau đó càng kinh khủng sự tình đã xảy ra. 100m bên ngoài xe tải, vậy mà tự động phát động lên. Ta, Mạc Viễn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, ta không cái chìa khóa rút ra. Sau đó xe tải lập tức chính là giẫm đủ chân ga trạng thái, hướng phía 7 người trực tiếp va chạm mà đến. Hạt thẻ phụt. Tần Tử Viễn trực tiếp tới câu nước Mỹ quốc mạng, sau đó liền chỉ vào đường cái hai bên, hô lớn, trốn. 7 người hướng thẳng đến đường cái khác đồng ruộng bay thẳng mà đi. Xe tải trực tiếp ngoặt một cái, liền bọn tới đường cái hai bên. Bất quá đường cái khác dưới đất là gập đến đấy, xe tải tốc độ xe lại nhanh như vậy, kết quả trực tiếp lật xe, ngã trên mặt đất. 7 người dọc theo đồng ruộng điên cuồng chạy trốn, dù sao chỉ cần tại đường cái bán kính một cây số phạm vi bên trong hành động chính là cho phép. Không biết trôi qua bao lâu, bọn hắn mới dừng lại bước chân. Mà vừa rồi xe mở quá nhanh, dẫn đến Tần Tử Viễn liền ngay cả tung ra tiền âm phủ cơ hội đều không có. Tần Tiểu Minh lúc này chạy thở hổn hển, thở không ra hơi. Cái này, gọi cái béo gì vậy hả? Hắn uốn lượn lấy thân thể, hai tay vịn đầu gối, thỉnh thoảng nhìn xem đằng sau. Đột nhiên, hắn đầu góc lại là một cái giật mình. Vừa rồi loại này nhanh chóng chạy như điên cảm giác, còn có vừa rồi tại trong xe tải rất buồn bực cảm giác. Ta giống như nhớ ra cái gì đó đến, ta tựa hồ tại một cái rất hẹp, rất không lọt gió trong không gian một mực đang chạy như điên, tựa như là đang trốn tránh cái gì đồng dạng. Cảm giác, đây chính là trước đây không lâu phát sinh sự tình. Nghe được Tần Tiểu Minh nói như vậy, Mạc Viễn cùng Tần Tử Viễn đều lập tức tinh thần tỉnh táo. Nghĩ tới liền tốt, liền sợ hắn cái gì thậm chí nghĩ không nổi. Còn không đợi bọn hắn mở miệng, Tần Tiểu Hắc cũng là lập tức nói, đúng. Ta cũng có loại cảm giác này. Mạc Viễn vội vàng nhìn về phía Tần Tiểu Lam, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi muốn không? Tần Tiểu Lam hiện tại rõ ràng vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nghe Mạc Viễn hỏi lên như vậy, dù mình nói, ta không biết, ta vẫn là cái gì đều không nhớ nổi. Tại rất hẹp địa phương, một mực đang chạy như điên. Mạc Viễn có thể xác định, chung quanh nơi này 10 cây số phạm vi bên trong đều là cực kỳ thưa thớt khu vực, liền không có vượt qua 2 tầng lầu kiến trúc, thậm chí đều không có nhà máy các loại. Muốn nói chật hẹp không gian, có lẽ chỉ có thể là trên núi phụ cận hang động rồi. Nhưng là, thật là đơn giản như vậy. Tần Tử Viễn lau mồ hôi trên trán, nói ra, là ra hỏa kia. Trong video, cái kia hai tay mang ra ngoài ống tay áo chính là kia thần màu trắng cổ trang quần áo. Cho nên tên kia căn bản không phải đổi không kịp xe của chúng ta, mà là nhà trọ hạn chế. Ném ra nhiều như vậy tiền âm phủ, chỉ có thể đổi lấy chút điểm thời gian này chậm chạp. Tần Tiểu Huyên chết rồi. Bốn cái mục tiêu, chết một cái. Lúc này bốn cái hộ gia đình đều là trong lòng run rẩy. Phải biết, bốn cái bảo hộ mục tiêu toàn bộ tử vong, như vậy thì tính ác linh không động thủ, cái bóng nguyền rủa tự thân cũng sẽ giết chết bọn hắn. Kế tiếp, có thể hay không đến phiên chúng ta? Tần Tiểu Hắc dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn bỗng nhiên liền quỳ rạp xuống mặt Viễn trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói, "Van cầu các ngươi, mau cứu ta với. Ta không muốn chết ta." Lúc này, chữ máu nhiệm vụ bắt đầu đã 40 phút. Đại khái tiếp qua chừng nửa canh giờ, đoán chừng ác linh liền sẽ động thủ lại giết một cái bảo hộ mục tiêu. Đến lúc đó, sẽ như thế nào? Bốn người kia vừa mới rời đi, ác linh liền xuất hiện động thủ giết người. Mặt Viễn lúc này nghiến răng nghiến lợi, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nghe được câu này, cầm điện thoại nhìn video đồng tả ý thức được, đồng ngưng trực giác, chỉ sợ là thật sự. Chương 60, khó bề phân biệt nhà trọ lầu một trong đại sảnh, các trụ hộ đều là cảm nhận được dù mình. Rất hiển nhiên, lần thứ 5 chữ máu nhiệm vụ, liền ngay cả Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn cũng là luôn cuống tay chân, có chút chật vật. Hiện tại chữ máu nhiệm vụ đã qua 40 phút, bảo hộ mục tiêu đã chết một cái. Lần này chữ máu nhiệm vụ, đối với tất cả hộ gia đình mà nói cực kỳ trọng yếu. Kết quả rất có thể là toàn biên sinh tồn hoặc là đoàn diệt hai loại cực đoan kết cục. Một khi là loại sau kết cục, đối với các trụ hộ mà nói, thành công rời đi nhà trọ liền sẽ trở nên vô cùng mờ mịt, rất có thể lâm vào đại bạo động. Đồng Tà lôi kéo Đồng Ngưng, nói khẽ với nàng nói, một khi cái thứ hai mục tiêu tử vong, chúng ta trước hết rời đi nhà trọ đi. Đồng Tà kiên kỵ nhất đấy, chính là những Tần Tử Viễn đó phe phái các gia đình. Bên trong một cái tên là Thường Lĩnh các gia đình, cả ngày đều cũng có sự tình không có việc gì tới tìm A Ngưng bắt chuyện, một đôi sắc mị mị con mắt có thể nói không che giấu chút nào ý đồ kia, mỗi lần đều là Đồng Tà ngăn ở A Ngưng trước mặt, dựa vào Mạt Viễn đối bọn hắn huynh muội một tia coi trọng, mới có thể tạm thời ứng phó hắn. Một khi thật sự dùng sức mạnh, Đồng Tà chắc chắn sẽ không là hắn đối thủ. Mặc dù hắn trên người có chuẩn bị vũ khí, nhưng là đối phương cũng giống vậy có a. Các chủ hộ đang quan sát video thời điểm, một mực dừng lại ở trong căn hộ một cái trọng yếu nguyên nhân là, bọn hắn lo lắng trong video ác linh có thể hay không ngay cả bọn hắn cũng đã giết. Cách video giết người, sớm tại thế kỷ 20 thì có sơn thôn trinh tử cái này tiền lệ tồn tại. Nhưng là, chữ máu nhiệm vụ ác linh có thể hay không cách video giết người, Đồng Tà không xác định. Thế nhưng là một khi Tần Tử Viễn cùng Mạt Viễn bỏ mình, Hàn Lôi có lẽ còn tốt, Thường Lĩnh dạng này hộ gia đình chắc chắn sẽ lập tức biến thành mặt người dạ thú. Đồng Tà trước đó lặp đi lặp lại cân nhắc qua, nếu như muốn đối phó Thường Lĩnh bọn người, như vậy không thể lựa chọn nhà trọ làm chiến trường. Hắn tiến vào nhà trọ thời gian quá ngắn, căn bản chưa nói tới có người nào mạnh, thậm chí cũng không có đặc biệt chen mồm vào được bằng hữu, càng nhiều người là coi trọng hắn cái này hắc mã hộ gia đình thân phận mới cùng hắn kết giao đấy. Đương nhiên, rời đi nhà trọ cũng không thể liền đi thẳng một mạch, 48 giờ sau hắn vẫn phải trở về. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tại nhà trọ bên ngoài, liều lấy tính mạng làm thịt tên kia. Nếu không, hắn làm gì còn tới trong căn hộ đến? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đấy. Đợi thêm một hồi, Đồng Ngưng cũng thấp giọng đáp lại, đợi đến lần tiếp theo ác linh xuất hiện, hoặc là có cùng loại kinh khủng bầu không khí, tất cả mọi người chuyên tâm nhìn video thời điểm, chúng ta lại rời đi. Đương nhiên, Đồng Tà huynh muội vẫn là hy vọng bảo vệ mục tiêu có thể đều sống sót, Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn cũng không muốn chết. Chỉ cần bọn hắn không chết, như vậy hết thể liền có thể biến nguy thành an. Chỉ là bọn hắn vẫn phải là làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Đồng thời, Mạt Viễn bọn người hiện nay có manh mối trọng yếu, là liên quan tới Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Hắc khôi phục bộ phận ký ức. Ta hỏi ngươi, ngươi còn có thể nhớ tới cái gì tới sao? Tần Tử Viễn lôi kéo Tần Tiểu Minh tay, nói ra, nếu như ngươi nhớ tới, chẳng những chúng ta có thể tìm được con đường sống manh mối, sau đó ta cũng có trọng kim tạ ơn. Cái này, cái khác thật nghĩ không nổi rồi. Lúc này Tần Tiểu Minh đã là suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nghĩ không ra mới đổ vật tới. Về phần Tần Tiểu Hắc cùng Tần Tiểu Lam, cũng giống vậy nghĩ không ra vật gì mới tới. Tần Tiểu Hắc có thể nghĩ tới đồ vật, cùng Tần Tiểu Minh không có cái gì khác biệt. Nhất là, bọn hắn đều nói tới một việc. Cái kia đoạn ký ức là trước đây không lâu phát sinh. Bốn người này có gần như giống nhau ký ức, nói cách khác, bốn người bọn họ rất có thể là cùng một chỗ tại cái nào đó rất hẹp không thông gió địa phương tại chạy trốn. Mà truy đuổi bọn họ, rất có thể chính là kia cái áo trắng cổ trang ác linh. Cái kia áo trắng ác linh, dĩ nhiên chính là muốn đem bọn hắn đưa vào địa ngục. Nhưng là, bốn người này lại là đồng thời đã mất đi ký ức. Phương Hàn nói qua, bất luận cái gì tới từ địa ngục ác linh, đều muốn cực kỳ khủng bố. Chết ở địa ngục ác linh trong tay, liền đem mang ý nghĩa. Cho dù là chết, cũng không phải điểm cuối cùng. Dù cho chết rồi, cũng không chiếm được nghỉ ngơi, mà là vô vọng thống khổ bắt đầu. Cho nên, Mạt Viễn sớm tại khi đó liền quyết định, nếu quả thật đã đến tuyệt vọng hoàn cảnh, hắn thà rằng tự sát, cũng sẽ không bị địa ngục ác linh giết chết. Chỉ là, bốn người này bị ác linh truy sát nguyên nhân là cái gì đâu? Bọn hắn mất đi ký ức hiển nhiên là nhà trọ thú bút, cố ý ẩn tàng điểm này lại là xuất phát từ như thế nào mục đích? Rất hiển nhiên, bốn người bị ác linh truy sát nguyên nhân, rất có thể trực tiếp liên quan đến con đường sống. Nhưng là mặc dù bọn hắn đã mất đi ký ức, nhưng là một ít địa phương có lẽ đó có thể thấy được nguyên nhân. Tần Tử Viễn, liên quan tới những này tiền âm phủ, ta có một cái phỏng đoán, rất có thể đó là bị đốt cho chết đi ác linh đấy. Mạt Viễn nói ra câu nói này về sau, Tần Tử Viễn sững sờ, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Những này tiền âm phủ đều có loại ấm áp xúc cảm, cho dù là trên mặt đất nằm thật lâu sau, nếu như đây là bị đốt cháy cho người chết. Chờ một chút. Các loại. Tần Tử Viễn lập tức ngăn trở Mạt Viễn nói tiếp. Hắn đi đến Mạt Viễn trước mặt, xích lại gần bên hai hắn, thấp giọng nói, liên quan tới địa ngục sự tình, không thể nói quá nhiều. Không có hoàn thành 4 lần chữ máu các gia đình, không thể biết chuyện này. Mạt Viễn lập tức minh bạch Tần Tử Viễn liên tưởng đến cái gì. Vạn sự cẩn thận là hơn. Không thể nói ra để bọn hắn liên tưởng sự tình. Tần Tử Viễn nhìn xem trên tay tiền âm phủ, nội tâm cũng lên gợn sóng. Bị chôn người đốt cho người chết tiền âm phủ. Như vậy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nơi này quả nhiên cách âm ti địa ngục rất tiếp cận. Lại hoặc là nói, nơi này bản thân liền là âm ti địa ngục cùng cái này dương gian chủ điệp. Đối với địa ngục, cho dù là Phương Hàn nắm giữ tư liệu cũng không nhiều. Lúc trước hắn chỗ chấp hành liên quan đến địa ngục chữa máu, quá mức kinh khủng cùng tràn ngập cấm kỵ, cho nên đều không có ghi lại trong danh sách. Mặt Viễn kỳ thật còn không đến mức không thận trọng đến tại trong đám đó trực tiếp dưới tình huống nói ra cái gì trọng yếu tình báo, thế nhưng là Tần Tử Viễn đã trước một bước sốt rồi. Hắn biết rõ, Tần Tử Viễn dùng sợ hãi cùng hy vọng đến chi phối lòng người, hắn tuyệt không hy vọng loại này chi phối bị đánh bỡ. Các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Lâm Huyền một cái gấp, có cái gì manh mối, mọi người muốn cùng một chỗ chia sẻ mới đúng a. Trần Phục cũng là có chút nhìn không được, hắn vốn là không thích Tần Tử Viễn người này, hiện tại rõ ràng còn thần thần bí bí, lập tức hỏi Mặt Viễn, vừa rồi Tần Tử Viễn nói gì với ngươi? Không có. Mặt Viễn nhẹ nhàng lắc đầu. Mới vừa rồi là nói chút hai chúng ta việc tư, cùng chữa máu nhiệm vụ không quan hệ. A, không phải đâu. Ngươi nói thật sự. Vâng. Chỉ cần vừa nhắc tới địa ngục sự tình, Tần Tử Viễn liền sẽ thất lễ. Mặt Viễn biết, đây hết thảy đều là bởi vì năm đó Phương Hàn kinh lịch quá mức kinh khủng. Phương Hàn lần thứ 9 chữa máu một khi hoàn toàn công khai, đầy đủ để nhà trọ các trụ hộ lâm vào bạo động. Trên thực tế, Phương Hàn mặc dù thành công rời đi nhà trọ, nhưng lúc đó hắn đã lâm vào nghiêm trọng tờ động. Đời này của hắn, chỉ sợ rất khó lại bình thường sinh hoạt rồi. Mặt Viễn nhìn về phía xa xa dãy núi, nơi đó rất hiển nhiên vượt ra khỏi chữ máu hạn chế khoảng cách phạm vi. Có lẽ không phải nơi đó. Như vậy, 4 người này rốt cuộc là ở nơi nào bị truy sát? Chương 61, phòng nhỏ hiện tại, bọn họ là tạm thời không dám lên đường cái đi. Dù sao, trên đường lớn không chướng ngại chút nào vật, nhìn một cái không sót gì, dừng lại ở vậy đơn giản đó là sống điểm ngắm. Mà đường cái chung quanh có không ít cây cối cùng lùm cây, có thể trốn núp khá nhiều. Ừm. Các ngươi nhìn, phía trước đồng ruộng bên cạnh có một tòa phòng, mà trong phòng có ánh đèn. Thế là 7 người không hẹn mà cùng dừng bước. Lúc này bọn hắn cự ly này phòng đại khái còn có một khoảng 100 mét, mà phòng cửa sổ mơ hồ có thể trông thấy bóng người. Lách qua, vẫn là vào xem. Trần Phục quay đầu nhìn thoáng qua Mặt Viễn, hắn đối với Mặt Viễn là tuyệt đối tin cậy đấy. Mặt Viễn không có cân nhắc quá nhiều, liền trả lời nói, đi xem một chút. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng dưới mắt chỉ cần có thể là cấu thành con đường sống đầu mối, đều nhất định muốn đi thử nghiệm thăm dò. Tần Tử Viễn im lặng, không nói thêm gì. Bất quá hắn cũng có chính mình suy tính, dù sao bọn hắn có 7 người, thật có ác linh, chết cũng không nhất định là hắn. Chỉ là Tần Tiểu Huyên không phải hộ gia đình, cái chết của nàng đến tột cùng là không có thể cấu thành một cái an toàn khoảng cách kỳ đâu. Chờ một chút. Ngay tại đi mau đến cái kia phòng phía trước, chỉ có không đến 10 mét lộ trình thời điểm, Mặt Viễn đi ra, nói ra, hiện tại, mọi người hình thành một cái hộ gia đình bên ngoài, bảo hộ mục tiêu ở bên trong trận hình. Bảo hộ mục tiêu một khi toàn diệt, tất cả mọi người phải chết. Cái này trận hình, là nhất định. Cái gì? Không cần a. Lâm Huyền hiển nhiên là không quá sẽ nhìn mặt mà nói chuyện loại hình. Vừa mới mở miệng liền phát hiện bên người Trần Phục trừng mắt liếc hắn một cái, nhếch miệng, đành phải không nói. Tại Lâm Huyền trong suy nghĩ, nhất định là tính mạng của mình nhất là quý giá, mấy cái này bảo hộ mục tiêu, hắn đều căn bản không hy vọng xa vời có thể toàn bộ bảo vệ tới. Lý trí bên trên biết bảo hộ mục tiêu quan hệ đến chính mình chết sống, nhưng nếu như mình chết rồi, vậy cái này có cái giám ý nghĩa. Về phần những người khác chết sống, vẫn là câu nói kia, sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời. Cùng Lâm Huyền so, Trần Phục thì có thấy xa nhiều. Hắn chủ động hưởng ứng Mạt Viễn hiệu triệu, đứng ở Tần Tiểu Minh phía trước, thậm chí chủ động để Mạt Viễn đứng ở trận hình hậu phương. Một trận này hình, nhất định phải là cam đoan ác linh sẽ không trong nháy mắt giết chết nhiều người mà thiết kế. Nha cho đối, với ác linh tại chữ máu bên trong giết người năng lực sẽ có minh xác khống chế, dù cho độ khó cao chữ máu cũng giống như vậy, chính là vì cân bằng nhân loại tại ác linh trước mặt không hề có lực hoàn thủ to lớn được điểm. Lâm Huyền trước đó thái độ, tự nhiên là đi tại trận hình phía trước nhất. Nếu như trong phòng thật có ác linh, chết cái thứ nhất chính là hắn. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng phản kháng, thoáng biểu lộ bất mãn, Tần Tử Viễn liền sẽ nhìn qua. Lúc trước hắn phái người tại trong căn hộ công khai tử hình cái kia hai cái hít thuốc viện hộ gia đình kinh khủng hình tượng, để hắn không cách nào không khắc sâu ấn tượng. Lần kia công khai tử hình tác dụng lớn nhất chính là trong căn hộ không có bất kỳ người nào dám chính diện đắc tội Tần Tử Viễn. Hắn và ác linh khác biệt, giết người chắc là sẽ không có cái gì khoảng cách kỳ, không có cái gì con đường sống đấy. Tần Tử Viễn ngươi vui chứng, lao tử chú ngươi sinh nhi tử không tiểu gì. Lâm Huyền dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm thầm mang lấy, lơm lớp lo sợ đi hướng trước mắt phòng. Sau đó, tại Tần Tử Viễn cái kia không giận tự uy dưới con mắt, đành phải đi lên gõ cửa. Hắn giơ tay lên, nhanh chóng gõ cửa một cái, sau đó liền lập tức lui về sau mấy bước. Trên thực tế, bên trong thật muốn có ác linh tại, hắn lui lại kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Trong cửa rất nhanh truyền đến một thanh âm, ai vậy? Cửa mở, sau đó đã nhìn thấy một người trung niên nam nhân mở cửa. Trung niên nam nhân kia lúc đi ra, nhìn xem bên ngoài hết thảy đứng 7 người, lập tức sững sờ, vô ý thức lấy tay gãi gãi hai gò má, hỏi, các ngươi là ai? Là như vậy. Mặt Viễn lập tức mở miệng, xe của chúng ta thả neo rồi, sau đó chúng ta phát hiện cái này có ánh đèn. Bên ngoài bây giờ thật lạnh, có thể hay không để cho chúng ta hơi tiến đến lấy cái ấm? Chúng ta một lát nữa liền đi. Ai vậy? Lúc này lại một cái trung niên phụ nữ đi ra, nhìn xem trước mặt mấy người, không hiểu hỏi, ừm, mấy người các ngươi là ai à? Tần Tử Viễn móc ra một bao tốt nhất thuốc lá thơm đến, đưa cho trung niên nam nhân, nói, đại thúc, ngài rút tí hơi khói, chúng ta hơi đợi một hồi, các loại xe kéo công ty phái xe tới liền đi. Tần Tử Viễn chỉ là đưa khói không đưa tiền, là bởi vì cái này dã ngoại hoang vu đấy, tài không lộ ra ngoài, nếu không khó tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Làm kẻ nghiện thuốc Tần Tử Viễn, chỉ là nhìn trung niên nam nhân há miệng thời điểm răng tình huống cùng tán phát miệng thối liền có thể phỏng đoán người này cũng nhất định là dân hút thuốc. Một bao thuốc lá thơm giá cả không ít, trước mắt phòng này liền có thể phỏng đoán chủ nhà tình trạng kinh tế bình thường không có khả năng quất tốt như vậy thuốc lá. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương thật là một cái nhân loại. Trung niên nam nhân vừa nhìn thấy Tần Tử Viễn đưa tới mềm ở bên trong, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, rất hiển nhiên tốt như vậy khói hắn bình thời là quất không dậy nổi đấy, thế là hắn còn cố ý kiểm tra một hồi phía trên phòng ngụy tiêu chí. Muốn được, muốn được. Vậy các ngươi vào đi. Bên ngoài là thật lạnh. Bắt người nâng tay, thế là bảy người vẫn như cũ dựa theo mặt viện an bài trận hình tiến vào trong phòng. Sau đó bọn hắn liền thấy, trong phòng bày biện cái bàn bắt tiên, bàn trước mặt còn ngồi hai trung niên nam nhân, trên mặt bàn thì là bảy biện phương phương chính chính bài mặt trược. Liền bốn người các ngươi. Tần Tử Viễn nói đến đây, còn lấy ra cái bật lửa. Trung niên nam nhân lập tức mở ra hộp thuốc lá, rút ra một cây đến ngầm lên, các loại Tần Tử Viễn nhóm lửa cái bật lửa, liền xuống tới. Thuốc lá nhóm lửa về sau, hắn gật gật đầu, nói, đúng vậy a, chỉ chúng ta bốn cái. Hai người bọn họ là ta thân thích, tới làm khách đấy, mọi người cùng nhau đánh một vòng mặt trược, bất chi bất giác đánh tới hiện tại. Ân, thuốc xịn a. Vậy mà lúc này, trung niên nam nhân thôn vân thổ vụ thời khắc, hoàn toàn không phát hiện trước mắt mấy cái này hộ gia đình sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lại là bốn người. Đây là trùng hợp sao? Có quỷ mới tin đây là trùng hợp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lần này Mạt Viễn cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, lại là bốn cái. Tần Tử Viễn nhìn chằm chằm trước mắt bốn người này, càng phát ra cảm thấy khá là quái dị. Đầu tiên là cái kia bốn cái phi chủ lưu, tiếp lấy lại là này bên trong một bàn mặt trược bốn người. Mà khác hai cái chơi mặt trược thân thích cũng là đang hút thuốc lá, phòng lập tức mây mù quấn, sập đến người khó chịu. Mà bên trong một cái người đụng lên đến, nói ra, muốn được a? Cái này mềm bên trong một bao phải gần 70 đi. Ta trước kia ngẫu nhiên xa xỉ một cái cũng là mua cứng rắn bên trong. Cho ta quất một bụng thôi. Nói xong, hắn đem trên tay cắt trắng khói trực tiếp bóp tắt tại trên bàn mạt trược trong cái gạt tàn thuốc, liền đưa tay đòi hỏi thuốc lá. Trung niên nam nhân vui cười một tiếng, liền đem khói đưa cho hắn. Mà Tần Tử Viễn nhanh chóng đi lên nốt thuốc, hỏi, đại thuốc, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút nhìn. Không có việc gì. Ngươi hỏi. Tần Tử Viễn hạ thấp tư thái tự mình cho người kia nốt thuốc, cái sau tự nhiên hào sảng vỗ bộ ngực. Bên cạnh đầu này đường cái gần nhất, có hay không phát sinh qua cái gì quái sự a? Quái sự? Người kia hít một hơi thuốc lá, suy tư một phen về sau, nói, cái gì quái sự? Mà lúc này cái kia mở cửa trung niên nam nhân nói ra, nhất định phải nói quái sự. Buổi tối hôm nay đầu này đường cái quá an tĩnh một chút, bình thường liền xem như dạng sáng này lại, cũng thường xuyên có xe đi qua đấy. Nhưng hôm nay an tĩnh ghê gớm, một chiếc xe đều không có. Chương 62, bốn người cổ quái quy luật Tần Tử Viễn cũng đốt lên một điếu thuốc lá. Hiện tại, hắn cần nhỉ có tiền đến để cho mình bảo trì độ cao thanh tỉnh. Hắn không ngại mình là không nghỉ có tiền trúng độc, dù sao chỉ cần mình có thể còn sống đến cuối cùng, hắn sẽ cầu nguyện để cho mình thu hoạch được có thể dài đến 300 năm vĩnh bảo thanh xuân lại vô bệnh không đau tuổi thọ. Đây là cầu nguyện hậu nhân loại có thể lấy được cao nhất lý luận tuổi thọ cực hạn. Cho nên, hắn có thể không tiết chế hút thuốc say rượu, dù ăn mỹ vị ngon miệng thực phẩm rác. Hắn mở cửa sổ, bảo đảm trong phòng thông gió về sau, hung hăng hít một hơi khói. Đối với hút hai tay khói mấy cái hộ gia đình mà nói hoàn toàn chính xác khổ không thể tả, nhưng là tại loại này hoàn cảnh bọn hắn cũng sẽ không so đo cái gì. Dù sao, Tần Tử Viễn chỉ cần có thể muốn ra đảo thoát ác linh con đường sống, hai tay khói không đáng kể chút nào, chữa máu trong khi làm nhiệm vụ hết thảy thương bệnh tại trở về nhà trọ sau liền có thể hoàn toàn chữa trị. Nicotine bị thu hút trong cơ thể về sau, Tần Tử Viễn cảm giác được tinh thần rất nhiều. Hắn nhìn lên trước mắt bốn người, cùng trước đó lái xe đi qua người, dần dần ý thức được, bọn hắn có lẽ bị chữa máu nói gạt cái gì. Coi như bây giờ là lúc rạng sáng, xa lộ cao tốc này lại là không có bất kỳ cái gì cỗ xe đi qua hoàn toàn chính xác không hợp lý. Nhưng này bốn cái phi chủ lưu liền vừa lúc lái xe đi qua bọn hắn cái kia, còn vừa lúc liền xe trục chặt rồi. Loại chuyện này tuyệt đối không có thể sẽ là trùng hợp đấy. Mặt Viễn đi tới dựa vào trước cửa sổ Tần Tử Viễn bên cạnh, cũng không để ý cái kia sặc người mùi khói, dù chỉ có bọn hắn mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra, trước đó bốn người kia không phải là trùng hợp. Nhưng là, nếu như là nhà trọ để bọn hắn tại khai đáo trước mặt chúng ta thời điểm xe ra trục chặt, vì cái gì về sau lại để cho xe có thể mở? Nhà trọ muốn làm đến loại chuyện này, không có bất kỳ cái gì độ khó. Lại thế nào không thể tưởng tượng hiện tượng, đều sẽ như thường phát sinh. Bốn người kia ô tô từ gia trục chặt đến rời đi. Nhà trọ khẳng định giao phó hộ gia đình trọng đại con đường sống nhắc nhở manh mối. Mà bây giờ lại xuất hiện bốn người, cái này bên trong tuyệt đối có cái gì đặc biệt đấy. Hiện tại xuất hiện bốn người, là ba nam một nữ, tuổi tác cũng cùng trước đó bất đồng. Duy nhất điểm giống nhau chính là tụ tập cùng một chỗ bốn người điểm này. Lúc này, bốn người kia lại ngồi cùng một chỗ, bắt đầu trà mặt trược. Bọn hắn tựa hồ là vừa hoàn thành một ván, hiện tại đang tại một lần nữa đem mặt trược tẩy bài. Mấy vị đại thúc, Tần Tử Viễn bỗng nhiên đi tới cho bọn hắn mở cửa trung niên đại thúc trước mặt, nói ra, có thể lại cùng ngươi tâm sự sao? Cái kia đại thúc đang tại sở trường bên trên bài mặt trược, vội nói, không được không được, ta phải đánh tiếp một ván đâu.
Cái kia,
dạng này, ta tới giúp ngươi đánh, đại thúc.
Thắng tiền, toàn tính ngươi lấy.
Ngươi còn biết chơi mặt trược.
Khi còn bé cha ta thường đánh, ta ở một bên nhìn hội quy thì rồi.
Nếu như thua, ta tự móc tiền túi.
Được.
Ngươi tới thử nhìn một chút.
Đại thúc đứng lên, sau đó Tần Tử Viễn ngồi xuống.
Cái khác mấy cái trung niên nhân đều cười hì hì, sau đó lại bắt đầu.
Kỳ thật Tần Tử Viễn trước kia căn bản vốn không đánh như thế nào mặt trược, chỉ là nhớ kỹ quy tắc mà thôi.
Bất quá hắn không quan trọng thua không thua, chỉ là đang đánh mặt trược thời điểm lời nói khách sáo mà thôi.
Hắn phải biết, bốn người này là chuyện gì xảy ra.
Tần Tử Viễn nhớ lại trong đầu mặt trược quy tắc, trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất ngồi lên mặt trược bàn.
Trong trí nhớ, phụ thân trước kia luôn luôn mời hồ bằng cầu hữu về đến trong nhà chơi mặt trược, nếu như thắng còn tốt, thua liền thường xuyên đánh mẫu thân xuất khí. Phụ thân thường xuyên sẽ để cho hắn tại đằng sau nhìn lén những người khác bài, lại cho hắn đánh tín hiệu, cho nên dạy cho hắn mặt trược quy tắc. Còn đối với thời điểm đó Tần Tử Viễn mà nói, chỉ có để phụ thân thắng tiền, mới có thể miễn đi một trận đánh đập.
Lúc này tẩy bài kết thúc, bắt đầu xây bài, Tần Tử Viễn bắt đầu lục soát trí nhớ của mình trong kho mạt trược quy tắc, nhớ kỹ tẩy bài sau là mỗi cá nhân xây 36 tấm bài, chia làm trên dưới giường 2 tầng. Liên tại bọn hắn muốn đổ xúc sắc quyết định từ ai bắt đầu bắt bài thời điểm, Tần Tử Viễn không nhanh không chậm nói, khi ta tới, còn rất sợ hại a.
Tựa như là gặp cái giống như là A Tung Bay đồ vật.
Đang chuẩn bị đổ xúc sắc trung niên nam nhân kia lão bà sững sờ, nói, A Tung Bay là cái gì?
Chính là,
bên cạnh nàng người vội vàng tiến đến nàng lỗ tai lặng lẽ thì thầm, tiến hành hiểu rõ thả.
Sau đó nàng sững sờ, nói ra, không phải đâu.
Tiểu hỏa tử ngươi đùa giỡn a?
Nơi nào có cái gì A Tung Bay a?
Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí đã quên ném xúc sắc sự tình.
Dù sao chơi mạt trược đánh tới rạng sáng cũng có chút mệt mỏi rồi, đột nhiên tới cái như thế để thần tỉnh nào chủ đề, hiển nhiên đều có chút cảm thấy hứng thú.
Ta thấy được một người mặc một thân màu trắng cổ trang, sắc mặt trắng bệ người, sau đó hắn đi theo xe của ta đằng sau, tốc độ thế mà có thể đuổi theo xe của ta.
Tần Tử Viễn không có chút rung động nào nói ra những lời này đến, trên bàn mạt trược ba người khác, trong lúc nhất thời đều là đem lực chú ý từ trước mắt bài mạt trược tập trung đến Tần Tử Viễn trên thân.
Tần Tử Viễn lại sâu sắc hít một hơi khói.
Khói mù lượn quanh bị hắn cơ hồ toàn bộ đều hút vào phổi, để hắn trong lúc nhất thời ức chế không nổi ho khan.
Cái kia,
ngươi là đang nói đùa chứ?
Tần Tử Viễn ho khan đến mấy lần, lập tức nói, không có.
Khụ khụ,
ta nói đều là thật.
Nếu như ta có nửa câu nói láo, đi ra ngoài liền bị xe đâm chết.
Ha ha.
Vậy ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, điều đó không có khả năng đấy.
Người làm sao có thể so xe nhanh?
Vậy liệu rằng là A Tung Bay đâu?
Không thể nào a, trên cái thế giới này nơi nào sẽ có cái gì A Tung Bay?
Tần Tử Viễn một mực đang quan sát bốn người biểu lộ.
Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Tần Tử Viễn miêu tả ác linh, không có một tơ một hào ấn tượng.
Mặt Viễn cũng ở đây bên cạnh nhìn xem, hắn cũng cảm thấy những người này không giống như là đối với ác linh có bất kỳ ấn tượng dáng vẻ.
Xuất sắc ném đi ra,
quyết định nhà cái thân phận, mà cái thứ nhất bị bắt bài đối tượng là Tần Tử Viễn.
Nhà cái tới bắt bài thời điểm, Tần Tử Viễn còn nói thêm, nhưng ta vẫn là trong lòng mau mau đấy.
Núi xanh đường cao tốc khu vực, trước kia là không phải phát sinh qua cái gì án mạng a?
Bắt bài nhà cái sững sờ, sau đó nói ra, án mạng.
Ngươi nói tai nạn giao thông sao?
Hẳn là vẫn luôn có a.
Vùng này trung quanh đều không cái gì thăm dò, cũng không có cảnh sát giao thông, thường xuyên sẽ có một chút xe hàng quá tải cùng rượu điều khiển tạo thành sự cố.
Thường xuyên,
hàng năm đều sẽ có mấy lên đi.
Này bằng với cũng là vô ích.
Trước khi đến, Mạc Viễn cùng Tần Tử Viễn cũng điều tra qua núi xanh đường cao tốc, nơi này thật là hàng năm đều sẽ có một ít tai nạn giao thông. Rất nhiều vi phạm vận chuyển thường xuyên ở chỗ này phát sinh, quá tải sự cố phát sinh cũng không phải một hai lên.
Căn bản là không có cách phán đoán đến tột cùng cái nào cùng một chỗ sự cố tạo thành ác linh sinh ra.
Thế là, hỏi, cũng tương đương là hỏi không rồi.
Sau đó, Tần Tử Viễn lại tiếp tục nói bóng nói gió, hỏi không ít vấn đề, thế nhưng, đều không có bất kỳ kết quả gì.
Đúng vào lúc này, Mạc Viễn đột nhiên lôi kéo Tần Tiểu Minh, Tần Tiểu Hắc, đi tới mặt trước bàn, nói ra, hai người bọn họ, còn có đằng sau cô bé kia.
Các ngươi có cái gì ấn tượng?
Chương 63, ý lì ẹt làm sao?
Bọn họ là chúng ta thôn hay sao?
Ta xem một chút.
Không có ý tứ không có ấn tượng.
Nhất là tên tiểu tử này, đẹp trai như vậy, ta nếu là gặp qua ta nhất định sẽ có ấn tượng.
Đúng vậy a, thôn chúng ta nơi nào có hắn như vậy trắng đoán, thật không có gặp qua.
Chưa thấy qua.
Thật không có gặp qua.
Nhìn xem người ở chỗ này đều nhao nhao nói không biết mấy cái này bảo hộ mục tiêu, để Mạc Viễn cũng lộ ra biểu tình thất vọng.
Mạc Viễn không thể không thừa nhận, Tần Tiểu Minh hoàn toàn chính xác dáng dấp tương đương anh Tuấn, nếu như đập đoạn video phát đi run âm, trừ khi, làm, vong hồng vô liếng.
Trừ phi chỉ là chỉ vội vàng gặp một lần hoặc là mấy năm trước mới thấy qua mặt, không phải vậy, nhất định sẽ ấn tượng phi thường khắc sâu.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Đánh lấy mặt trược, Tần Tử Viễn phát hiện thật là không quảng tới mới tình báo.
Là muốn tiếp tục dừng lại ở cái này, vẫn là tiếp tục ở đây phụ cận hành động.
Thời gian đã là đã đến 00:50, khoảng cách trời vừa rạng sáng càng ngày càng gần.
Ác linh lúc nào cũng có thể lại lần nữa ra tay.
Tần Tử Viễn đem khói bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc, lại lấy ra một cây đến, nhanh chóng nhóm lửa.
Các vị, chúng ta
đi trước.
Tần Tử Viễn ý thức được, một mực dừng lại ở cái này sẽ chỉ nguy hiểm hơn.
Nơi này là cái chật hẹp căn phòng nhỏ, một khi ác linh xuất hiện, nói không chừng liền sẽ đem bảo hộ mục tiêu đến một nồi bưng.
Ừm.
Tiểu hòa tử, ngươi cái này mặt trược trình độ không được a, trở về hảo hảo luyện luyện đi.
Tần Tử Viễn cười khổ một tiếng, đối với mặt trược, khi hắn trong đầu, cơ hồ toàn bộ đều là thống khổ hồi ức. Về sau, các ngươi cũng tận lực ít cầm mặt trược đánh bạc đi. Dù sao cực phải không tốt. Tần Tử Viễn vô ý thức liền nói ra những lời này đến. Bảy người cứ như vậy đi ra cái phòng nhỏ này. Lúc này, Mặt Viễn vẫn như cũ rất bất an, nhìn về phía sau lưng phòng, nói, cứ như vậy rời đi. Sợ rằng sẽ không thỏa đáng. Nhưng là cũng không thể luôn dừng lại ở cái kia trong phòng, một khi ác linh hiện thân, hậu quả khó mà lường được. Cũng không có biện pháp mang lên người ở bên trong cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, không phải bọn hắn nói không chừng cũng sẽ bị vô tội cuốn vào. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá nói thật, ta cũng không muốn mang lên bọn hắn hành động, ta lo lắng hơn bọn hắn không phải người sống. Ngâm thuốc lá Tần Tử Viễn, đang đi ra phòng về sau, liền nhanh chóng đem khói vứt trên mặt đất, dùng chân hung hăng giẫm diện. Ngươi không rút. Tần Tiểu Minh có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nhìn Tần Tử Viễn hoàn toàn chính là cái siêu cấp kẻ nghiện thuốc ga không rút. Vừa rồi tại cái kia trong phòng thì cũng thôi đi, đợi lát nữa chúng ta hành động, không thể có người bởi vì ho khan chuyện xấu. Mặt Viễn do dự một chút về sau, nói, ngươi cân nhắc cai thuốc đi, Tần Tử Viễn. Rất nhiều năm, giới không xong rồi. Dù sao hoặc là ta chết tại chữ máu ở bên trong, hoặc là cuối cùng thực hiện nguyện vọng. Đến lúc đó quất cả một đời khói cũng không có việc gì. Tần Tử Viễn lần thứ nhất tiếp xúc mùi thuốc lá, chính là tại trung học thời điểm. Khi đó, hắn trong ấn tượng những cái kia rất là có thể đánh vấn đề học sinh, cơ hồ đều là khói không rời tay, để hắn cảm thấy rất gốc, thế là học bọn hắn đi hút thuốc. Về sau, cái thói quen này cũng liền sửa không được rồi. Nghe được nguyện vọng hai chữ, Tần Tiểu Minh sững sờ, hỏi, ngươi dự định thực hiện nguyện vọng gì? Không liên quan gì đến ngươi. Ai mà thèm biết? Tần Tiểu Minh rất chán ghét Tần Tử Viễn cái này tính tình, hỏi Mạt Viễn nói, cái kia, vậy còn ngươi? Nếu như ngươi hoàn thành 10 lần chữ máu, muốn thực hiện nguyện vọng gì? Mạt Viễn nghe được câu này, hít một hơi thật sâu. Đây là hắn nội tâm xấu nhất thống khổ. Ta nhất là khao khát đấy, nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào đến thực hiện nguyện vọng, là tuyệt đối không thể thực hiện. Nghe hắn kiểu nói này, Tần Tiểu Hắc cùng Tần Tiểu Lam cũng tới hứng thú. Tần Tiểu Minh tương đối hữu tình thương lượng, nhìn ra được chạm tới Mạt Viễn chuyện thương tâm của, không lên tiếng nữa rồi. Mà Tần Tiểu Hắc thì là tò mò hỏi, nguyện vọng gì a? Chẳng lẽ không phải có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng sao? Không phải. Mạt Viễn lắc đầu, mà hắn lắc đầu thời điểm, biên độ đặc biệt lớn, rõ ràng chuyện này để hắn rất cảm xúc hóa, có thể thực hiện nguyện vọng hạn chế phi thường lớn, thậm chí đối với nguyện vọng tạo thành xã hội ảnh hưởng cũng có to lớn hạn chế. Tốt. Tần Tử Viễn đã cắt đứt cái đề tài này, chúng ta bây giờ nói là chữ máu nhiệm vụ, không quan hệ chủ đề cũng không cần tiến hành. Lâm Huyền Lôi kéo chân phụng, thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng thật muốn biết đến, Mạt Viễn đến cùng muốn thực hiện nguyện vọng gì a? Cùng ngươi có quan hệ gì? Cân nhắc dưới mắt chữ máu nhiệm vụ mới là chính gấp. Mà tại trong căn hộ, rất ở thêm hộ lại là bắt quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Bọn hắn dù sao ở vào tuyệt đối an toàn trong căn hộ, không khỏi bắt đầu đàm luận Mạt Viễn nguyện vọng là cái gì. Nhìn Mạt Viễn cái kia một mặt cấm dục hệ biểu lộ, ta nghĩ hẳn không phải là cùng nữ nhân có quan hệ. Tiền tài chúng ta cũng không thiếu, cái kia Mạt Viễn muốn là cấm dục hệ. Có lẽ Mạt Viễn nữa thích nữ thần chạy theo người khác, hắn muốn cho đối phương trở về. Loại nguyện vọng này hẳn là có thể thực hiện a. Không thể thực hiện nguyện vọng hẳn là để người chết phục sinh các loại. Đồng ta lúc này lại là nhíu mày, đám người này chú ý vấn đề làm sao đến phía trên này đi. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến, chỉ sợ bọn họ muốn biết Mạt Viễn sở cầu, có lẽ liền có thể làm hắn vui lòng. Nhiếp Hàm, ngươi biết Mạt Viễn có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng sao? Nhà trọ một trong tam cự đầu Nhiếp Hàm lúc này đang tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại video nhìn, nghe bên người hộ gia đình hỏi thăm, liền trực tiếp trả lời một câu không biết xong việc. Đồng ta kỳ thật nội tâm cũng là có chút hiếu kỳ. Mặc dù video không thấy được Mạt Viễn khuôn mặt, nhưng từ hắn ngữ điệu có thể nghe ra, không cách nào thực hiện nội tâm của hắn sâu nhất chính là cái kia nguyện vọng, đối với hắn mà nói cực kỳ thống khổ. Với lại, chuyện này tựa hồ so thân là nhà trọ hộ gia đình, càng làm cho hắn thống khổ và phần. Nhà trọ các chủ hộ, rốt cuộc chờ đến rạng sáng một điểm. Chữ máu nhiệm vụ bắt đầu, đã qua một nửa thời gian. Hộ gia đình trước mắt còn chưa có xuất hiện tử thương, bảo hộ mục tiêu thì đã trải qua chết một người. Vi vi, các ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Điện thoại video bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Mạt Viễn nghe được thanh âm lập tức trở về đầu, sau đó đã nhìn thấy cái kia mở cửa trung niên nam nhân chạy tới, đã đến Tần Tử Viễn trước mặt, nói ra, đây có phải hay không là của ngươi? Mặt trược dưới bàn mặt tìm được, ta nghĩ cái này biểu cũng không tiện nghi a. Trên tay hắn cầm rõ ràng là một khối đồng hồ. Tay kia biểu, là và chờ dần cuộn sang nghìn hạ lượng hoàn. Ngươi. Mặt Viễn quay đầu nhanh chóng nhìn về phía Tần Tử Viễn, hít một hơi lanh khí, ngươi. Ngươi cố ý đem cái này và chờ dần cuộn sang nghìn đồng hồ lưu tại cái kia. Tần Tử Viễn tiếp nhận biểu, nhìn một chút về sau, nói ra, ừm, không sai, là của ta biểu. Tần Tử Viễn, ngươi không phải mới vừa nói. Soji, Ilietoju. Câu này anh ngữ trước mắt trung niên nam nhân nghe không hiểu, ý là hắn nói láo. Ngươi cố ý lưu tại cái kia hay sao? Có ý tứ gì? Đừng nói cho ta là khảo nghiệm chúng ta có hay không không nhặt của rơi. Tần Tử Viễn đem và chờ dần cồn sáng nghìn đồng hồ đeo ở trên cổ tay trái, nói ra, ừm, tay này biểu là thật đắt. Đắt cỡ nào a? 10 triệu. Không phải yên, là CNY. Trung niên nam nhân nghe xong, lập tức cười lên ha hả, tiểu hòa tử, ngươi thật biết nói đùa a. Một cái đồng hồ, muốn 10 triệu. Ừm, đúng vậy, bởi vì là bản số lượng có hạn nha. Tiếp lấy hắn dùng tay kia biểu nhìn một chút thời gian. Thời gian? Không sai biệt lắm. Cái kia xuất thủ a. Chương 64, Tần Tử Viễn mưu tính câu nói này, Tần Tử Viễn là dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói. Sau đó, hắn nụ cười chân thành nói, đại thúc, ngươi đừng nghe ta bằng hữu nói lung tung, ta làm sao có thể đem đắt như vậy biểu cố ý lưu tại cái kia đâu. Thật sự rất cảm kích ngươi a, đại thúc, ta quá mơ hồ. Sẽ không thật đắt như vậy a. Trung niên nam nhân lại tựa hồ như hoàn toàn không ý thức được Tần Tử Viễn chân chính dụng ý, kinh ngạc nói, cái kia, không có đập phá chỗ nào a? Gần nhất ta cũng thật lâu không quét sân, không có dính bụi a. Đúng vậy a, rất đa tạ ngươi rồi. Đại thúc, bất quá ngươi có muốn hay không biết một khối đồng hồ vì cái gì đắt như vậy a? Ta có thể kỹ càng cùng ngươi nói một chút. A, sau này hay nói đi, đều đã trễ thế như vậy. Và chờ dần cuộn sang đâu, là bắt nguồn từ Thụy Sĩ Geneva đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu, là năm 1755 sáng lập, khi đó vẫn là đại thành triều Càn Long trong năm đi. Mặt Viễn nhìn Tần Tử Viễn bắt đầu nói nhăng nói cội nói nói nhảm, liền biết hắn tại kéo dài thời gian. Hắn muốn nhìn một chút ác linh tập kích bọn họ thời điểm, nếu có người đang bên người sẽ như thế nào. Tần Tử Viễn cân nhắc đã đến phong hiểm ước định vấn đề, cho nên hắn lựa chọn lưu lại đồng hồ. Bọn hắn nhặt được biểu về sau, cũng có thể là sẽ không tới trả, thậm chí cũng có thể là tìm không thấy bọn hắn, cũng hơn nửa sẽ chỉ tới một người. Hắn làm như vậy tổng hợp suy tính phong hiểm lớn nhỏ, cũng để thiên ý quyết định. Phong hiểm là không thể nào hoàn toàn lẩn tránh đấy, bởi vì không có nguy hiểm liền không khả năng có thu hoạch. Trước đó xuất hiện bốn người kia, tại ác linh xuất hiện trước không bao lâu liền lái xe rời đi. Nếu như nói lúc ấy Mạt Viễn tiếp nhận bọn hắn phía trên xe tải, mọi người chen một chút, chẳng như vậy áo cổ trang ác linh xuất hiện thời điểm, chết phải chăng còn sẽ là Tần Tiểu Huyên sao? Có thể hay không bọn hắn bản thân liền là dùng để chia sẻ giết chóc số định mức đây này. Đương nhiên còn có một loại khả năng chính là bọn họ tự thân cũng là ác linh, bất quá tình huống xấu nhất dưới, đi ra còn biểu cũng liền tới một người, sẽ giết sạch bảo hộ mục tiêu sát suất cũng sẽ thu nhỏ một chút. Đại thúc, ngươi đi đi. Mạt Viễn ngay cả vội vàng nói, hắn là tại VĐTO sắc lời ta nóng xoa nóng im phần nằm. VĐE hò him. Mạt Viễn lại tại lúc này nói ra chu tâm ngữ điệu. Mạt Viễn, ta cùng đại thúc rất hợp ý đấy. Để cho chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thôi. Câu kia anh ngữ có ý tứ là đang hỏi, hộ gia đình tính mệnh cùng trước mắt trung niên đại thúc này tính mệnh, ai hơn trọng yếu. Lâm Huyền cùng Trần Phục đều nghe hiểu được đoạn này anh ngữ. Đối bọn hắn mà nói, tự thân tính mệnh đương nhiên quan trọng hơn. Mạt Viễn vì một cái không quan hệ người nếu như đem hộ gia đình tính mệnh chí chi không để ý, như vậy nhất định mất đi lòng người. Nói cho cùng, đó là cái mông quyết định đầu vấn đề. Mạt Viễn dưới mông mặt là lầu trưởng vị trí, mặc dù bản thân hắn chưa hề thừa nhận, nhưng hộ gia đình đều nghĩ như vậy, mặc dù hắn kỳ thật không có cái kia nghĩa vụ, các trụ hộ phần lớn cũng sẽ không vì Mạt Viễn cung cấp chân chính trợ giúp, nhưng vẫn là câu cách một kia, thang mét ân nấu gạo thủ, không rằng buộc thi ân một khi thời gian dài, cũng sẽ bị coi là đương nhiên. Mạt Viễn, ngươi nghe ta nói. Kết quả cái thứ nhất mở miệng lại là cùng hắn quan hệ tốt nhất Trần Phục, hạt hè SDS gì tơ. Thạc bê đúc e can bê s ổn bê ds soạt im phà dừng lầm than ạ nì họ thờ thịm. Hắn nói đúng. Chúng ta có thể được cứu vớt là so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Trung niên đại thúc càng xem càng cảm thấy không thích hợp, làm sao một đám người duệ lên anh ngữ tới. Lời gì không thể làm mà nói. Ta đi trước ca. Đại thúc, đem ngươi biểu trả lại cho ta cho ngươi điểm tạ ơn đi. Trung niên đại thúc sững sờ, nói, không cần. Tân Tử Viện thì nhanh chóng liền từ trong túi áo lấy ra một bó tiền mặt. Cái này, đây là đô la. Đúng vậy a. Trung niên đại thúc nhìn trước mắt bó kia tiền mặt, đi tới, nhìn chằm chằm 100 đô la phía trên in ấn bẻn ra mịn phờ răng lìn ảnh chân dung, hỏi, các ngươi đi qua nước Mỹ? Khó trách vừa rồi một mực nói anh ngữ đâu. Ừm. Vừa rồi cái này đồng hồ đối với ta rất trọng yếu, cho đại thúc ngươi một điểm tạ lễ cũng là nên. Này làm sao có ý tốt? Đại thúc, năm ngoái CNY đối với đô la tỷ suất hối đoái phá 7. Năm 2005 trước kia, CNY trao đổi đô la một mực đang 8.1, đây là trung ương không chế đấy. Nhưng gần nhất vài chục năm tỷ suất hối đoái một mực đang 6.7 lưỡng lự. Tân Tử Viễn nói nhăng nói cội, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian. Mạt Viễn hiểu rất rõ hắn nói không chừng còn có thể từ đô la tỷ suất hối đoái nhấc lên Mỹ Hoa quan hệ, nói không chừng còn có thể nhấc lên nước ta cùng quốc gia phương Tây ngoại giao lịch sử đi. Tân Tử Viễn người này lịch sử phương diện chính trị tri thức rất uyên bác, tiến vào nhà trọ trước còn có một chuyên môn hệ chặt công chúng hào tiến hành thời sự chính trị lợi bình, tại biết hồ cũng có hơn triệu fan hâm mộ. Liều một mép, Mạt Viễn tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Mạt Viễn còn muốn đánh gây hắn, ai biết Tần Tử Viễn lại là nhìn qua nói, Mạt Viễn ta nói ngươi cái này không đúng. Tiền là mọi người hùn vốn cùng một chỗ kiếm, không sai đô la tỷ suất hối đoái có lẽ sẽ còn tiếp tục đột phá, ngươi muốn tiếp tục bảo tồn các loại chứng tỷ suất hối đoái, nhưng điểm ấy chính là tiền trinh, chia hoa hồng chắc là sẽ không ít ngươi cái này đối tác đấy. Hiển nhiên, nghe được tỷ suất hối đoái sẽ còn tiếp tục đột phá, mang ý nghĩa cái này đô la về sau còn có thể đổi được càng nhiều CNY, người đàn ông trung niên là khẳng định không muốn đi rồi. Mạt Viễn lại ngăn cản, đều sẽ bị hắn nhìn làm là không nỡ tiền. Quan trọng nhất là khối kia biểu giá trị 10 triệu, cho nên coi như Tần Tử Viễn cho nhiều tiền, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, càng sẽ không cảm thấy nhận lấy thì ngại. Thậm chí xuất ra đô la đến, nói anh ngữ sự tình cũng liền trở nên rất tự nhiên. Với lại trước đó Tần Tử Viễn nói cái gì đồng hồ lịch sử cũng không phải nói nhăng nói cội, mà là càng làm cho hắn một bộ hải quy, du học về, tinh anh dáng vẻ nhìn càng chân thực có thể tin. Mạt Viễn rất rõ ràng, hắn hiện tại nói cái gì đều là sai. Hắn hiện tại càng là muốn đuổi đi trung niên nam nhân kia, hắn càng là sẽ không đi. Tần Tử Viễn ném một cái đồng hồ ở đằng kia, vậy mà tính toán đến trình độ này. Mà ở trong đó tính toán có một nửa là nhằm vào hắn. Mạt Viễn xông đi lên nắm qua cái kia thanh đô la liền đưa cho trung niên nam nhân, nói ra, đại thúc, chút tiền ấy liền cho ngươi làm tạ lễ rồi, ngươi đi. Đại thúc, kỳ thật ta trước kia tại nước Mỹ phố hoan đợi qua, Tần Tử Viễn lại là tiếp tục êm hay nói, ta và ngươi phân tích một chút sau này đô la tỷ suất hối đoái xu thế, ngươi có thể phán đoán hạ lúc nào đi ngân hàng trao đổi cờ NY thích hợp nhất. Mặt Viễn một phát bắt được Tần Tử Viễn cổ áo, cả giận nói, ngươi đủ. Mặt Viễn, Tần Tử Viễn lại là lạnh lùng nói ra, ngươi đây là làm gì? Còn có ngươi trực tiếp nắm cho đại thúc làm cái gì? Ta còn dự định cùng đại thúc phân tích tốt tỷ suất hối đoái, để hắn quyết định mở miệng muốn bao nhiêu tạ lễ đâu. Cùng khối kia biểu so, chút tiền ấy tính cái gì? Mặt Viễn, ta đã nói rồi, chia hoa hồng chắc là sẽ không thiếu đi của ngươi. Ngươi nói. Trung niên nam nhân trên mặt không chút nào che giấu tham lam. Rất hiển nhiên đối bọn hắn dạng này nông dân mà nói, trên tay khoản này đô la là rất lớn tài phú. Tỷ suất hối đoái biến hóa dự đoán rất khó nói chuẩn xác, mà Tần Tử Viễn công bố chính mình đến từ phố Hoan, mang theo 10 triệu biểu, ăn nói bất phàm, đối với không có gì kiến thức trung niên nam nhân mà nói tự nhiên vô cùng có lực hấp dẫn. Ca thị dù sao thành trấn hóa trình độ kém xa lân cận thành phố S, giá hàng trình độ không cao lắm, trước mắt một chồng đều là trăm nguyên mệnh giá đô la, trao đổi thành GNY chỉ sợ là hết mấy bạn. Với lại, Tần Tử Viễn còn để trung niên nam nhân chính mình nói số lượng. Theo Tần Tử Viễn nói nhăng nói cội, hiện tại đã là dạng sáng 1:10 phút. Ác linh tùy thời đều có thể xuất hiện. Chương 65, đánh cược Mạt Viễn cuối cùng chỉ có thể đã tiếp nhận hiện thực này. Coi như hiện tại hắn hô to lấy cái gì sẽ có một cái ác linh xuất hiện, trước mắt trung niên nam nhân cũng không có khả năng tin tưởng. Tần Tử Viễn đem hết thảy đều tính toán đã đến, với lại Mạt Viễn có thể khẳng định, hắn còn có vô số thủ đoạn có thể đem trước mắt trung niên nam nhân tiếp tục lưu lại. Trần Phục cũng quên, Mạt Viễn, lần này ta tán thành Tần Tử Viễn. Lúc này, Tần Tử Viễn thì bắt đầu chậm rãi mà nói đô la tỷ suất hối đoái, nói thật sự đạo lý rõ ràng, đương nhiên ở trong đó không chừng cũng có chút xà đạm địa phương, nhưng này đã là phi thường chuyên nghiệp kinh tế học kiến thức, dùng để lắc lư đối phương không có vấn đề gì cả, chỉ ít lấy Mạt Viễn đối với phương Tây kinh tế học hiểu rõ căn bản là nghe không ra ở đâu là thật ở đâu là giả. Nói cách khác, hiện tại CNY mất giá. Trung niên nam nhân nháy máy mắt, nói ra, từ tỷ suất hối đoái góc độ đến xem, CNY đích thật là đã bị giảm giá trị. Nhưng mà, Tần Tử Viễn trong bụng mực nước rất nhiều, thật lấy ra lắc lư, nói lên 2 giờ hắn đều là hoàn toàn có thể không mang theo cái giống nhau đấy. Đương nhiên, Tần Tử Viễn chậm rãi mà nói thời điểm, cũng thời khắc chú ý đến chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Với lại, hắn thời khắc xác định tất cả mọi người duy trì đem bảo hộ mục tiêu quay chung quanh ở trung tâm trận hình. Lúc này, trận hình tối hậu phương là Lâm Huyền cùng Mạc Viễn. Tần Tiểu Lam lúc này cách bọn họ 2 cái là gần nhất đấy. Nàng xem thấy Tần Tử Viễn một bộ miệng lưỡi lưu loát dáng vẻ, cũng là có chút điểm ngây người, quay đầu lại đối với 2 người nói, hắn nói là sự thật là giả hay sao? Ta nghe rất choáng a. Ta cũng nghe không hiểu. Lâm Huyền nơi nào có tâm tư đi nghe Tần Tử Viễn đống kia nói nhảm, mà là một mực đang để phòng bốn phía, với lại hắn nói cái gì không trọng yếu. Các ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta không di động vẫn dừng lại ở cái này thật sự được không? Tần Tiểu Lam hiển nhiên rất là lo lắng, bộ dạng này. Ngươi thật sự cái gì đều không nhớ nổi. Thật sự, ta nghĩ thật lâu, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Tần Tiểu Minh nhớ lại cái kia đoạn kinh lịch, ta cũng không có ấn tượng. Ngươi xác định. Đúng vào lúc này Mạt Viễn lại là nói chúng tim đen nói, ngươi thật giống như rất xác định ngươi cùng Tần Tiểu Minh có một dạng kinh lịch. Tần Tiểu Lam sững sờ, sau đó nói, không phải. Tần Tiểu Hắc không phải cũng nói như vậy sao? Trí nhớ của hắn giống như Tần Tiểu Minh. Ngươi cứ như vậy xác định, bốn người các ngươi mất đi ký ức trước đều biết, mà không phải bèn bèn Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Hắc quen biết sao? Bọn họ trong hồi ức đều không có sự tồn tại của ngươi. Ngươi là gây chuyện đi. Cho nên ngươi nói là ta đang nói láo, kỳ thật ta không có mất đi ký ức sao? Mặt Viễn thì là trả lời, ta chỉ là không thể buông tha bất luận cái gì khả năng. Hy vọng ngươi thứ lỗi, đây hết thảy quan hệ đến tất cả chúng ta sinh tử, ta phải cẩn thận. Lúc này, Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Hắc thì cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, mà trung niên nam nhân cố lấy cùng Tần Tử Viễn nói chuyện với nhau không chú ý tới bên này. Tần Tiểu Minh lắc đầu, nói, ta cảm thấy, Tần Tiểu Lam nàng cũng rất bình thường à, chúng ta bốn người người có lẽ thật sự nhận biết, có hoàn toàn tương tự kinh lịch cũng không thế nào kỳ quái. Có lẽ vậy. Mặt Viễn giơ cổ tay lên, lại nhìn một chút đồng hồ. Rạng sáng 1:08 rồi. Chữ máu nhiệm vụ hiện tại đã thời gian hơn phân nửa, ác linh lúc nào cũng có thể xuất hiện, giết chết cái thứ 2 bảo hộ mục tiêu. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người liền đều khẩn trương tới cực điểm. Đồng thời bọn hắn cũng bội phục Tần Tử Viễn tâm lý tố chất, lại còn có thể mặt không đổi sắc cùng người đàn ông trung niên đại nói các loại quốc tế kinh tế học tri thức. Ác linh sẽ ở lúc nào, lấy dạng gì hình thức xuất hiện? Mà một khi xuất hiện, như vậy bị giết chết sẽ là còn sót lại 3 cái bảo hộ mục tiêu, vẫn là 4 cái hộ gia đình bên trong một cái. Lại hoặc là, trước mắt trung niên nam nhân đâu? Tần Tử Viễn rất hiển nhiên cho rằng, xuất hiện tổ 4 người, rất có thể là chữ máu con đường sống, hắn không tiếc đem bọn hắn xem như bia sống dùng để hấp dẫn ác linh độc thủ. Mặt Viễn không biết, hắn hiện tại từ bỏ ngăn cản, là bởi vì đã bất lực ngăn cản, hay là bởi vì nội tâm của hắn kỳ thật cũng hy vọng như thế, chỉ là Tần Tử Viễn sợ tác sở vi, để hắn có thể không cần lương tâm bất an đâu. Nghĩ tới đây, Mặt Viễn liền sẽ đánh trong lòng đối với mình sinh ra một tia chán ghét. Khi tiến vào cái này nhà trọ một khắc kia trở đi, hắn vẫn vì chính mình nhất cố chấp nguyện vọng mà phấn đấu, vì để cho một cái đã chết đi người một lần nữa phục sinh. Với hắn mà nói, đó là đáng ra hắn và tử thần chạy đua đến truy cầu đấy. Ngày đó, Phương Hàn hoàn thành lần thứ 10 chữ máu, mà hắn cũng được biết nguyện vọng có thể thực hiện phạm vi. Nhưng mà, người chết phục sinh lại là tuyệt đối không cách nào thực hiện nguyện vọng. Hắn hiện tại, đến cùng còn vì cái gì mà sống lấy? Nếu như bị ác linh giết chết, hắn lại là vì cái gì mà chết đi? Hắn vốn cho rằng, chính mình dốc hết toàn lực trợ giúp cái khác hộ gia đình, như vậy tương lai dù cho có một ngày hắn chết đi, tính mạng của hắn cũng là có ý nghĩa. Nhưng nhìn thấy Trần Phục vừa rồi phản ứng, hắn liền ý thức được, cứu vớt người khác có đôi khi cũng liền mang ý nghĩa hy sinh một nhóm người khác. Ngày xưa Trần Phục thật là không thích Tần Tử Viễn đấy, nhưng là bây giờ thấy Tần Tử Viễn sách lược có khả năng để hắn sinh tồn được, hắn liền lập tức lựa chọn đứng tại cái kia bên, dù là sẽ vì này hy sinh một cái người vô tội. Thiện lương cùng tà ác có đôi khi vậy mà cũng không có như vậy rõ ràng đường ranh giới, lập trường khác biệt, trắng hay đen thậm chí có khả năng lẫn nhau điên đảo. Nhưng nếu thật sự là như thế, bọn hắn cùng những cái kia giết chóc ác linh lại có cái gì phân biệt đâu? Ừm, là như thế này. Đúng vào lúc này, trung niên nam nhân kia bỗng nhiên sắc mặt có chút khó coi, hoảng bét. Đại khái là đi ra nói mát, ta có chút tiêu chảy. Cái kia, ta phải đi tiểu tiện một cái. Tần Tử Viễn lập tức nói, không có việc gì, kề bên này rừng cây có không ít, nhìn ngươi rất gấp, khả năng đuổi không trở về. Ừm, đúng vậy a, vậy ta đi một lần. Đúng vào lúc này, Tần Tử Viễn lui lại một bước, đẩy Tần Tiểu Hắc một thanh, nói khẽ với hắn nói, nhanh, nói ngươi cũng muốn đi tiểu tiện. Ta, vì cái gì? Tần Tử Viễn hướng phía trên tay hắn lấp một thanh tiền âm phủ, nói ra, những này cho ngươi, vạn nhất gặp phải tình huống xấu nhất, liền giải ra. Ngươi yên tâm, ta cũng đi chung với ngươi, mau nói. Ai nha, kỳ thật ta cũng muốn đi tiểu tiện một cái. Tần Tiểu Hắc đành phải kiên trì nói ra. Tiếp lấy Tần Tử Viễn nói, dạng này, ta mang các ngươi đi một nơi, vừa rồi có cái rừng cây đằng sau, liền thật thích hợp. Tần Tử Viễn tính toán rất đơn giản. Trung niên nam nhân phải chăng có thể làm hấp dẫn ác linh viêm ngắm, nhất định phải là cùng một cái bảo hộ mục tiêu ở cùng một chỗ, không phải ác linh không có lý do gì đi giết hắn. Thẳng thắn nói, bất thình lình tình huống, hắn hoài nghi căn bản chính là nhà trọ có ý định an bài. Nhưng là, hắn không có quá nhiều lựa chọn. Mặt Viễn vừa muốn đi tới, Tần Tử Viễn lại ra hiệu hắn lưu lại. Hắn cũng không yên tâm mặt khác hai cái bảo hộ mục tiêu bên người chỉ có Lâm Huyền cùng Trần Phục San. Có Mặt Viễn tại, hắn mới đủ yên tâm. Theo di động đã đến cái nào đó rất rậm rạp sau lùm cây phương, mà vậy thì thật là tốt có cái hố. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng thở ra, mà Tần Tiểu Hắc thì là nguy nan mà thấp giọng nói, ta dừng lại ở cái này. Có thể hay không rất nguy hiểm. Không có việc gì, ta có biện pháp. Ngươi yên tâm, ngươi xảy ra chuyện, đối với ta không có chỗ tốt đấy. Cái kia. Tốt ta. Tần Tử Viễn kỳ thật cũng là tại đánh cược. Bước lên hy sinh một cái bảo hộ mục tiêu phong hiểm, trong khảo nghiệm 5 nam nhân tồn tại có phải là hay không con đường sống. Chương 66, thí nghiệm thất bại. Tần Tử Viễn đối với người khác hung ác, đối với mình cũng giống như vậy hung ác. Dù sao chết nhiều một cái bảo hộ mục tiêu, hắn cách tử thần cũng liền thêm gần một bước. Vẫn là câu nói kia, không bất chấp nguy hiểm, không có thu hoạch. Hắn hoàn toàn là đang dùng hai đầu nhân mạng khảo thí con đường sống, loại chuyện này, Mặt Viễn là tuyệt đối không làm được, nhưng là hắn liền có thể làm đến. Mà hắn cũng biết, hắn tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, hắn đã biến thành so với hắn phụ thân rất tàn nhẫn ác độ. Ngươi sẽ một mực đi theo bên cạnh ta a. Tần Tiểu Hắc nhìn một chút một bên đã giải mở quần mở lớn trung niên nam nhân, thấp giọng nói với Tần Tử Viễn, ta không muốn chết. Sẽ không. Ta có biện pháp, ngươi yên tâm. Tần Tử Viễn trước đó bày ra các loại tính toán hoàn toàn chính xác để cho người ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng, tăng thêm hắn nói đến cũng không sai, chữ máu nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ bọn hắn, như vậy hắn chết đối với Tần Tử Viễn tuyệt không chỗ tốt. Chữ máu nhiệm vụ yêu cầu chí ít có một người sống sót, như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi hắn chết, bọn hắn liền nhiều nhất chỉ có thể lại chết một người, phong hiểm quá lớn. Hiển nhiên, Tần Tiểu Hắc không hiểu rõ Tần Tử Viễn người này tàn nhẫn tính cách. Thế là hắn cũng đi tới trung niên nam nhân trước mặt, giải khai quần làm bộ cùng hắn cùng tiến lên cỡ lớn. Mà Tần Tử Viễn thì giấu ở sau lùm cây mặt, sau đó bắt đầu chậm rãi lui lại. Cái kia, ngươi vẫn còn chứ? Tần Tử Viễn lập tức trả lời, ừm, ta còn tại. Hắn tự nhiên không thể lại lưu tại chỗ. Hai người kia hiện tại thuộc về lạc đàn tình huống, chứa máu nhiệm vụ bên trong, lạc đàn người tử vong suất phi thường cao. Mà hai người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, liền nhìn ác linh là giết ai rồi. Tại trung niên nam nhân dừng lại ở Tần Tiểu Hắc bên người tình huống dưới, sẽ hay không trở thành thay thế Tần Tiểu Hắc hấp dẫn ác linh bia sống? Vẫn là nói trung niên nam nhân kêu bản thân liền là ác linh, đem Tần Tiểu Hắc giết chết? Vẫn là nói Tần Tiểu Hắc dùng tiền âm phủ đổi lấy một đầu sinh lộ, hoặc là ngay cả như vậy vẫn là sẽ bị ác linh sát hại? Đương nhiên, tình huống xấu nhất dưới là hai người đều sẽ chết, ác linh là tuyệt không để ý tại chữ máu nhiệm vụ bên trong thuận tay giết chết một chút không quan hệ người qua đường đấy. Nhưng mặc kệ là loại nào kết quả, hắn đều là bằng tiểu phong hiểm đổi lấy con đường sống manh mối. Tần Tử Viễn lại liếm môi một cái. Mỗi khi hắn khẩn trương bất an thời điểm, nghiện thuốc liền sẽ chưa từng có mấy liệt. Bất quá bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể hút thuốc, vạn nhất thuốc là ánh lửa để ác linh chú ý tới hắn sẽ không tốt. Hắn làm hết sức lui lại, đồng thời lớn tiếng trả lời Tần Tiểu Hắc lời nói để hắn cho là hắn không đi xa. Kỳ thật, còn có một loại ác liệt hơn khả năng. Cái kia chính là ác linh thuận tay giết chết ba người kia, ngay cả hắn cũng cùng một chỗ giết. Nhưng Tần Tử Viễn cũng không thể rời đi quá xa, một khi phát hiện mình không có lưu tại cái kia, Tần Tiểu Hắc sẽ không tiếp tục ngồi xổm ở cái kia mở cỡ lớn. Hắn không thể để cho Tần Tiểu Hắc hoài nghi mình là lấy hắn làm thí nghiệm phẩm dẫn dụ ác linh xuất thủ. Tốt a, cho ta xem nhìn, sự tình sẽ làm sao phát triển. Hắn phi thường hy vọng chết là trung niên nam nhân. Cái này chứng minh, lặp đi lặp lại xuất hiện tổ bốn người, chính là vì dùng để làm bia sống hấp dẫn ác linh hỏa lực. Như vậy, hắn sẽ trở lại vừa rồi cái kia phòng, đem bên trong còn lại ba người làm mới bia sống. Còn Mặt Viễn, vạn nhất hắn thật sự phải cứ cùng chính mình đối nghịch, như vậy hắn lại thế nào đối với Mặt Viễn cùng chung chí hướng, đều không thể không vận dụng một chút thủ đoạn tàn nhẫn rồi. Mặt Viễn tâm tư hắn biết rõ, kể từ khi biết sống lại người chết nguyện vọng không cách nào thực hiện về sau, hắn liền không lại coi trọng như vậy sinh tử của mình rồi. Người không sợ chết, phiền toái nhất, không có dục vọng liền khó mà khống chế. Mà quan trọng nhất là, người như hắn coi trọng chương trình chính nghĩa mà không phải là kết quả chính nghĩa, nếu như chuyện này chỉ dính đến cá nhân hắn sinh tử, hắn tuyệt sẽ không đem bất luận cái gì không quan hệ người qua đường lấy ra làm công việc điểm ngắm. Tân Tử Viễn lại liếm môi một cái, lại tiếp tục lui về sau một bước. Cái này khoảng cách an toàn rất khó nắm giữ có chừng có mực, nhưng hắn nhất định phải làm hết sức rời xa. Mà lúc này, Tần Tiểu Hắc lại hô một tiếng, ngươi vẫn còn chứ? Ta còn tại. Thời gian chuyển đổi. Rất nhanh tới 1:15. Trung niên nam nhân từ sau lùm cây mặt đi ra, hắn còn cười cười đối với sau lùm cây mặt nói, tiểu hỏa tử đừng lo lắng, táo bón không phải vấn đề lớn, đi bệnh viện nhìn xem liền tốt. Ừm, ta không phải liền. Nhưng là một cái bí mật chữ còn chưa nói ra miệng, Tần Tiểu Hắc thanh âm liền im bặt mà dừng. Tần Tử Viễn lập tức hít một hơi lãnh khí, đối với trung niên nam nhân hô to, đại thúc, hắn làm sao lời nói một nửa không có âm thanh rồi, ngươi đi nhìn xem. Cho dù ở nguy hiểm nhất trước mắt, hắn vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, đồng thời bắt đầu lui lại. Trung niên nam nhân thì đi đến sau lùm cây mặt xem xét, lập tức cả kinh kêu lên, làm sao? Hắn đi chỗ nào? Tần Tiểu Hắc, chết. Vết bắt nhất tình thế đã xảy ra. Tần Tiểu Hắc, Tần Tiểu Hắc. Tần Tử Viễn lên tiếng hô to, thế nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trung niên nam nhân từ sau lùm cây mặt đi ra, một mặt hoảng sợ, vừa sao không có ai vậy? Hắn mới vừa rồi còn thật tốt đứng lên xách quần, làm sao lại như thế một hai giây thời gian liền không có người, mặt sau này cũng không cái khác có thể trô giấu người à? 1:15, cái thứ hai bảo hộ mục tiêu tử vong. Hay là tại song phương đều lạc đàn dưới tình huống? Bia sống suy nghĩ hoàn toàn thất bại. Phỏng đoán của hắn là sai lầm. Khoảng cách chữ máu nhiệm vụ kết thúc còn có 45 phút đồng hồ. Thế nhưng là con đường sống còn không có đầu mối. Bảo hộ mục tiêu thì chỉ còn lại có Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam. Tần Tử Viễn về tới mặt viễn bên kia, sắc mặt phi thường khó coi. Ta ý nghĩ là sai đấy. Tần Tiểu Hắc hắn chết. Mặc dù hộ gia đình vẫn chưa có người nào chết, nhưng là ai sắc mặt rất khó coi. Bảo hộ mục tiêu đã chết một nửa. Còn có 45 phút đồng hồ, tiếp tục như vậy, bọn hắn đều phải đi gặp Diêm Vương. Tại sao có thể như vậy? Lâm Huyền Liệu mạng nắm lấy tóc, hung hăng đá một cái trước mắt tảng đá. Lúc này, trung niên nam nhân kia đi tới, nói ra, chúng ta đi tìm tìm hắn a. Ừm. Đại thúc, ngươi đi về trước đi. Mặt viên thì là nói ra, nơi này chỉ sợ không quá an toàn. Chúng ta tới tìm hắn tốt. Cái này, như vậy được không? Muốn hay không báo động? Không đến 24 giờ mất tích không cách nào lập án đấy. Mặt viễn biết kỳ thật pháp luật không phải như vậy quy định, bất quá tại dân gian đại đa số người đều là như vậy tin tưởng, dùng để lắc lư trước mắt trung niên nam nhân là không vấn đề chút nào. Người đi về trước đi, chúng ta tới tìm hắn. Hắn hẳn là ở nơi này phụ cận, ta nghĩ không có đại sự, bằng không hắn nhất định sẽ thét lên đấy. Cái kia, ta đi trước. Ừm. Đưa mắt nhìn trung niên nam nhân rời đi bóng lưng, Tần Tử Viễn sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn rút ra thuốc lá ngậm, đốt lên cái bật lửa. Đến cùng con đường sống là cái gì? Tần Tiểu Minh một thanh lấy xuống cây kia khói, hung hăng vứt bỏ, hắn là chịu đủ hai tay khói hương vị, ngươi đến cùng có biện pháp nào không có thể giải quyết? Chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ngươi liền không thể nhớ tới chút gì sao? Nếu như ngươi nghĩ tới, có lẽ chúng ta liền có thể được cứu. Ta không nhớ nổi. Trên đường đi chúng ta kinh lịch sự tình hoàn toàn không để ngươi nhớ tới cái gì tới sao? Tần Tiểu Minh biểu lộ hiển nhiên cũng rất thống khổ. Hắn liều mạng lục soát đại não kho ký ức, thế nhưng là làm sao cũng không hiểu, hắn đến tuột cùng là ai? Vì sao lại đổ vào trên đường cao tốc, lại vì cái gì cùng cái này nguyện rủa nhà trọ chữa máu nhiệm vụ nhắc lên liên quan. Hắn và mặt khác ba người, rốt cuộc là ai? Chương 67, Đồng Ngưng Như kế đã thất bại. Đồng ta rủi rủi con mắt, làm điểm cùng loại mắt vật lý trị liệu động tác. Từ khi 2 năm trước làm thị lực ốn nắn giải phẫu đến nay, hắn vẫn tương đối chú trọng đừng dùng mắt quá độ. Nhìn lâu như vậy video, hắn cũng là cảm giác khẩn trương cao độ, nhưng mà cái thứ hai mục tiêu hay là chết. Sau đó, hắn mở to mắt, chú ý đến cái khác hộ gia đình, nhất là Thường Vĩnh Độc Tĩnh. Xem ra, đến rời đi nhà trọ rồi. Tiếp tục phát triển tiếp, Tần Tử Viễn cùng Mạt Viễn đều sẽ chết, nhà trọ đem nhất định đại loạn. Mất đi sinh tồn hy vọng các trụ hộ sẽ cam chịu, chiếm ngụ làm vua, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh cùng William gỗ định trước tác tiểu thuyết chúa rồi nội dung cốt truyện. Trước đường hiện tại đi. Đồng Ngưng thấp giọng nói, bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Thế nhưng, ca, nghe, nếu như Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn chết rồi, cái này nhà trọ liền sẽ biến thành vũ lực quyết định hết thể trạng thái. Chúng ta có vũ khí, những người khác cũng có. Hiện tại mặc dù nhiều số hộ gia đình đều tôn kính Mạt Viễn vì lầu trưởng, nhưng cũng là vì lợi ích. Hắn chết, không có người sẽ tuân theo lý niệm của hắn. Chúng ta làm hắc mã hộ gia đình càng có thể bị người đấu kỵ hận. Ta biết, A Ngưng. Mọi người đều là hiếp yếu sợ mạnh đấy. Hàn Lôi hiểu được đánh thái quyền, Thường Vĩnh là lần trước xử quyết vậy đối nam nữ đao phủ thứ nhất, không ai dám đang đối mặt trả cho bọn họ. Thường Vĩnh tên kia lại trong lòng còn có làm loạn ý đồ, dưới loại tình huống này. Nói đến đây, Đồng Ngưng đống nhiên hét to một tiếng, a. Tiếp lấy nàng liền nhanh chóng từ trên ghế xạ lọn đứng lên, giải khai ống tay áo của mình. Những người khác không hiểu nhìn xem nàng. Sau đó liền thấy Đồng Ngưng cầm điện thoại chiếu vào cánh tay của nàng, thét to, đây là cái gì? Vừa rồi, ta cảm giác được có người bắt ta một cái. Người nói cái gì? A Ngưng. Đồng ta nhìn qua, liền phát hiện Đồng Ngưng trên cánh tay, thình lình có một cái 5 ngón tay huyết thủ ấn. Những người khác cũng đều bu lại, sau đó Đồng Ngưng đông nhiên chỉ về đằng trước nói,
chờ một chút. Ta nhớ được phía trước ta chính là ngày đó Tần Tử Viễn để cho người ta xử quyết hai cái hộ gia đình địa phương.
Cái gì?
Không thể nào, nhà trọ không có khả năng có ác linh đấy.
Không nhất định.
Đồng Ngưng lại là nói ra, 8 năm trước từng có một lần đặc thù chứa máu, nhà trọ sáng tạo ra một cái tên là nhà kho dị không gian, dẫn dụ hộ gia đình phóng xuất ra một cái ác linh tiến vào trong căn hộ. 8 năm trước lầu trọ dài Lý Ẩn liền phỏng đoán, cái kia dị không gian chính là ác linh sẽ ở tiến vào nhà trọ phía sau lưng hút đi vào chính là cái kia lỗ đen. Cái kia hai cái chết đi các gia đình, chính là bị hút đi vào đấy. Vậy liệu rằng từ khi đó bắt đầu, lỗ đen liền có thể trở nên có thể cho ác linh tự do xuất nhập rồi. 8 năm trước nhà kho ác linh chứa máu là một cái cực kỳ kinh điển chứa máu, tại quá khứ hộ gia đình lưu lại trong hồ sơ bút mực rất nhiều. Lần kia chứa máu đưa đến đại quy mô nhất nhà trọ hộ gia đình tử vong số lượng, là ở tất cả hồ sơ ghi chép bên trong một lần duy nhất ác linh xâm nhập nhà trọ trường hợp đặc biệt. Về sau phổ biến cho rằng, cái kia lần chứa máu tồn tại là vì tại nhà trọ mỗi 50 năm ma vương chứa máu luân hồi tiến lên đi tổng thanh toán. Nhưng là, Đồng Ngưng viết pháp cũng không phải là nói liền không có khả năng. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người luống cuống. Không phải đâu, mau trốn. Hàn Lôi, Thường Lĩnh, đều là các ngươi mấy cái, làm gì tại trong căn hộ giết người? Chúng ta không muốn cùng ngươi cùng chết. Đồng Ngưng trong lòng mừng rỡ. Nàng thành công đem Hàn Lôi bọn người đẩy lên tất cả nhà trọ hộ gia đình mặt đối lập, với lại lúc này nàng và Kaka chạy ra nhà trọ cũng không có chút nào mất tự nhiên. Cái này huyết thủ ấn, là nàng dùng dính đầy máu gà tay dự đoán bôi ở phía trên. Chết đi hai cái kẻ nghiện các gia đình thứ nhất thì có nữ, dù cho tay nhìn tương đối nhỏ cũng không kỳ quái. Ngay cả Đồng Tà cũng không nói cho, là bởi vì nàng đối với Kaka diễn kỹ thật sự là không có lòng tin. Với lại hắn chân thực phản ứng cũng có thể bỏ đi những người khác lòng nghi ngờ. Đồng Tà kéo một cái Đồng Ngưng liền bọn tới nhà trọ cửa, đẩy cửa xoay liền xông ra ngoài. Cái khác hộ gia đình cũng là tranh nhau chen lấn chỗ tới. Trong lúc nhất thời, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà tại Mạt Viễn bên kia, bọn hắn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Trong căn hộ xuất hiện ác linh. Mạt Viễn nhìn trước mắt điện thoại, gần như không dám tin tưởng, không thể nào. Năm đó nhà kho ác linh là một cái trường hợp đặc biệt, dựa theo quy tắc không đạo lý sẽ phát sinh loại chuyện này.
Ừm.
Tân Tử Viễn cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, không thích hợp, nếu như là ác linh, không nên là ưu tiên đối phó Hàn Lôi bọn người mới đúng không? Tỷ như Thường Vĩnh Hòa rừng mương liền nên là chết sớm nhất, bọn hắn phân biệt xử tử vậy đối kẻ nghiện nam nữ. Tân Tử Viễn đã một lần nữa đốt lên một điếu thuốc lá, lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Mà Mạt Viễn cũng không khỏi không bội phục Tân Tử Viễn trấn định tự nhiên, hắn biểu hiện được so với chính mình còn giống như là một cái đã không quá để ý sinh tử người. Phải biết, nếu thật là cái kia hai cái kẻ nghiện hóa thành ác linh đến báo thù, hắn Tân Tử Viễn trở về nhà trọ thời điểm liền tuyệt đối là nguy hiểm nhất một cái. Vậy ý của ngươi là?
Đồng Ngưng,
còn quá trẻ. Nàng hẳn là dẫn dắt hắn người khác đạt được cái kết luận này, kết quả chính nàng đem kết luận toàn bộ nói ra, dẫn hướng tính quá rõ ràng. Nàng ý đồ dẫn phát căn hộ nội bộ khủng hoảng cùng hỗn loạn, đến ngăn cản một khi chúng ta chết tại đây cái chữ máu nhiệm vụ về sau, ta dưới sự lãnh đạo những cái kia hộ gia đình phát động vũ trang bạo loạn. Nhất là Hàn Lôi, căn hộ nội bộ hẳn là không người đánh thắng được hắn, thái quyền là trong thực chiến tính sát thương cực kỳ đáng sợ quyền pháp. Là như thế này. Mạt Viễn nhất thời có chút ngạc nhiên. Nếu như là ta đến an bài, chí ít cũng nên dự đoán tìm hai cái kẻ lừa gạt đến diễn kịch mới được. Bất quá cũng có trách, huynh muội hai cái tiến vào nhà trọ thời gian quá ngắn ngủi, ai cũng không có khả năng toàn bộ tin cậy. Nói thí dụ như, có chút hộ gia đình, mặt ngoài là trung lập, nhưng thật ra là cái chết của người chung. Cũng có thể là, có chút hộ gia đình mặt ngoài là tuân theo mệnh lệnh của ta, nhưng thì thật là ngươi Mạt Viễn người. Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn, trong lúc nhất thời có chút đối chọi gay gắt. Trên thực tế, Song Vương cũng hoài nghi bên cạnh mình bị sắp xếp người của đối phương. Ta sẽ không chết. Tần Tử Viễn không quan trọng hiện tại nhà trọ bạo loạn, chỉ cần hắn không chết, nhà trọ cục diện vô luận như thế nào biến hóa cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nghe cho kỹ. Tần Tử Viễn chỉ vào Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam, nói, ta mang các ngươi về đường cao tốc cái kia, chúng ta dọc theo các ngươi xuất hiện cái kia đoạn khu vực tiến lên. Các ngươi thử nghiệm nhìn xem có thể hay không nhớ lại, hiện tại trí nhớ của các ngươi có lẽ là chúng ta hy vọng cuối cùng. Rõ chưa? Loại này tử thần đến ngược từng bước một đến cảm giác quá không tốt chịu. Nhưng là Tần Tử Viễn vẫn như cũ ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, muốn nổi điên muốn sụp đổ, liền chờ tử vong trong nháy mắt kia tốt, chỉ cần còn sống, hắn liền sẽ không từ bỏ cầu sinh. Tần Tiểu Minh cũng biết, kiểu quan hệ sinh tử của hắn. Hắn hiện tại so Tần Tử Viễn sợ hơn, bởi vì tình thế phát triển tiếp, hắn rất có thể là kế tiếp sẽ chết người. Thế là, bọn hắn bắt đầu tới gần đường cao tốc, hướng phía bọn hắn xuất hiện vị trí tiến lên. Ta có cái dự cảm. Mạt Viễn nhìn xem dần dần tới gần đường cao tốc, nói ra, chúng ta nói không chừng gặp được thứ ba phát tổ bốn người.
Có lẽ đi.
Tần Tử Viễn kỳ thật có chút hối hận, vừa rồi không nên để Mạt Viễn thả đi cái kia trung niên nam nhân. Hắn nói không chừng trên thân còn có thể đào móc đưa ra hắn con đường sống manh mối đến. Nhưng vừa rồi hắn tao ngộ quá lớn đả kích, lại một cắm thẳng lại hút thuốc, suy nghĩ coi chút loạn, mới đưa đến trung niên nam nhân rời đi. Mạt Viễn, người căn bản không thích hợp làm lầu trưởng. Chương 68, giấy trên đường cao tốc, an tĩnh có thể nói vô cùng kiếp người. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dọc theo đường cao tốc lại rời đi một đoạn đường về sau, Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam vẫn như cũ cái gì cũng không nhớ ra được. Mà chữ máu nhiệm vụ đã chỉ còn lại có 35 phút, cũng chính là nửa giờ nhiều một chút. Chúng ta nên làm cái gì? Thời gian đã càng ngày càng ít. Lâm Huyền là bọn hắn ở trong nhất là lo nghĩ người. Dù sao, chờ đợi tử vong tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi.
bảo hộ mục tiêu chỉ còn lại có 2 cái rồi, mà chữ máu nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc rồi. Một khi còn lại 2 người chết đi, tại chữ máu nhiệm vụ kết thúc trước, bọn hắn cũng sẽ bị cái bóng của mình giết chết. Cho dù là Trần Phục, cũng không thế nào bình tĩnh rồi. Tiếp tục phát triển tiếp, ai cũng không biết cục diện sẽ như thế nào phát triển. Hắn cũng bắt đầu phàn nàn, Mạc Viễn, ta cảm thấy chúng ta không nên thả đi vừa rồi người trung niên kia. Có lẽ trên người hắn có cái khác manh mối, ngươi để ý như vậy sống chết của hắn, vậy chúng ta chết sống ngươi liền hoàn toàn không ngại sao? Chúng ta thế nhưng là đưa ngươi coi là lầu trưởng a, ta cũng là bình thường nhất ủng hộ ngươi người. Rất hiển nhiên, Tân Tử Viễn vừa rồi câu kia nói Mạc Viễn không thích hợp làm lầu trưởng, hoàn toàn bị Trần Phục nghe lọt được. Chúng ta cũng không đủ chứng cứ có thể chứng minh hắn có thể cấu thành con đường sống. Sự thực là hắn dừng lại ở Tần Tiểu Hắc bên người ngược lại để Tần Tiểu Hắc chết rồi, ai biết hắn sẽ làm phản hay không mà là con đường chết. Nếu như hắn chính là một cái bình thường người đi đường, chúng ta đem hắn cuốn vào hại chết hắn. Hắn không thể nào là không quan hệ người qua đường. Mạc Viễn, ngươi cho rằng ngươi là thánh mẫu vẫn là sức. Trần Phục lúc này còn kém trực tiếp mắng Mạc Viễn một câu thánh mẫu biểu rồi. Thánh mẫu cái từ này tại bây giờ thời đại đã biến thành so ác ma còn không có thể nghĩa xấu hợp thành. Với lại, thánh mẫu cái từ này bình thường cùng thánh mẫu biểu cũng chưa không rõ có cái gì bất đồng. Nhưng đối với Mạc Viễn mà nói, hắn phi thường rõ ràng mất đi người yêu sâu đậm là như thế nào đau thấu tim gan thống khổ, biết thân nhân của bọn hắn người yêu sẽ phải gánh chịu như thế nào đáng sợ tra tấn. Hắn trải qua, hắn biết cái gì là thiên nhân vĩnh cách, không có chân thực người đã trải qua, không cách nào từ tiểu thuyết truyền hình điện ảnh khắc họa bên trong cảm nhận được loại thống khổ này bạn nhất đấy. Đủ rồi. Trần Phục nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, nói ra, đã là 1:27. Lại tìm không đến con đường sống, Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam cũng đều sẽ chết. Chúng ta không có lựa chọn. Ngươi muốn trở về lại tìm cái kia 4 cái trả mặt trước đấy. Không chừng bọn hắn bây giờ còn đang tiếp tục chơi mặt trước đâu. Cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Bất kể là con đường sống vẫn là tử lộ, tốt hơn như bây giờ chờ chết. Không biết là thật hay giả hy vọng, cũng tốt hơn không có hy vọng tuyệt vọng. Trần Phục vừa mới nói ra miệng, Lâm Huyền cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy à, dù sao chúng ta cũng không có những đường ra khác, dứt khoát cứ làm như vậy đi. Bọn họ đều là sống 3 lần chữ máu các gia đình, nhìn rất nhiều người vô duyên vô cớ liền bị ác linh giết chết. Đối mặt tử vong, đã chết lặng, chỉ cần không phải chính bọn hắn chết, bọn hắn cũng không ngại ngồi nhìn người khác bị tử thần thu hoạch sinh mệnh. Nếu như người khác tử vong có thể đổi lấy chính mình tiếp tục sống sót, vậy thì càng tốt cực kỳ. Ta cũng có cùng loại ý nghĩ, Mạc Viễn. Tân Tử Viễn nhìn Lâm Huyền cùng Trần Phục đều nói như vậy, hắn cũng không che giấu nữa ý nghĩ của mình, còn có thời gian nửa tiếng. Chúng ta thậm chí nghĩ sống sót, không phải sao? Mạc Viễn khuôn mặt co quắp mấy lần, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài nói, tốt ta. Hắn rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Giờ này khắc này, hắn phát hiện Trần Phục cái này ngày xưa cùng hắn quan hệ bạn bè tốt, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng, mà hắn bây giờ lại là đứng được khoảng cách Tần Tử Viễn thêm gần một chút. Mà Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam hai cái này nhân vật mấu chốt, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dù sao quan hệ này đến chính bọn hắn chết sống. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Tiểu Minh bỗng nhiên chỉ về đằng trước, chờ một chút. Các ngươi nhìn chiếc xe. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một cỗ xe. Đây chính là trước đó chiếc kia đột ngột xuất hiện lại tự động lái đi không người xe. Lúc ấy Mạc Viễn lái xe đi truy đuổi chiếc xe này, về sau nhưng lại không tìm được. Hiện tại, xe lại xuất hiện. Trên xe vẫn là cùng trước đó đồng dạng, không có mơ ai. Đến nơi này cái trước mắt, bọn hắn cũng không sợ cái gì ác linh rồi, dù sao đều là chết còn không bằng liều mạng. Nhìn đều không có biến hóa gì dáng vẻ. Bọn hắn duy trì trước đó trận hình, chậm rãi tiếp cận chiếc xe kia. Tần Tử Viễn đi ở trước nhất, hắn chậm rãi di động đến xe bên cạnh, thông qua màu trà thủy tinh cửa sổ xe nhìn thấy, nhưng cũng vẫn như cũ không nhìn thấy có người. Mà Mạc Viễn thì là dứt khoát vươn tay, chạm đến lấy cửa xe. Cảm giác này, làm sao như vậy ấm áp? Đúng vậy, cùng với những cái kia tiền ấm phủ. Hiện tại cái này nhiệt độ, vì cái gì cửa xe sẽ cảm giác như vậy ấm áp? Thậm chí, đều có thể nói là tiếp cận đến nóng trình độ. Tần Tử Viễn cũng tới đến sờ lên, sau đó hắn vừa nhìn về phía trong xe, lần này lại phát hiện, màu trà pha lê trong cửa sổ xe, trên ghế lái thình lình ngồi một bóng người. Ngay sau đó, xe động cơ thế mà đã phát động ra. Tần Tử Viễn đông nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nhanh chóng lấy ra cái bật lửa, đem lửa nhóm lửa, sau đó, đem hỏa diễm nhắm ngay cửa sổ xe. Thế là, trước mắt cửa sổ xe thế mà bốc cháy lên. Xe động cơ phát động thanh âm cũng dừng lại. Lùi ra phía sau. Lửa lan tràn rất nhanh, không bao lâu, trên xe nửa bộ phận liền bị hỏa diễm hoàn toàn thôn vệ. Xe nửa bộ phận trên bị đốt không có về sau, lộ ra xe nội bộ cảnh tượng. Ghế lái vị trí bên trên, một cái người cũng ở đây bị đốt cháy. Nhưng là nhìn kỹ. Người giấy. Đúng vậy, trên ghế lái ngồi đấy, rõ ràng là một cái người giấy. Sau đó, xe tiếp tục đốt cháy, không bao lâu, trước mắt cũng chỉ còn lại có một đống tro tàn. Cùng tiên âm phủ đồng dạng, đều là đốt cho người chết mai táng vật phẩm. Mạc Viễn hiểu rõ ra, giấy xe, người giấy, đều là đốt cho người chết. Mà Tần Tiểu Minh nhìn xem trên ghế lái đốt cháy người giấy, hắn bắt lấy đầu của mình, ký ức bắt đầu sôi trào. Hắn liền nghĩ tới một cái gì. Hắc ám chật hẹp khu vực, hắn không ngừng chạy trốn. Hắn rất sợ hãi, hắn tại chạy trốn. Trong trí nhớ, chính là chỗ này chiếc xe. Ta. Hắn vừa định muốn nói gì, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được kịch liệt đau đầu. Sau lưng hắn Lâm Huyền vội vàng đỡ lấy hắn. Ngươi, ngươi không sao chứ? Ta nhớ. Nghe được một cái nhớ chữ, các trụ hộ toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Ngươi nhớ lại cái gì tới? Đúng vậy a, mau nói a. Lúc này, bọn hắn thậm chí có thể nói là dùng vô cùng chờ mong ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Tiểu Minh. Nếu như hắn có thể nhớ tới cái gì đến, sẽ là cực kỳ trọng đại tiến triển, nhất định sẽ trở thành con đường sống manh mối. Nếu không, nhà trọ sẽ không phong ấn trí nhớ của bọn hắn. Ta nhớ lại, chúng ta lúc ấy đang lẩn trốn, chính là đang chạy trốn chiếc xe này truy sát. Cái này người giấy muốn giết chúng ta. Chương 69, cuối cùng nửa giờ câu nói này vừa ra, thật có thể nói là long trời lở đất. Chiếc này, xe, cùng phía trên người giấy. Có thể hay không người giấy chính là kia cái áo trắng cổ trang ác linh? Có khả năng. A, vậy chúng ta đốt rủi giấy xe cùng người giấy, có phải hay không liền thành công rồi? Đây là con đường sống a. Nhưng là, Mặt Viễn cùng Tần Tử Viễn đều rất rõ ràng, đây không phải là sẽ là con đường sống. Người giấy, truy sát ngươi nhóm. Tần Tử Viễn nhìn trên mặt đất cho tàn, cái này người giấy đốt đi liền xong rồi sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lớn như vậy một cỗ xe, cùng trước mắt trên mặt đất cho tàn số lượng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là làm một cỗ rất nhỏ giấy xe cùng người giấy. Mà rất hiển nhiên, giấy xe bị đốt vào trong địa ngục liền biến thành thật xe. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy bộ này xe truy sát ngươi thời điểm, trên xe còn có những người khác sao? Cái này, Tần Tiểu Minh lắc đầu, nói, ta không nhớ rõ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tần Tử Viễn ánh mắt một bên gắt gao tập trung vào trước mắt cho tàn, vừa nói, quan hệ này đến tất cả chúng ta chết sống. Tiền âm phủ đã không nhiều lắm, Tần Tiểu Hắc chết rồi, cho hắn tiền âm phủ cũng giống vậy không có. Còn sót lại những này, các loại ác linh xuất hiện, còn có thể dùng để hối lộ đối phương sao? Cái khác, thật nghĩ không nổi rồi. Thật sao? Tần Tử Viễn đi đến đống kia cho tàn trước, đột nhiên nói ra, vậy liền kỳ quái, Tần Tiểu Minh, chiếc xe này tốc độ chúng ta đều được chứng kiến. Vì cái gì? Ngươi dùng chạy có thể chạy qua xe. Tần Tiểu Minh sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nhớ kỹ những thứ này. Ngươi vẫn là nghĩ không ra ngươi là ở nơi nào bị đuổi giết sao? Lúc này, Mặt Viễn lại là đưa ra một cái phỏng đoán, có lẽ cùng địa hình có quan hệ. Trung quanh nơi này khắp nơi đều là cao thấp nhấp nhô địa phương, nếu như xe ở loại địa phương này chạy, tốc độ lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngay cả như vậy cũng nói không đi qua, chiếc xe này lần thứ nhất xuất hiện, không những không còn bắn tới truy sát, ngược lại là biến thành chúng ta đi truy nó. Tần Tử Viễn đối với Tần Tiểu Minh, căn bản sẽ không toàn bộ tin tưởng, thậm chí là hiện tại hắn cũng không xác định bốn người này nói mất đi ký ức là thật hay là giả. Cho nên, bọn hắn nói mỗi một câu nói, hắn đều sẽ độ cao hoài nghi. Để cho ta sửa sang một chút trước mắt manh mối. Tiền âm phủ, giấy xe, người giấy, đều cũng có người đốt cho người chết. Như vậy cái này người chết, chính là đuổi giết chúng ta ác linh sao? Cái này chỉ sợ không có khả năng, người chết rõ ràng là mặc một thân cổ trang, ai sẽ cho cổ nhân hóa vàng mã làm hiện đại xe? Mặt Viễn thì là đưa ra một cái khác cái nhìn, cái kia cổ trang liệu sẽ là trong địa ngục người chết mặc quần áo đâu? Dù sao ai cũng không biết địa ngục là cái dạng gì. Ừm, cái này có lẽ cũng có khả năng. Tần Tử Viễn nghĩ nghĩ về sau, nói ra, nhưng ta cho rằng không phải. Kỳ thật, Tần Tử Viễn nội tâm còn có một cái khác phỏng đoán, một cái càng kinh khủng phỏng đoán. Chỉ là, trước mắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghiệm chứng điều phỏng đoán này. Trần Phục thì là chỉ vào đống kia cho tàn nói ra, như vậy, đuổi giết chúng ta có thể hay không chính là cái này người giấy đâu. Vừa rồi đốt thành dạng này, cũng không thấy rõ người giấy có phải hay không làm thành cổ nhân bộ dáng. Nếu như là dạng này, coi như chúng ta thiêu hủy cũng vô dụng. Người giấy vốn chính là đốt đi một lần tới địa ngục đi đấy. Tần Tử Viễn sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ. Kỳ thật còn có một khả năng. Người nào đó chết đi, sau đó hắn ra thuộc đem tiền âm phủ, giấy xe người giấy đều đốt cho hắn. Sau đó, cái kia người chết hóa thân ác linh, cưới ra thuộc đốt cho hắn xe, dựa vào người giấy làm lái xe mở ra địa ngục lại tới đây. Mà bốn người này, có lẽ là cái này người chết khi còn sống cựu nhân, lại hoặc là ngẫu nhiên lạm sát đối tượng. Cổ trang ác linh có lẽ chính là người giấy, chỉ là một cái tiên phong, mà cái kia người chết biến thành ác linh còn biết lại xuất hiện giết chết bọn hắn. Sau đó, Tần Tử Viễn phán đoán, bốn người này là người chết cựu nhân có thể muốn cao một chút. Nếu như là ngẫu nhiên lạm sát đối tượng, hộ gia đình cũng giống vậy có thể bị coi là giết chóc mục tiêu, không cần thiết cố ý đến bảo hộ bốn người này. Mà kết thù nguyên nhân có lẽ sẽ cấu thành con đường sống mấu chốt yếu tố, mà cái này khi bọn hắn mất đi trong trí nhớ. Vùng này đường cái vốn là tai nạn giao thông liên tiếp phát sinh khu vực. Cho nên, bốn người này có khả năng chính là lái xe đâm chết người chết gây chuyện bỏ trốn người. Người chết đạt được gia thuộc đốt cho hắn xe tới đến nơi đây, muốn đem bọn hắn giết chết. Như vậy, phá giải từ cục phương pháp xử lý là cái gì? Mà về phần Mặt Viễn, nhìn xem đống kia cho tàn, lại là có bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn tại nghĩ, không phải là muốn đem vật gì đó đốt cho người chết, mới có thể để cho ác linh đình chỉ truy sát. Những vật này, toàn bộ đều là nhắc nhở sao? Cần chính là tiền âm phủ, hoặc là cái gì khác đồ vật. Đương nhiên, luôn không khả năng học Thiên Long Bát Bộ cứu ma trí, đem người sống đốt cho hắn. Huống chi, thật đốt cho hắn, đồng dạng sẽ nhận nguyền rủa mà chết. Các loại khả năng đều có, trong lúc nhất thời, vô luận Mặt Viễn vẫn là Tần Tử Viễn đều là không biết làm sao bây giờ. Nhiếp Hàm, ngươi có ý kiến gì không sao? Mặt Viễn bắt đầu thông qua điện thoại hướng Nhiếp Hàm xin giúp đỡ. Mà Nhiếp Hàm lúc này, vẫn như cũ còn tại trong căn hộ. Video đối diện Nhiếp Hàm lúc này biểu lộ cũng như cũng là nhàn nhạt, nàng trả lời, người giấy. Thật sự chỉ có trên xe một cái kia sao? Mặt Viễn nghe được câu này, đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ chúng ta gặp phải hai đợt tổ bốn người cũng là người giấy sao? Ta cũng chỉ là phỏng đoán video mặt khác Nhiếp Hàm nói ra, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn tiêu hủy? Không đúng. Mặt Viễn vẫn là tuyệt đối suy nghĩ rất hỗn loạn. Nói cho cùng, ác linh muốn là cái gì? Chỉ là muốn đơn thuần giết 4 người mà thôi sao? Bọn hắn nhất định phải đốt 4 người cho bọn hắn. Bọn họ là chân nhân, vẫn là người giấy. Ác linh cần lại là chân nhân vẫn là người giấy. Chúng ta không bằng đi trước tìm xem nhìn. Lúc này Lâm Huyền vừa nói ra một câu, đột nhiên hắn cảm giác được có một cái tay bóp lấy mình cổ. A, bị bóp lấy cổ hắn nói không ra lời, mà tại trước mặt hắn Tần Tiểu Lam thì vội vàng lộ ra hoảng sợ thần sắc nói, ngươi thế nào? Lâm Huyền chỉ cảm thấy cổ đều muốn bị chặt đứt, tuy nhiên lại là một câu cũng nói không nên lời. Nhưng là đưa tay phóng tới cổ phía trước, cũng sợ không tới bất kỳ vật gì. Lâm Huyền, Lâm Huyền ngươi thế nào? Sau một hồi, Lâm Huyền bỗng nhiên cảm giác được trên cổ tay không có. Ta sống đến đây. Lâm Huyền cả người kém chút sủi lơ trên mặt đất, mà hắn rốt cuộc có thể nói chuyện. Ngươi không sao chứ? Mặt Viễn vô bờ vai của hắn, hỏi, ngươi vừa rồi thế nào? Một mực bưng bít lấy cổ khoa tay một chân. Ta cảm thấy có một cái tay tại bắt lấy cổ của ta. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, bắt đầu nhìn chung quanh. Mà Tần Tử Viễn lập tức tạm thời tắt video nói chuyện phiếm, ấn mở điện thoại di động tự chụp hình thức, sau đó bắt đầu chiếu vào chung quanh. Nhưng là, không có bất kỳ bóng người nào. Nhanh, chúng ta rời đi trước cái này. Bây giờ là dạng sáng 1:33, khoảng cách chữ máu kết thúc còn có không đến nửa giờ. Chương 70, sát thủ còn có nửa giờ. Nơi này là khoảng cách nhà trọ chỗ cư xá cách đó không xa một cái lao khu dân cư. Nói đến, nhà trọ 2 km phạm vi bên trong bên ngoài lao thành khu cơ hồ đều bị phá dỡ quy hoạch mới thương phẩm phòng, duy chỉ có nhà trọ làm trung tâm cái này 2 km khu vực bên trong, những phòng ốc này người cơ hồ đều dọn đi rồi, nhưng chính phủ thành phố chính là một mực không phá dỡ. Mặc dù nói nơi này rời xa tàu điện ngầm cùng trạm xe buýt, trung quanh cũng không có trường học cùng cỡ lớn siêu thị, nhưng ở đi qua hơn 10 năm bất động sản thị trường đồng bộ phát triển thời đại, thế mà vẫn luôn không có tiến hành kiến tạo thương phẩm phòng quy hoạch, cũng là rất bất khả tư nghị. Như thế một mảnh có vô số trống trải khu vực đất trống, giá đất khẳng định cũng sẽ không thấp, liền ngay cả bất động sản khai phát công ty cũng không có bất luận cái gì nhắm chuẩn cái này. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là nhà trọ tác dụng. Đồng ta cùng Đồng Ngưng trước đó tại đi dạo Thiên Nhai diễn đàn thời điểm, liền thấy một số người đàm luận phiến khu vực này. Đồng ta lúc này cùng Đồng Ngưng dựa vào một cái trong hẻm nhỏ, cái này hẻm nhỏ tương đối bốn phương thông suốt, phía trước có thể thông hướng đường cái, đằng sau thì cũng có thể vây quanh đằng sau tiến vào một cái đầu khác quảng trường. Một khi Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn thật sự bất hạnh, nói những lời này thời điểm, Đồng Ngưng tự nhiên là tạm thời đóng lại video nói chuyện phiếm. Chúng ta liền phải cân nhắc đối phó Hàn Lôi bọn người. Đồng Ngưng cầm điện thoại di động lên, thấy được nàng hòm thư mới tới một phong biểu kiện. Ngay tại một tuần lễ trước, Đồng Ngưng đổ bộ đã đến ám võng. Mà tại ám võng bên trên, chỉ cần trả nổi tiền, liền có thể thuê sát thủ. Với lại chỉ cần mua sắm hội viên, liền có thể quan sát thế giới sát thủ xếp hạng, thế giới dòng binh tổ chức xếp hạng, thế giới độc giả cờ sĩ xếp hạng. Sát thủ xếp hạng còn rất tỉ mỉ, sơ cấp VIP nhiều nhất có thể xem xét cấp D đến cấp A sát thủ, trung cấp VIP có thể xem xét cấp S sát thủ bảng danh sách, cao cấp VIP thì có thể xem xét cấp SS sát thủ. Hết thể giao dịch đều từ ám vong sát thủ môi giới tổ chức tiến hành tín dự đảm bảo, tổ chức đó ở vào Bắc Mỹ, cũng tuyệt đối vì hộ khách giữ bí mật. Mà nàng tại liên hệ sát thủ thời điểm, đối phương vừa mới bắt đầu không để ý, nhưng nghe nói động thủ địa điểm về sau, vậy mà liên tiếp có 3 người cự tuyệt. Cuối cùng nàng biểu thị nguyện ý xuất tiền trưng cầu ý kiến, mới hiểu ca thị là năm đó châu Âu mấy cái chứ danh sát thủ chết địa phương. Mà một trong số đó sát thủ ngủ mỹ nhân chính là 8 năm trước chết ở nhà trọ các gia đình thượng quan ngủ, nàng lúc ấy lấy đáng sợ vũ lực duy trì nhà trọ trật tự. Dù sao có thể dùng tiền trở thành cao vê đổ bộ ám võng người, đối phó cũng không thể nào là người bình thường, với lại động thủ địa điểm, cũng chính là nhà trọ chỗ cư xá. Đúng vậy, năm đó châu Âu tiếng tăm lừng lây sát thủ bỏ cạp ma sơn nở so, cùng kim nhãn ác ma được tu đặc tư bị ngủ mỹ nhân thượng quan ngủ giết chết địa phương. Nàng liên tục đảm bảo muốn giết đúng là người bình thường, mới có sát thủ tiếp đơn. Nói đến, giống nhau là có tiền, Tần Tử Viễn sẽ không nghĩ tới đồng dạng thủ đoạn sao? Đồng ta cảm thấy có chút kỳ quái, mời một ít bảo tiêu, sát thủ, thậm chí xuất tiền tìm cửa tát câu lạc bộ thành viên vì hắn tổ kiến một cái chữ máu con đường sống phá giải túi khôn đoàn không được sao? Đến lúc đó mang theo bảo tiêu cùng túi khôn đoàn đi chấp hành chữ máu, cho dù là làm pháo hôi cũng rất thích hợp đi. Vấn đề này ta đã từng đến hỏi qua Mạt Viễn. Đồng Ngưng trả lời là, sự thực là không đơn giản như vậy. Năm đó Phương Hàn liền đã từng thử qua ngươi nói thủ đoạn, bảo tiêu sát thủ các loại tại chữ máu bên trong sẽ bị nhanh chóng giết không còn một ngống, dẫn đi túi khôn đoàn cũng như thế. Mà nếu để cho đại lượng túi khôn đoàn viễn trình quan sát cho đề nghị, hoặc là thông tin chặt đứt hoặc là bọn hắn cũng sẽ bị toàn diệt. Mà mời bảo tiêu sát thủ loại hành vi này, nhiều nhất là 1-2 lần, không phải có thể tiếp tục hành vi. Không thể tiếp tục. Người có thể mời sát thủ, hắn cũng có thể mời sát thủ, cái này ưu thế nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một lần, còn muốn làm được sạch sẽ, không khiến người ta phát giác. Tất cả mọi người là phải vào nhà trọ đấy, ngươi một lần giết không được đối phương, trở lại nhà trọ mọi người chính là liều mạng. Huống chi bảo tiêu sát thủ dùng tiền cũng có thể thu mua đến phản sát ngươi không phải. Nếu như vô ý bại lộ chính ngươi thân phận, sát thủ nói không chừng sẽ trực tiếp bắt cóc ngươi tới cướp đoạt tiền tài. Qua mấy lần về sau, nhà trọ hộ gia đình cũng liền ước định mà thành, sẽ không thuê ngoại nhân đối phó hộ gia đình. Ta hiện tại đánh vỡ quy tắc này, cũng phải giá họa đến ác linh trên tay, muốn làm đến sạch sẽ. Có ám vong sát thủ môi giới ẩn tàng tin tức, có thể ngăn cản ta đi bị phản truy tung, bảo đảm sát thủ sẽ không biết thân phận của ta. Đồng Ngưng ấn mở điện thoại di động bên trên gửi tới biểu kiện, là sát thủ hỏi thăm phải chăng xác định độc thủ. Nàng ý tứ bâng, nhìn nửa giờ sau kết quả. Nếu như Tần Tử Viễn chết rồi, như vậy thì độc thủ, đem mấy tên kia toàn bộ giết chết. nàng đã đem mấy người này tin tức đều cho sát thủ, sát thủ đã tiềm phục tại nhà trọ cư xá phụ cận, nhất định sẽ nhìn thấy trốn tới Hàn Lôi bọn người. Một khi trông thấy, liền động thủ. Đương nhiên, biết dùng cùng giết chết cái kia hai cái kẻ nghiện hộ gia đình giống nhau thủ đoạn đem bọn hắn cắt thiết hầu. Những chuyện này ngươi thế mà hiện tại mới nói cho ta biết. Đồng ta lúc này mới ý thức được muội muội một mực đang âm thầm bố cục, a ngưng, kia là cái gì ám võng, về sau vẫn là đừng lên rồi, thật là đáng sợ. Vạn nhất bị bọn hắn người trái lại truy xét đến. Yếp ép môi giới tín dự là vị thứ nhất, đã mất đi tín dự cũng liền không có cách nào làm ăn. Dù sao, ta hết thảy đều sẽ cẩn thận. Tần Tử Viễn tất cả thủ hạ, một cái cũng không thể lưu. Nếu như Tần Tử Viễn không chết, liền toàn bộ diệt trừ. Đương nhiên, dù cho Tần Tử Viễn không chết, ta cũng mua một chút độc dược, chuẩn bị vạn nhất, đều là một chút thế giới dưới đất bí mật khai phát ra tới, pháp luật bên trên cũng không tán thành vì độc tố dược vận. Độc dược là ta dùng tiền mời mấy cái khác biệt hậu cần công ty tiến hành chuyển vận, vận chuyển đến trong nước sau cũng là ta thuê người đi lấy đấy. Đồng Ngưng xem xét ám vong sau mới phát hiện chính mình đi qua thật sự là hết ngồi đại giếng, các loại kinh khủng độc dược tầng tầng lớp lớp, mà từ quá khứ tư liệu hồ sơ nhìn, đệ nhất thế giới độc giả Cỡ Xì Lục cũng đã từng là nhà trọ hộ gia đình. Những này, ngươi thế mà đều giấu giếm ta. Xin lỗi. Kaka, đến một lần sợ ngươi lo lắng, thứ hai ta cảm thấy ngươi sẽ phản đối ta làm như vậy. Nhưng là ngươi cũng biết, Tần Tử Viễn thủ hạ đám người kia giết người không chớp mắt, chúng ta không thể không phòng. Ta nhất định phải bảo đảm hai chúng ta tuyệt đối an toàn. Nghe, A Ngưng, vô luận về sau phát sinh cái gì, Đồng ta nói đến đây, thanh âm nhấn mạnh vô luận hai chữ, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể lừa gạt nữa lấy ta, biết không? Hai chúng ta không thể lại có bất kỳ bí mật gì. Bất quá, vừa nói ra câu nói này, Đồng ta đã cảm thấy thật sự là có chút quái dị. Bởi vì, chính hắn liền đối với A Ngưng che giấu thân thế của nàng bí mật, mà bí mật này hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng nói cho A Ngưng. Ta đã biết, ca ca. Sau đó, Đồng Ngưng tiếp tục mở ra hệ chặt bên trên video nói chuyện tiếng. Hiện tại, đếm ngược chỉ còn lại có 25 phút đồng hồ. Mặt Viễn bọn người đang theo lấy trước đó bốn người kia chỗ phòng nhỏ tiến lên. Bọn hắn đem coi là hy vọng cuối cùng. Chương 71, vì cái gì không chết? Lâm Viễn đến bây giờ như cũng là chưa tỉnh hồn. Vừa rồi, bị bóp cổ thời điểm, hắn là thật sự cho là mình chết chắc rồi. Đây là ác linh, lần thứ nhất lần này chữ máu nhiệm vụ đối với hộ gia đình ra tay. Tình huống này đưa tới tất cả hộ gia đình độ cao cảnh giác. Trước lúc này, bọn hắn đều coi là bảo hộ mục tiêu toàn bộ chết hết trước kia, có lẽ ác linh cũng sẽ không tổn thương hộ gia đình. Nhưng hiện tại xem ra, cái này giả thiết bị hoàn toàn phá vỡ. Là bởi vì bảo hộ mục tiêu đã chết đi một nửa duyên cớ. Vẫn là nói, Trần Phục đưa ra một cái nghi vấn, Mạc Viễn, ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì ác linh không có giết chết Lâm Huyền? Lâm Huyền bị tập kích, sẽ không đơn thuần chỉ là nhà trọ hủy bỏ hạn chế đơn giản như vậy. Mạc Viễn cách nhìn vâng, tập kích Lâm Huyền, thế nhưng là Lâm Huyền vẫn chưa có chết, điểm này quá khác thường. Đi qua chữ máu trong ghi chép, rất ít xuất hiện ác linh đã trực tiếp tiếp xúc đến hộ gia đình, chắc chắn hộ còn không chết tình huống. Chuyện này chỉ có thể hiểu thành là công ngụ thực hiện một loại nào đó to lớn hạn chế. Hẳn là bởi vì bảo hộ mục tiêu không chết hết nguyên nhân. Trần Phục cho rằng đây là hợp lý nhất thuyết pháp, là nguyên nhân này a. Như vậy ngươi cho rằng đây là cái gì nguyên nhân đâu? Lúc này, điện thoại trong video, Nhiếp Hàm nói ra, vì cái gì không giết chết Lâm Huyền đâu? Điểm này cực kỳ không hợp lý, ngươi cũng hẳn là biết. Bởi vì bảo hộ mục tiêu không có chết sạch, cho nên còn không thể giết chết ta nhóm, cái kia bóp lấy Lâm Huyền cổ là vì cái gì? Một loại cảnh cáo cùng đe dọa sao? Tân Tử Viễn cũng đồng ý Nhiếp Hàm cách nhìn, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như chỉ là vì cảnh cáo, giết Lâm Huyền cũng giống như nhau. Lâm Huyền lập tức cảm giác được rất im lặng, "Uy uy uy, chẳng lẽ ta không chết, các ngươi còn rất thất vọng sao? Nhất định là một loại nào đó điều kiện hạn chế a." "Không, Lâm Huyền," Mặt Viễn giải thích nói, "ngươi nghe ta nói, chữ máu chỉ thị mình sắc đem chí ít bảo hộ một tên hộ gia đình làm hoàn thành nhiệm vụ điều kiện. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu như bốn cái bảo hộ mục tiêu toàn bộ tử vong, như vậy chúng ta liền đều sẽ chết. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dưới loại tình huống này, không cần thiết lại dùng ác linh giết chóc đến đe dọa chúng ta. Nhưng nếu như không phải đe dọa, nhưng lại vì sao không bóp chết ngươi đây?" Lâm Huyền nhất thời ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, Lâm Huyền nghĩ tới cái nào đó khả năng, ta trong lúc vô tình phát động cái gì con đường sống sao? Cùng với lần trước chữ máu Đồng Tà Đồng Ngưng huynh muội như thế, cái kia ác linh tay vươn vào đến không hiểu thấu lại rụt về lại. Ta cảm thấy, chỉ sợ không phải. Tân Tử Viễn cảm thấy thuyết pháp này không phải rất hợp lý. Với lại, lần trước Đồng Tà huynh muội lần kia sự kiện, hắn cũng cảm thấy căn bản không phải đôi huynh muội kia phát động cái gì thứ hai con đường sống, mà là có một loại nào đó cực kỳ nguyên nhân đặc biệt. Tân Tử Viễn vẫn muốn hiểu rõ vấn đề này, đôi huynh muội kia rất có thể tìm được nhà trọ cái gì ẩn tàng quy tắc các loại. Cho nên hắn một mực an bài người dưới tay mình quan sát cái kia hai huynh muội, tạm thời trước không cân nhắc lôi kéo bọn hắn. Lâm Huyền lập tức gấp, hắn rất sợ ác linh sẽ lại lần nữa xuống tay với hắn, liền vội vàng hỏi, "Cái kia, Tần Tử Viễn, ngươi có biện pháp nào?" Trần Phục cũng giống như vậy tràn ngập mong đợi hỏi, "Đúng vậy a, Tần Tử Viễn, ngươi nói xem, chỉ cần có thể giúp chúng ta vượt qua lần này chữa máu, về sau ta Trần Phục chỉ nghe lệnh ngươi. Ngươi nói đúng đông, ta tuyệt đối không đi tây. Vô luận ngươi muốn ta giết ai, ta tuyệt đối không né mắt." Trần Phục sở dĩ đem nói tới tình trạng này, lý do rất đơn giản, lúc trước hắn cùng Mạt Viễn quan hệ quá tốt rồi. Mạt Viễn đối với mỗi cái hộ gia đình đều là móc tim móc phổi không ràng buộc trợ giúp để hắn rất bội phục, nhưng là Mạt Viễn làm một cái không quan hệ người qua đường thà rằng để hộ gia đình gánh chịu sinh mệnh nguy hiểm cách làm để hắn triệt để buồn lòng. Hắn sợ Tần Tử Viễn đem chính mình xem là Mạt Viễn người không chịu tận tâm tận lực giúp hắn, mới lớn tiếng nói ra như thiên lôi sai đầu đánh đó lời nói tới. Thậm chí còn sợ Tần Tử Viễn không đủ tận tâm, liên sát người hai chữ này cũng nói cửa ra. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn cường điệu rồi vô luận hai chữ. Cái này vô luận thêm vào, hiển nhiên là đem Mạt Viễn cũng đã bao hàm đi vào. Tại chính mình sinh mệnh an toàn trước mặt, cái khác tự nhiên cũng không có tốt khinh nặng. Bởi vì cái gọi là có sữa chính là mẹ, hắn Mạt Viễn không có năng lực giúp bọn hắn hộ gia đình vượt qua nguy cơ sinh tử, như vậy tự nhiên là phải đi tìm nơi nương tựa có thể cho bọn hắn sống sót Tần Tử Viễn rồi. Nhưng mà Tần Tử Viễn căn bản không quan tâm Lâm Huyền cùng Trần Phục chết sống. Thậm chí, Trần Phục nếu là không nói câu nói kia có lẽ còn tốt, vừa nói ra, hắn học tập đã hiểu lời ngầm. Loại này có thể vì tính mạng mình thay đổi thất thường người, tương lai cũng giống vậy có thể phản bội chính mình. Hắn mặc dù là dùng lợi ích đến thúc đẩy người khác, nhưng chân chính coi là dòng chính tâm phúc đấy, nhất định là giảng tình nghĩa đấy. Cho nên Mạt Viễn loại này trọng nghĩa phí hoài bản thân mình lại sống qua 4 lần chữa máu người, hắn là phi thường hy vọng lôi kéo đấy. Tại đương kim xã hội này, Mạt Viễn người như vậy quá là hiếm có. Trần Phục, ngươi tựa hồ đối với ta có rất lớn hiểu lầm. Tần Tử Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta cũng không phải là cái gì sát nhân của ma. Đối với ta mà nói, giết người chỉ có tại có cần phải dưới tình huống mới có thể đi làm. Còn có, coi như ta thật muốn có người giúp ta tới giết, cũng sẽ không chọn ngươi. Với lại cái gì gọi là vô luận là ai? Trần Phục nhìn Tần Tử Viễn cái này một thái độ, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Hiển nhiên, hắn là vô mông ngựa đã đến đuổi ngựa bên trên. Tương phản, Tần Tử Viễn thái độ đối với hắn ngược lại trở nên ác liệt rất nhiều. Tần Tử Viễn nhìn xem Mạt Viễn cô đơn thần sắc, hắn biết Mạt Viễn cũng khẳng định nghe hiểu vô luận hai chữ này lời ngầm. Trần Phục có thể sống cho tới hôm nay, lúc trước hắn tham dự chữ máu cũng có Mạt Viễn viễn trình hiến kế liên kế, khi đó hắn đối với Mạt Viễn là có nhiều mang ơn, chính mình nhớ tin tưởng. Cái gọi là cảm ơn, cũng thật sự là giá rẻ. Tốt, đừng để ý tới những thứ này. Lâm Huyền đi đâu quản Trần Phục ý nghĩ, lo lắng hỏi thăm, ta còn sẽ bị tập kích sao? Ác Linh còn biết giết ta sao? Tần Tử Viễn lắc đầu, ta không biết. Tần Tử Viễn, ta không muốn chết ta. Van cầu ngươi, ngươi có biện pháp a? Ngươi sống đến lần thứ 5 chữa máu, nhất định là có biện pháp a. Ta cũng không phải thần tiên. Đối với ta cùng Mạt Viễn mà nói đây là lần thứ 5 chữa máu nhiệm vụ, là một lần đường ranh giới. Ngươi cái kia rõ ràng điểm này, Lâm Huyền. Tần Tử Viễn thủy chung đang tự hỏi, đến tột cùng Lâm Huyền vì sao lại nhận tập kích cũng không chết? Ác Linh tập kích hộ gia đình chắc chắn hộ không chết, không phải là không có tiền lệ. Nhưng là, bình thường đều là tại nhà trọ gây cho Ác Linh to lớn hạn chế, sau đó hộ gia đình thành công đào thoát. Loại này đã đem cổ cho bóp lấy, còn bóp lâu như vậy, Lâm Huyền thế mà không chết. Tần Tử Viễn luôn cảm thấy rất không thích hợp. Đây hết thảy quá khác thường. Mạt Viễn, ta cuối cùng cảm thấy ý nghĩ của chúng ta có phải hay không đi vào chỗ nhầm lẫn. Nếu như nói chữ máu nhiệm vụ con đường sống thăm dò lâm vào một loại nào đó vào trước là chủ chỗ nhầm lẫn, phương hướng sai rồi, mặc kệ lại thế nào làm, cũng sẽ không chịu ra chân chính con đường sống. Chương 72, ngăn tủ nghe Tần Tử Viễn tiểu nói này, Mạt Viễn kỳ thật cũng có đồng cảm. Đốt rủi giấy xe người giấy về sau, ngược lại xuất hiện càng nhiều không thể nào hiểu được bí ẩn. Lần này chữ máu nhiệm vụ, cùng thường ngày so đều có quá nhiều bất đồng. Tại trước mắt có thể tra được chữ máu trong ghi chép, đều cơ hồ tìm không thấy có cần bảo vệ ai nhiệm vụ. Lâm Huyền bị tập kích, nhất định là nhà trọ đem Ác Linh không thể tập kích chúng ta cái nào đó hạn chế hủy bỏ, nhưng không có hoàn toàn hủy bỏ. Cho nên, khoảng cách hoàn toàn hủy bỏ hạn chế chỉ sợ còn có cái gì điều kiện. Đúng vào lúc này, bọn hắn rốt cuộc đi tới cái kia phòng phía trước. Mà cái kia phòng cửa sổ thì là một màu đen kịt. Đều ngủ rồi. Mấy người nhanh chóng đến đó, lần này đổi Trần Phục đi gõ cửa. Nhưng mà gõ đến mấy lần cửa, bên trong đều không có trả lời. Bọn hắn, đây là đi nơi nào? Gõ lại. Tần Tử Viễn lập tức đã có độ cao bất an dự cảm, gõ trọng điểm. Trần Phục sau đó cơ hồ là liều mạng tại lôi cửa. Đại thúc, đại thúc, mở cửa nhanh. Tần Tử Viễn đã liều lĩnh rồi, trực tiếp giật ra cuốn họng hô. Hiện tại đã là 1:37. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ có 23 phút. Lại tìm không đến con đường sống. Ở đằng kia trước kia còn sót lại hai cái bảo hộ mục tiêu là nhất định sẽ chết. Thế nhưng, trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tần Tử Viễn chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Bốn người bọn họ đi nơi nào? Là bị Ác Linh giết chết, vẫn là cái gì khác lý do rời đi? Lần trước Đồng Tà huynh muội tham gia chữ máu nhiệm vụ, chủ thuê nhà cũng là bởi vì cái gì nhi tử sự tình ngay đêm đó rời đi rồi. Nhà trọ muốn an bài bọn hắn rời đi, có là biện pháp, thì như an bài bọn hắn cái nào đó thân nhân thụ thương nhập viện rồi, bọn hắn liền nhất định sẽ rời đi. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn số cửa. Loại này nông thôn địa phương cửa gỗ lúc đầu cũng liền không dám chắc, hai ba cái liền triệt để phá tan. Tiến vào bên trong phòng, Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn đều cảm giác trong lòng mát lạnh. Trên bàn mặt trược đã thu thập xong, cái gạt tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá cũng thanh lý đi, tất cả dép lê đều tốt bày ra tại cửa ra vào bên cạnh tủ giày. Tần Tử Viễn xác định trong đó có bốn người kia trước đó mặc dép lê, đây tuyệt đối không phải là bị Ác Linh giết chết, mà là chính bọn hắn rời đi. Ác Linh dù sao sẽ không giết bọn hắn, mới hảo hảo đem dép lê thả lại tủ giày đoan chính dọn xong a. Bọn hắn đều đi, đây là Mạt Viễn cho ra cuối cùng kết luận. Lục soát nhìn xem toàn bộ phòng, Mạt Viễn mang cuối cùng vẻ mong đợi, có lẽ trong phòng còn có manh mối. Cho nên bọn họ chia hai tổ, mỗi một tổ bảo hộ một cái bảo hộ đối tượng, đồng thời tiến vào trong một cái phòng lục soát. Lâm Huyền một ngựa đi đầu, đem bên trong một cái phòng trong cửa phòng mở ra, mà tại trong phòng kia nhưng cũng không có người tại. Hắn bỏ tới trước mắt một cái ngăn tủ trước mặt, liền đem nó xốc lên, nhưng bên trong chỉ có quần áo. hắn đem tất cả quần áo đều lật ra đến, vẫn như cũ cái gì cũng tìm không thấy. Lâm Huyền là hiện tại trong mọi người sợ nhất một cái. Lý do cũng rất đơn giản, dù sao hắn không biết ác linh vừa rồi tập kích hắn chưa thỏa mãn, có thể hay không lập tức lại lần nữa tập kích hắn. Cho nên, hắn lúc này vội vã tìm ra con đường sống đến, chỉ có dạng này chính mình mới có thể có biện pháp sinh tồn được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hết hy vọng đóng lại ngăn tủ, lại đi điều tra địa phương khác. Ngay tại ngăn tủ thủ môn toàn bộ đóng lại thời điểm, một cái trắng bệnh tay từ bên trong đưa ra ngoài, một thanh gắt gao bóp lấy Lâm Huyền cổ. Sau đó, liền đem Lâm Huyền hung hăng kéo vào trong tủ chén. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào gian phòng này, Mạt Viễn cùng Tần Tiểu Minh đều là nhao nhao biến sắc. Sau đó, tủ quần áo cửa tủ lại lần nữa mở ra, mà bên trong không có một ai. Đi, đi mau. Mạt Viễn lôi kéo Tần Tiểu Minh liền bọn ra khỏi phòng, hô lớn, ác linh ở nơi này, đi mau. Lâm Huyền chết. Nhưng là, Tần Tử Viễn lại lớn quát, đi cái rắm. Chỉ có 20 phút, tiếp tục ở đây tìm có hay không con đường sống manh mối. Mạt Viễn, mang Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam ra ngoài, ngươi dù là để ác linh đạp trên thi thể của ngươi đi qua, cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Tần Tử Viễn nghe được trong một phòng khác động tĩnh liền biết người chết. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tìm không thấy con đường sống giống nhau là chết. Hiện tại, đến ưu tiên cam đoan bảo hộ mục tiêu chết sống. Tần Tử Viễn, Mạt Viễn, ngươi đi ra ngoài cho ta bảo vệ tốt bọn hắn. Nghe kỹ, bảo vệ tốt hai người bọn họ. Không phải lão tử chết cũng thay đổi thành ác linh tới tìm ngươi. Có ngươi bảo vệ bọn hắn, ta mới yên tâm. Đối với bây giờ Tần Tử Viễn mà nói, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian. Hắn lôi kéo Tần Tiểu Lam, liền đem nàng đẩy ra cửa phòng, giao cho Mạt Viễn. Đi qua 4 lần trước máu, hắn cho tới bây giờ không có bị bức đến dưới mắt tình trạng này. Nhưng là bây giờ, hắn không có lựa chọn khác. Trần Phục, ngươi sợ chết liền ra ngoài. Ta tại đây tìm manh mối. Tần Tử Viễn là thật không thèm đếm xỉa rồi. Hắn nghĩ, đây cũng là chính mình tiến vào nhà trọ đến nay, khoảng cách tử thần tiếp cận nhất một lần. Trần Phục rất muốn ra môn một hồi lưu lại, thế nhưng là đối mặt tử vong, hắn vẫn là không dám. Vừa rồi hắn còn tin thể mỗi ngày nói muốn đối Tần Tử Viễn như thiên lôi sai đầu đánh đó, bây giờ lại chỉ có thể đẩy bụi đất đào tẩu. Mặc dù hoàn toàn chính xác mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn chỉ có thể tượng trưng nói một câu, Tần Tử Viễn, chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi rồi, ủng hộ tìm ra con đường sống. Ta đi trước. Nói xong, hắn liền lập tức chạy ra ngoài. Tần Tử Viễn cũng mặc kệ Trần Phục có đi hay không, hắn lục tung, đem không nhỏ gian phòng lật cả đáy lên trời, thế nhưng là coi như là khắp tất cả địa phương, hắn cũng vẫn như cũ tìm không thấy có thể cấu thành con đường sống đồ vật. Trên tay nắm lấy sau cùng một điểm tiền âm phủ, hắn hô lớn, nghe, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nguyện ý dùng tiền mua mệnh. Nếu như ngươi giết ta, lão tử liền ngay lập tức đem bọn chúng toàn bộ đốt đi. Nói xong câu đó, Tần Tử Viễn liền đốt lên cái bật lửa, nhắm ngay những cái kia tiền âm phủ. Ngươi thả qua ta liền toàn bộ cho ngươi. Nói xong những này về sau, Tần Tử Viễn tiếp tục tay trái nắm nuốt cái bật lửa, nắm chặt tiền âm phủ, một cái tay khác tiếp tục tìm kiếm. Hắn cũng biết rất có thể là phí công, nhưng bây giờ hắn không có những biện pháp khác. Lúc này, Mạt Viễn mang theo Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam ra đến bên ngoài, mà Trần Phục cũng chạy theo đi ra. Không được. Mạt Viễn lúc này bắt đầu lo lắng cho Tần Tử Viễn an nguy, nhưng là chính như Mạt Viễn nói, đem Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam hoàn toàn giao cho Trần Phục đến bảo hộ. Hắn cũng không có khả năng yên tâm. Chúng ta tận lực rời xa phòng. Tần Tiểu Minh, Tần Tiểu Lam, các ngươi tuyệt đối không có thể chết. Mạt Viễn lúc này nhìn về phía phòng, hét lớn, ngươi cũng cho ta sống xuống tới. Tần Tử Viễn. Giờ này khắc này, Đồng Tạ cùng Đồng Ngưng đều biết, Tần Tử Viễn rất có thể không cách nào từ trong nhà mặt còn sống đi ra. Nhìn xem điện thoại trong video cái kia hoàn toàn một màu đen kỳ phòng, hai người trao đổi một ánh mắt. Chỉ chờ Tần Tử Viễn một chết, liền hướng sát thủ truyền đạt mệnh lệnh. Toàn diện Tần Tử Viễn thủ hạ, một tên cũng không để lại. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng ác linh giết bọn hắn. Chỉ cần tất cả mọi người ý thức được tại trong căn hộ giết chết người lại biến thành ác linh đến lấy mạng, về sau liền không có người dám giết chết nhà trọ hộ gia đình. Chương 73, cửa vào Tần Tử Viễn. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn còn rất dám liều đấy. Đồng ta cảm thấy, nếu như đổi hắn, chưa chắc có Tần Tử Viễn quyết đoán. Nhưng nếu quả thật đến đó cái tình trạng, cũng chính là vô tận tiếp cận tử thần thời điểm. Hắn chết nhìn chòng chọc trước mắt video. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Đồng Ngưng đều lo lắng sát thủ sẽ chờ đến không kiên nhẫn được nữa, mặc dù nàng hứa hẹn bất kể có hay không động thủ đều sẽ trả tiền, chỉ bất quá động thủ cũng thành công sẽ thanh toán gấp 3 kim ngạch. Rốt cuộc, tại trong video, Tần Tử Viễn đi ra. Hắn còn sống. Đồng Tá lúc này cũng không biết nên dạng gì tâm tình. A Ngưng, nếu như là chúng ta tới chấp hành lần này chữa máu, chúng ta chỉ sợ đều đã chết rồi. Ta hoàn toàn không cách nào lý giải chữa máu con đường sống là cái gì. Ta kỳ thật có mấy cái phỏng đoán, nhưng là không cách nào nghiệm chứng. Đồng Ngưng vẩy dưới tóc cắt ngang trán, nói ra, cái nhìn của ta vâng. Tần Tử Viễn cho rằng tổ bốn người là hấp dẫn hỏa lực bia sống quan điểm, cũng không thể nói là sai lầm. Ngươi nhìn như vậy, Đồng Ngưng cái thuyết pháp này, để Đồng Tạ thật là có chút kinh ngạc, như vậy vì cái gì trước đó cái kia trung niên đại thúc rõ ràng ngay tại Tần Tiểu Hắc bên người, nhưng đã chết đâu? Kỳ thật, lúc ấy Tần Tiểu Hắc thời điểm chết, ta cũng không phải là thật bất ngờ. Đồng Tạ ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên nói, chờ một chút, A Ngưng ngươi đừng nói trước, để cho ta suy nghĩ một cái. Đồng Tạ không hy vọng sau này chữ máu đều dựa vào muội muội trợ giúp, hắn muốn mượn những người khác chữ máu nhiệm vụ rèn luyện một chút chính mình độc lập năng lực suy tư. Ngươi nói ngươi không ngoài ý muốn. Vì cái gì đây? Đồng Tàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, là bởi vì. Ngươi cảm thấy lời như vậy con đường sống quá đơn giản sao? Không sai biệt lắm. nói xác thực, cái thứ hai tổ bốn người sau khi xuất hiện, ta liền ý thức được Tần Tử Viễn sẽ nghiệm chứng cả đời này đường. Nhưng vấn đề ở chỗ, lần thứ nhất ác linh giết chết Tần Tiểu Huyên thời điểm, cùng cái thứ nhất tổ bốn người rời đi thời gian điểm thẻ quá tới gần. Quá gần. Ta hiểu được. Đồng ta lập tức phản ứng lại, nếu như con đường sống đơn giản như vậy thời gian sẽ không gần như vậy, để cho người ta liên tưởng đến có phải hay không tổ bốn người vừa đi ác linh mới giết người. Không sai. Chính là cái này ý tứ. Nhưng là, tổ bốn người tấp nập xuất hiện, lại để cho ta nghĩ đến, bia sống lý luận hẳn là không sai. Chỉ là, cũng không phải là đơn thuần để bọn hắn đi theo bảo hộ mục tiêu bên người là có thể. Ừm. Ngươi nói đúng. Nói đến bia sống vấn đề, A Ngưng, lúc trước vừa biết chữ máu chỉ thị nội dung lúc, ta liền suy nghĩ một vấn đề, bảo vệ đối tượng là bốn người, chắc chắn hộ cũng giống vậy là bốn người. Số lượng hoàn toàn tương tự, cái này nói rõ. Đúng. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hộ gia đình ngay cả có khả năng bị xem như bị ác linh săn giết bia sống. Nhưng là, hộ gia đình không có khả năng hy sinh chính mình sinh mệnh đi bảo hộ. Đúng. Cho nên xuất hiện cái kia hai nhóm tổ bốn người, đối với hộ gia đình mà nói, hy sinh hết tính mạng của bọn hắn dùng để làm công việc điểm ngắm, bọn hắn cũng không cần bị ác linh giết chết. Đồng ta một cái liền mơ hồ, chờ một chút, vẫn là không đúng a. Ác linh cho tới nay đều chỉ giết bảo hộ đối tượng, không có giết hộ gia đình a. Đây chính là tìm tới con đường sống mấu chốt. Đồng Ngưng rỗi ra bốn cái ngón tay, nói ra, "Ga, mấu chốt ngay tại ở nơi này. Ác linh chỉ giết bảo hộ đối tượng không giết hộ gia đình. Chắc chắn hộ cũng không có năng lực bảo vệ bọn hắn không bị ác linh sát hại. Nhưng là bây giờ, ác linh rốt cuộc đối với hộ gia đình hạ sát thủ rồi. Chết không còn là bảo hộ đối tượng, mà là thân là hộ gia đình Lâm Huyền." Mặt Viễn một mực đang nhiều người video nói chuyện phiếm Trung Hòa Đồng Tà huynh muội giữ liên lạc, giờ phút này nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, cho rằng Đồng Ngưng thuyết pháp rất có đạo lý, liền bội hỏi, "Đồng Ngưng, như vậy ngươi cho rằng phát sinh biến hóa nguyên nhân là cái gì?" "Ta không biết." Đồng Ngưng khẽ lắc đầu, "Nhưng ác linh từ giết bảo hộ đối tượng đến giết hộ gia đình, nhất định đã trải qua cái nào đó thời cơ cải biến. Ta cảm thấy rất kỳ quái." Đồng Tà ở một bên phân tích nói, đứng tại nhà trọ góc độ, chỉ cần giết ánh sáng tất cả bảo hộ đối tượng, hộ gia đình hẳn phải chết không nghi ngờ, làm gì bắt đầu lựa chọn giết hộ gia đình đâu? Ngược lại hai cái bảo hộ mục tiêu ngược lại là cũng đều còn sống. Bây giờ cách chữ máu nhiệm vụ kết thúc không đủ 15 phút. Lúc đầu Đồng Tà coi là tại chữ máu nhiệm vụ cuối cùng 30 phút đồng hồ, hoặc là chí ít cuối cùng 20 phút đồng hồ sẽ chỉ còn lại có một cái bảo hộ mục tiêu. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn có hai cái bảo hộ mục tiêu còn sống, cái này thực sự rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chữ máu chỉ thị ở bên trong chỉ là yêu cầu tại chữ máu trong khi làm nhiệm vụ đối với bốn người tiến hành bảo hộ. Chỉ cần cuối cùng có một người sống qua dạng sáng 2 điểm, nhiệm vụ coi như thành công, cái bóng nguyền rủa liền sẽ không phát động. Tiếp đó, ác linh phải chăng lại truy sát hộ gia đình chính là một vấn đề khác. Cuối cùng vì cái gì còn có thể còn lại hai cái mục tiêu? Hơn nữa còn bắt đầu giết hộ gia đình rồi. Cái nghi vấn này cũng làm cho Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Thời khắc cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể khoảng cách đi đến trên đường lớn tiến lên. Trong phòng đầu mối gì cũng không có, bọn hắn chỉ có thể cược bốn người kia còn chưa đi xa. Bọn hắn khẳng định không có chính mình công cụ thay đi bộ, trước đó phòng trung quanh cũng không có trông thấy xe đạp loại hình, đội vã truy có lẽ còn có thể đuổi kịp bọn hắn. Cái này đã trở thành hy vọng cuối cùng. Ta chạy không nổi rồi. Một đường chạy xuống, Tần Tiểu Minh bỗng nhiên ngừng lại. Chân phục gấp, xông đi lên một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, nói ra, ta lôi kéo ngươi chạy. Nhất định phải chạy. Có lẽ còn kịp đuổi kịp. Nói đùa, chữ máu nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ác linh nhất định sẽ tại tối hậu quan đầu giết chết Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam. Ta thật sự chạy không nổi rồi. Nếu tiếp tục chạy nữa ta sẽ không chịu nổi, dù sao ác linh cũng không xuất hiện, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Nghỉ ngơi cái quỷ a. Ngươi biết không biết chúng ta bây giờ là một cái gì tình cảnh a? Nhìn xem điện thoại video, Đồng Tà cùng Đồng Ngưng đều tại suy tư, đến tột cùng ác linh từ giết bảo hộ đối tượng đến giết hộ gia đình, là xuất phát từ cái gì thời cơ? Thời gian không ngừng trôi qua, chỉ có cuối cùng 10 phút rồi. Chờ một chút. Đồng nhiên, Đồng Tà nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Hắn lập tức nhìn về phía Đồng Ngưng, nói ra, "A Ngưng, dựa theo lý luận của ngươi, ác linh bây giờ chọn lựa giết hộ gia đình, nói cách khác thỏa mãn cái nào đó thời cơ, để hộ gia đình bắt đầu biến thành hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm." "Đúng vậy." "Nói cách khác, hiện tại bảo hộ mục tiêu sẽ không lại chết rồi, ác linh chọn giết hộ gia đình. Nhưng là, nếu như phát hiện cái kia thời cơ, hộ gia đình liền có thể để ác linh đi giết bọn hắn ngoại trừ người. Chứ không thèm quan tâm nhiều như vậy, cái này chữ máu nhiệm vụ con đường sống bản thân, hoàn toàn không có cách nào tránh cho tử vong. Nói cách khác, hộ gia đình nhất định phải dùng không quan hệ người qua đường chết, đổi lấy chính mình sống sót. Đây cũng quá mức tanh mùi máu tàn nhẫn. Cái này nhà trọ, hoàn toàn đem người sinh mệnh xem như cỏ rác như sâu kiến lợi dụng. Cuối cùng 10 phút, Tân Tử Viễn ý thức được, sinh mệnh mình cũng tiến vào sau cùng đến ngược. Mà tại thời khắc sống còn, cùng lúc kia có liên quan địa ngục cửa vào, sẽ lấy như thế nào hình thức xuất hiện? Chương 74, hang động ánh trăng bắt đầu trở nên ảm đạm. Trên đường cao tốc, lộ ra đen như mực rất nhiều. Sau cùng 10 phút, Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam cũng còn sống. Thế nhưng, bọn hắn rất có thể sẽ tại chữ máu nhiệm vụ kết thúc trước bị ác linh toàn bộ giết chết, dù sao chữ máu nhiệm vụ kết thúc thời hạn lúc kết thúc, nhà trọ đối nó hạn chế sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Dù cho có thể bảo hộ tốt hai người kia, nhưng là xe tải hỏng, mà ở trong đó cũng một mực không xe đi qua. Dù cho đã đến rạng sáng 2 điểm, từ nơi này trở về nhà trọ cần thời gian hao phí cũng nhất định sẽ cực kỳ dài. dù là gọi đón xe phần mềm, cũng không nhất định có thể tìm được cái này, coi như tìm được, cần thời gian hao phí rất dài. Không tìm được con đường sống, thời gian vừa đến, theo ác linh hạn chế từng bước suy yếu, bọn hắn đem đều sẽ chết ở chỗ này. Mạc Viễn cùng Tần Tử Viễn đều tại suy nghĩ một vấn đề, liên quan tới cái gọi là địa ngục cửa vào. Bọn hắn đều nhớ lại năm trước, Phương Hàn chỗ chấp hành lần thứ 9 chữ máu. Ngay lúc đó chữ máu chỉ thị, liền cùng dạng nói tới địa ngục. Chấp hành chữ máu địa điểm, ở vào ca thị ngoại ô một chỗ nhỏ bệnh viện. Chữ máu chỉ thị người chấp hành vẹn vẹn chỉ có Phương Hàn một người, bởi vì chữ máu độ khó quá lớn, lúc ấy trừ hắn ra trong căn hộ chữ máu chấp hành số lần nhiều nhất cũng chính là một cái 3 lần chữ máu các gia đình, không có cái khác đồng bạn có thể cùng hắn cùng đi chấp hành chữ máu. Lần kia chữ máu trở về sau, Phương Hàn thay đổi hoàn toàn một người, hắn khi đó liền trở nên nghi thần nghi quỷ, độ cao tố chất thần kinh, dù là tại trong căn hộ cũng sẽ sợ hai ác linh xuất hiện. Khi đó, Mặt Viễn cùng Tần Tử Viễn là công ngụ bên trong lớn nhất hắc mã chi tướng người mới hộ gia đình. Tần Tử Viễn càng là từ khi đó liền bắt đầu tổ kiến cá nhân vũ trang, hòng duy trì Phương Hàn, chi này cá nhân vũ trang bảo đảm Phương Hàn hoàn thành lần thứ 10 chữ máu sau không có bị ghen ghét vạn phần hộ gia đình liên thủ giết chết. Đồng thời, Tần Tử Viễn vì Phương Hàn thu thập liên quan tới các trụ hộ tình báo, xác định ai ngờ gây bất lợi cho hắn, cũng cam đoan đem toàn diện giữ gìn nó an toàn, cho nên Phương Hàn đối với Tần Tử Viễn giao phó rất cao tin cậy. Hắn nói cho Tần Tử Viễn liên quan tới địa ngục sự tình. Tần Tử Viễn đối với phương diện này hiểu rõ, còn tại Mạt Viễn phía trên, sau này còn biết xuất hiện cùng địa ngục có liên quan chữ máu, mà cùng cái này có liên quan chữ máu chỉ thị, đều sẽ xuất hiện cái gọi là địa ngục cửa vào. Lần này mới chữ máu sau khi xuất hiện, Tần Tử Viễn liền lập tức đem núi xanh đoạn đường cái cùng năm đó Phương Hàn chấp hành chữ máu bệnh viện kia vị trí tiến hành so sánh. Sau đó, hắn phát hiện một việc, một kiện rất khủng bố sự tình. Hắn càng phát ra ý thức được, Phương Hàn nói với hắn lời nói kinh khủng, cũng biết nếu như lúc kia đến không bị ngăn cản, sẽ có hậu quả gì. Phương Hàn chấp hành chữ máu bệnh viện kia, khi hắn hoàn thành chữ máu sau không bao lâu, liền đã xảy ra liên tiếp không cách nào giải thích người bệnh quỷ dị tử vong hiện tượng. Bệnh viện kia vốn là rất nhỏ, liên tiếp y hoạn tranh chấp sau lại cũng vô pháp tiếp nhận, cuối cùng đóng cửa. Nhưng là lần này chữ máu chỉ thị đến trước mắt, cũng còn không xuất hiện địa ngục cửa vào. Dựa theo hắn ban sơ kế hoạch, lần này chữ máu vô luận như thế nào đều nhất định phải ngăn cản địa ngục cửa vào hoàn toàn mở ra. Thế nhưng địa ngục cửa vào nhưng căn bản chưa từng xuất hiện, mà bọn hắn chỉ sợ đều căn bản không có biện pháp sống đến lần này chữ máu kết thúc. Đột nhiên, ngay lúc này, một trận gió lốc thổi tới. Sau đó, từng trương tiền âm phủ liền từ đường cái phía trước một vị trí nào đó thổi tới. Nhanh, nhanh nhặt tiền âm phủ. Mặt Viễn cùng Tần Tử Viễn liền vội vàng đem từng trương tiền âm phủ nhặt lên, nhưng đúng vào lúc này, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. A a a. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết về sau, Mặt Viễn cùng Tần Tử Viễn đều là giật mình trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát ra tiếng kêu thảm người, là Trần Phục. Ngươi thế nào? Mặt Viễn vội vàng gắn một thanh tiền âm phủ đi qua, hô to, tiền cho ngươi, không nên giết hắn. Nhưng sau đó hắn đã cảm thấy loại hành vi này rất ngu xuẩn, hiện tại đầy trời đều là tiền âm phủ, hắn giải ra những này có bao nhiêu ý nghĩa. Trần Phục lúc này cơ hồ nửa ngồi trên mặt đất, hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, nói, vừa rồi ta cảm thấy có một cái tay đâm vào lồng ngực của ta đồng dạng, nhưng là bây giờ, lại không có cảm giác. Cái gì? Nhặt tiền âm phủ. Sau đó hướng phía tiền âm phủ phiêu tán tới phương hướng đi xem một chút. Mặt Viễn nhìn xem thời gian, hô to một tiếng, sau đó liền hướng phía chạy phía trước đi. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là muốn ôm chặt Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Hát tính mệnh. Cái khác cũng không trọng yếu. Mà Đồng Ta cùng Đồng Ngưng nhìn xem phía trước phiêu tán mà đến tiền âm phủ, song phương biểu lộ đều có chút không được bình thường. Tại chữ máu thời khắc xuống còn. Vì cái gì? Đồng Ngưng nhất thời cũng mơ hồ, đồng thời, Trần Phục vừa rồi trả lời cũng rất quái dị. Giống như Lâm Huyền đều là nhận lấy công kích, nhưng lại không chết. Không thích hợp, quá không đúng rồi. Đồng Ta thì là thúc đẩy lấy đầu óc, bắt đầu suy tư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tin tưởng A Ngưng phán đoán, hiện tại Trần Phục xuất hiện giống như Lâm Huyền tình huống, rất hiển nhiên. Cái này ở trong vấn đề rất lớn. Nhìn xem điện thoại trong video, Mặt Viễn bọn người điên cuồng chạy về phía trước, Đồng Ta cũng bắt đầu chờ mong cuối cùng rốt cuộc là cái kết cục như thế nào rồi. Kaka, ngươi cũng có thể thử nghiệm suy nghĩ dưới, có lẽ ngươi có thể nghĩ ra sau cùng con đường sống là cái gì. Đồng Ngưng vẫn luôn cảm thấy, Kaka trí tuệ cũng không yếu nàng, hắn tư duy logic năng lực phân tích trên thực tế là rất mạnh. Phụ thân lúc sinh tiền, kỳ thật đối với hắn kỳ vọng rất cao, cho nên đối với hắn rất nghiêm khắc, điểm này, nàng một mực nhìn ở trong mắt. Mà cùng Kaka liên hợp cùng một chỗ, nàng tin tưởng ngày sau mới có thể chân chính sống qua 10 lần chữa máu chỉ thị. Đó là cái gì? Đúng vào lúc này, phía trước đường cái một cái chỗ khúc quanh, đúng lúc là một cái chân núi hang động. Tất cả tiền âm phủ đều là từ cái kia trong động quật bay ra đấy. Giờ khắc này, Tần Tử Viễn lập tức tinh thần tỉnh táo. Chữ máu nhiệm vụ kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Hiện tại, Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam cũng còn không chết. Đi vào cái kia hang động. Tần Tử Viễn cơ hồ là khàn cả giọng mà giống lên ra câu nói này, sau đó cơ hồ là chạy vội hướng cái kia. Cái này trong động quật, nhất định chính là địa ngục cửa vào. Chờ một chút, chúng ta phải đi vào thật sao? Tần Tiểu Lam lúc này lôi kéo Mặt Viễn, lộ ra vạn phần vẻ mặt sợ hãi, đi vào lời nói, chúng ta sẽ chết à? Đều lúc này, còn nói chuyện này để làm gì? Chữ máu chỉ thị thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ rồi, các ngươi ở sau đó thời gian nhất định sẽ chết. Vẫn là chớ đi vào đi. Ta sợ a. Tiến vào chúng ta nói không chừng ngược lại sẽ chết càng nhanh a. Chữ máu nhiệm vụ là không có khả năng rời xa khu vực nguy hiểm sẽ không phải chết đấy. không vào hang cọp, nào đáng hổ con. Nhìn trước mắt hang động, Đồng Tà Xích lại gần nhìn về sau, nói ra, cái này hang động, chỉ sợ sẽ là bốn người kia trốn tới địa phương. Với lại, cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ một chiếc xe thông hành. Đồng Ngưng gật gật đầu, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, bốn người kia, rất có thể chính là từ trong động quật trốn tới đấy. Chương 75, lô đen trước mắt hang động, đã trở thành hy vọng cuối cùng. Van cầu ngươi, ta thật sự không muốn đi vào. Đã đến hang động miệng, Tần Tiểu Lam như cũng là không dám tiến vào. Mà bây giờ, liền ngay cả Tần Tiểu Minh cũng là liều mạng lắc đầu, biểu thị không nguyện ý tiến vào hang động, ta nhớ ra rồi. Chính là cái này lỗ, chúng ta chính là từ bên trong trốn tới đấy. Nơi này rất đáng sợ, không thể đi vào. Nếu không các ngươi phái một người đi vào, những người khác chờ ở bên ngoài lấy a. Chúng ta đi vào lời nói sẽ chết. Chúng ta chết các ngươi cũng sẽ chết a. Đồng Tà cảm thấy có chút không đúng rồi. Tần Tiểu Lam còn chưa tính, nhưng là lấy hắn đối, với Tần Tiểu Minh quan sát, cái này rất không ăn khớp tính cách của hắn. Vẹn vẹn bởi vì khôi phục ký ức nguyên nhân sao? Nhưng là, Đồng Tà lại cảm thấy không thích hợp. Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam đều biết chữ máu chỉ thị uy tắc bản thân, bọn hắn cái kia rõ ràng, đây là lớn nhất hy vọng. Lấy trước mắt Tần Tiểu Minh biểu hiện của người này đến xem, hắn không nên phải không minh bạch điểm này người. Phải biết, Mạc Viễn đều nói rất rõ ràng, không vào hang cọp nào đáng hổ con. Phản ứng của bọn hắn có chút kỳ quái. Đồng Tà nhìn về phía Đồng Ngưng, nói ra, mặt người đối với nguy hiểm sẽ sợ hãi rất bình thường, nhưng sợ hãi tác dụng là vì cầu sinh. Nhưng là bây giờ nếu như bọn hắn không đi vào, đồng dạng sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng. Ừm, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đồng Ngưng gật gật đầu, nói, ta nói qua, ta trước đó từng có một cái phỏng đoán. Nhưng là Mạc Viễn cùng Tần Tử Viễn đều quyết định dẫn bọn hắn đi vào, lúc này, đem bọn hắn ở lại bên ngoài cũng giống vậy sẽ không an toàn, thời gian quá ngắn. Vạn nhất trong này con đường sống cần phải có một cái bảo hộ mục tiêu tại mới có thể khởi động đâu. Đã như vậy, chỉ có liều mạng. Khi bọn hắn lôi kéo Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam chạy vào hang động về sau, Đồng Tà lại nhìn xem động vật nội bộ. Hang động càng hướng phía bên trong chạy, cũng bắt đầu dần dần thay đổi hẹp, đoán chừng một bộ xe cũng liền miễn cưỡng có thể thông qua. Với lại, lộ tuyến là bằng thẳng đấy, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn. Mà tiên âm phủ một mực từ bên trong không ngừng phiêu tán đi ra, Mạc Viễn cùng Tần Tử Viễn một mực không ngừng đi đón. Chờ một chút. Đồng Tà xích lại gần video nhìn, sau đó hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Hang động này mặt đất, thoạt nhìn là rất bằng phẳng đấy. Tần Tiểu Minh đã khôi phục ký ức, nói cái này hang động là bọn hắn trốn tới địa phương, như vậy có một chút rất không hợp lý. Bọn hắn lúc ấy bị chiếc kia giấy xe đang đuổi giết, thế nhưng là chiếc kia giấy xe tốc độ căn bản không phải bốn người bọn họ dùng chân có thể chạy qua. Không có bất kỳ cái gì hỗn loạn con đường trong động quật, bốn người thế mà tại bị một bộ xe truy sát dưới tình huống trốn ra được. Là bởi vì nhà trọ đối với ác linh hạn chế sao? Không, không đúng. Đồng Tà đối với cái này chữ máu nhiệm vụ chú ý nhất một chỗ, chính là bốn người mất đi ký ức điểm này. Mất trí nhớ cái này tiểu đoạn, hắn đi qua cũng thường xuyên tại trong tiểu thuyết sử dụng, có thể đưa đến rất tốt huyền nghi không khí tạo nên. Bởi vậy, hắn cũng nhiều lần lợi dụng mất trí nhớ chế tạo lo lắng. Mất trí nhớ cái này tiểu đoạn thích hợp nhất dùng để đối với độc giả tiến hành nội dung cốt truyện bên trên lừa gạt lừa dối, nói cách khác, độc giả từ dấu vết để lại cùng người mất trí nhớ vụn vặt trong trí nhớ cho ra suy luận thường thường cùng tình huống thực tế là tương phản đấy. Nha trò đối với chữ máu nhiệm vụ rất nhiều bố trí, cùng hắn đối với tiểu thuyết bố cục nhưng thật ra là hiệu quả như nhau đấy. Nhà trọ tại chữ máu chỉ thị ở bên trong đã sẽ cho hộ gia đình con đường sống nhắc nhở, cũng giống vậy sẽ dành cho lừa dối bọn hắn đi hướng tử lộ manh mối. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Đồng Tà đều không có toàn bộ đã tin tưởng cái kia bốn cái người mất trí nhớ nói ra được mỗi một câu nói. Cũng đang bởi vì này một con đường riêng dẫn đạo, để hắn từ vừa mới bắt đầu liền mang hoài nghi đối đãi bọn hắn mà nói, cho nên vừa tiến vào hang động hắn liền lập tức bắt đầu cùng bọn hắn đã nói tiến hành so sánh, phát hiện cái này mâu thuẫn. Nếu như nói bốn người này không có bị xe đuổi kịp là bởi vì nhà trọ hạn chế lời nói, lại vì sao để bọn hắn tại trong động quật bị xe truy sát? Cái này ngược lại là để bọn hắn càng khó thoát hơn đi ra. Để bọn hắn mất đi ký ức vẹn vẹn vì ẩn tàng cái này hang động, lại vì sao tại chữ máu chỉ thị kết thúc trước giờ dùng tiền âm phủ cố ý dẫn tới hộ gia đình? Bọn hắn chỗ khôi phục những ký ức kia mảnh vỡ rất có thể có sai lầm. Có lẽ bọn họ là đang nói láo, có lẽ bọn hắn chỉ là nhớ lại một bộ phận, thậm chí có thể là sinh ra ký ức sai lầm. Nhà trọ để bọn hắn mất đi ký ức, chính là vì không cho hộ gia đình hiểu rõ đến mấu chốt nhất chân tướng, nhưng ở cuối cùng lại chủ động để hộ gia đình tìm được cái này hang động, đây là cái gì nguyên nhân? Chỉ có một đáp án có thể giải thích. Cái kia chính là hang động bản thân cũng không phải là có thể tìm được con đường sống mấu chốt. Hiện tại đã là 1:58 phân. Khoảng cách sau cùng chữ máu thời hạn, đã không có bao lâu. Sau cùng tuyệt vọng thời khắc sắp đến. Rốt cuộc bọn hắn chạy tới hang động cuối cùng. Cái này, đây là hang động cuối cùng, bọn hắn thấy được dạng này một màn. Mà nhìn xem điện thoại video Đồng Tà cùng Đồng Ngưng cũng đều sợ ngây người. Không thể nào. Đó là một cái đang tại dần dần co vào lỗ đen. Cái hắc động kia liền lơ lửng tại hang động cuối cùng. Tiên âm phủ đang không ngừng từ trong hắc động phun ra ngoài. Cái này nhìn, Tần Tử Viễn lập tức hoảng sợ, đây không phải là chính là lúc trước bị hắn hạ lệnh xử tử cái kia hai cái kẻ nghiện hộ gia đình sau khi chết, nhà trọ sàn nhà xuất hiện lỗ đen sao? Sau đó, Tần Tử Viễn cùng Mạc Viễn đều phát hiện một cái quy luật, mỗi lần nhiều nhất phun một điểm tiền âm phủ đi ra, lỗ đen liền sẽ co vào đến càng nhỏ hơn một điểm. Tình huống này, để bọn hắn đều có chút không hiểu. Nhìn tình trạng này, chẳng mấy chốc sẽ. Nhưng đúng vào lúc này, lại là một tiếng hét thảm phát ra. Sau đó, chân phục thân thể bỗng nhiên lơ lửng, hướng phía hắc động kia bay đi. Ngay sau đó, trong hắc động thình lình rũi ra một cái trắng tay, đem Trần Phục cổ bắt lấy, sau đó cả người hắn liền đều bị nuốt vào trong hắc động. A a a a. Tần Tiểu Minh cả người đều dọa đến ngã nhào trên đất, sau đó hắn hô to lấy, "Nhanh, mau trốn." Sau đó hắn cũng không đợi những người khác trả lời, liền muốn đào tẩu. Nhưng là, Tần Tử Viễn kéo lại hắn, nhìn xem hắc động kia. Tiền âm phủ vẫn như cũ thỉnh thoảng bị phun ra nuốt vào mà ra. Hắn có thể xác định, mỗi lần có tiền âm phủ vậy ra đến, lô đen liền sẽ không ngừng thu nhỏ. Quả nhiên, cùng Phương Hàn lúc ấy nói địa ngục cửa vào rất tương tự, chỉ là không nghĩ tới cùng cái hắc động kia như vậy tương tự. Nhà trọ chính là cái kia có thể nuốt hết ác linh cùng chết đi hộ gia đình lô đen, nguyên lai chính là một cái địa ngục cửa vào sao? Trước tiên lui sau. Thế nhưng, làm như thế nào để lô đen lập tức đóng lại đâu? Mặt Viễn lúc này rất hoang mang, hiện tại rõ ràng tiền âm phủ từ bên trong phiêu tán đi ra dẫn đến lô đen thu nhỏ, nếu như là ném tiền âm phủ đi vào sẽ dẫn đến lô đen thu nhỏ cái kia còn tốt. Hiện tại hoàn toàn không biết nên như thế nào thu nhỏ lô đen. Không thích hợp. Câu nói này cơ hội là Đồng Tạ cùng Tần Tử Viễn đồng thời nói ra được. Lô đen vì cái gì ngược lại đang thu nhỏ lại? Mà bảo hộ mục tiêu đều đã đến trước mắt, ác linh lại chỉ giết hộ gia đình, không giết bảo hộ mục tiêu. Nếu là như vậy, làm gì bắt đầu muốn an bài bảo hộ bốn người đấy? Nhìn trước mắt lô đen, đột nhiên, Đồng Tạ nghĩ tới điều gì? Tiền âm phủ từ bên trong phun ra. Như vậy, trước đó người giấy giấy xe cũng là từ bên trong đi ra a. Lô đen trước mắt còn tại thu nhỏ, có lẽ 2 giờ trước so hiện tại phải lớn hơn nhiều. Như vậy, đúng vào lúc này, rạng sáng 2 giờ, cuối cùng đã tới. Chương 76, chữ máu chân chính con đường sống chữ máu nhiệm vụ đã đến giờ. Nhưng mà, Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam, nhưng như cũ vẫn còn, không hề rời đi. Đi nhanh đi. Tần Tiểu Minh liều mạng muốn tránh thoát Tần Tử Viễn, hô to, nếu ngươi không đi chúng ta đều sẽ chết. Các ngươi cũng chưa chết. Một màn này, Mặt Viễn cùng Tần Tử Viễn đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì bọn hắn cũng chưa chết? Lô đen vẫn tại thu nhỏ. Hiện tại, lô đen không khác nhau lắm về độ lớn chỉ có to bằng chậu rửa mặt rồi. Thỉnh thoảng, phun ra nuốt vào ra một chút tiền âm phủ về sau, lại sẽ tiếp tục thu nhỏ. Chúng ta đi thôi. Tần Tiểu Lam hiện tại cũng là bị Tần Tử Viễn giữ chặt, nếu không nàng cũng đã sớm rời đi. Nhìn chằm chằm trước mắt lô đen, Đồng Tà nhanh chóng thúc đẩy lấy lại não. Tiền âm phủ, người giấy giấy xe, cái lô đen này bên trong, nếu như chính là trong truyền thuyết âm ti địa ngục. Đồng Tà kết hợp lấy cái này, bốn cái người mất trí nhớ nói tới một loạt lời nói. Bốn người bọn họ từ nơi này hang động trở tới, bị từ nơi này trong lô đen xuất hiện xe truy sát. Sau đó, đã mất đi ký ức. Chờ một chút, quá kỳ quái. Cái này hang động vị trí, vừa lúc ở đường cao tốc bên cạnh. Bốn người này xem thấu lấy không thể nào là dân bản xứ, nếu như là lái xe tới nơi này lời nói, vì cái gì xe tại trên đường cao tốc mở thật tốt, chạy tới chân núi trong động quật. Nhìn trước mắt miệng lỗ, Đồng Tà nghĩ tới một cái khác khả năng. Đúng vào lúc này, Tần Tử Viễn cũng giống vậy nghĩ tới khả năng như vậy. Hắn nhìn lên trước mắt hai người kia, đồng nhiên, hắn cưỡng ép dắt lấy hai người này, phóng tới lỗ đen miệng lỗ. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Hai người này đồng nhiên hung hăng đẩy ra Tần Tử Viễn, sau đó quay đầu liền chạy đi. Mà Tần Tử Viễn nhìn xem lui lại hai người kia, hét lớn, Mặt Viễn, đuổi theo. Mặt Viễn mặc dù không biết vì sao, nhưng từ đối với Tần Tử Viễn một loại tin cậy, hắn đuổi theo. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, hai người này quan hệ tuyệt đối không tính là tốt, nhưng là hai người chính là sẽ không hiểu tin tưởng lẫn nhau. Nhưng là, Mặt Viễn vừa đuổi theo, liền kinh ngạc phát hiện hai người kia không thấy. Không có khả năng. Mới chút điểm thời gian này, hang động này thông đạo hoàn toàn là thẳng tắp a. Bọn họ là làm sao trốn hay sao? Mặt Viễn một hơi vọt tới ngoài hang động mặt, mà hắn lại cái gì đều không nhìn thấy. Đây rốt cuộc. Đương nhiên, Mặt Viễn thân thể cứ như vậy không hiểu được không, sau đó hắn cũng cảm giác được một cái tay bóp lấy mình cổ. Mặt Viễn liều mạng quay đầu lại, sau đó hắn liền phát hiện, một trương vô cùng kinh khủng khuôn mặt liền ở phía sau hắn. "Ngươi, ngươi là?" "A Ngưng." Nếu như bọn hắn không phải tiến vào hang động, mà là từ nơi này lô đen trốn tới người đâu? Ta cũng có điều phỏng đoán này. Ngay lúc này, Mặt Viễn bị tập kích, mà hắn cầm ở trên tay điện thoại rơi vào trên mặt đất. Quả nhiên, Đồng Tạ cùng Đồng Ngưng cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra câu nói này. Bốn người kia, từ vừa mới bắt đầu chính là từ cái hắc động kia, cũng chính là âm ti địa ngục cùng cái thế giới này lối vào chỗ chôn tới đấy. Những cái kia tiền âm phủ, còn có giấy xe người giấy, là bốn người thân nhân đốt cho bọn hắn đấy. Cái này địa ngục cửa và mở, chỉ sợ cùng bọn hắn thân nhân đốt cho bọn hắn tiền âm phủ cũng có quan hệ, nói không chừng chính là dựa vào đối với âm phủ địa ngục hối lộ, mở ra một cái có thể cho thân nhân trốn về dương gian lối vào. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, đoán chừng người thân cũng không cảm thấy thật sự có thể thành công. Bọn hắn vốn chính là người chết. Cầm thân nhân cho bọn hắn tiền âm phủ, ngồi lên giấy xe, dựa vào người giấy lái xe hơi dẫn bọn hắn chạy trốn tới dương gian. Chúng ta nhìn thấy áo trắng cổ trang ác linh, hẳn là chính là Hắc Bạch Vô Thường bên trong Bạch Vô Thường sứ giả. Nói cách khác, bốn người này từ âm ti địa ngục chạy trốn tới dương gian, mà Bạch Vô Thường chính là tới bắt bọn hắn trở về. Bọn hắn có thể đào thoát Bạch Vô Thường đuổi bắt, chỉ sợ ven đường đem tiền âm phủ vẩy ra đi hối lộ. Mà sau đó đại khái là lo lắng giấy xe quá mức dễ thấy, dứt khoát liền bỏ xe đào tẩu. Cho nên chiếc kia giấy xe cứ như vậy lưu tại trên đường lớn. Sau đó bởi vì nhà trọ ảnh hưởng, để bọn hắn mất đi ký ức ngã xuống trên đường lớn, bị nhà trọ các gia đình nhóm tìm tới. Hộ gia đình nhiệm vụ là ở 2 giờ bên trong, cam đoan bốn người kia sẽ không bị vô thường sứ giả mang về âm ti địa ngục đi. Cho nên, mới gọi là rơi vào địa ngục mà không phải tử vong. Cho là bọn họ vốn là chết. Đồng Ngưng Tử vừa mới bắt đầu liền nhìn ra một cái điểm đáng ngờ. Cái kia chính là chết sớm nhất đi chính là cái kia gọi Tần Tiểu Huyền nữ nhân. Những người khác quần áo mặc dù cũng là nhìn thuộc về mùa đông mặc tay áo dài quần dài, duy chỉ có Tần Tiểu Huyền mặc chính là tên ăn mày quần. Đây tuyệt đối không phải tại lúc rạng sáng vùng ngoại thành mặc quần, hoặc là tại âm ti địa ngục chính là mặc như thế, hoặc là chính là vậy căn bản chính là Tần Tiểu Huyền chết đi thời điểm mặc. Mà Đồng Tà lúc này dần dần ý thức được, cho nên con đường sống chính là để cái kia liên tiếp xuất hiện hai đợt tổ bốn người, làm ác linh kẻ chết thay sao? Đồng Tà vì sáng tác tiểu thuyết kinh dị siêu tập qua rất nhiều dân gian truyền thuyết, mà một cái ác linh nếu không bị vô thường sứ giả bắt đi, bên trong một cái biện pháp chính là tìm kẻ chết thay, đem người sống giết chết, sau đó bị giết chết người sống liền thay thế bọn hắn bị vô thường sứ giả bắt lại âm ti địa ngục đi. Lúc này, Tần Tử Viễn cũng từ điện thoại trong video thấy được Mạt Viễn kinh lịch. Rất hiển nhiên, Mạt Viễn sau khi chết, liền đến phiên hắn. Hắn quay đầu nhìn xem không ngừng thu nhỏ lỗ đen, ý thức được cái gì? Bọn hắn như vậy sợ hãi tiến vào cái này hang động, thì ra là vì vậy a. Bây giờ lỗ đen đã thu nhỏ đến đâu sợ là một cái tay đều rỗi không tiến vào trình độ, trong chớp mắt liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tần Tử Viễn nhớ tới Phương Hàn đối với mình theo như lời nói, nhất định phải ngăn cản lúc kia tiến đến, không thể lại để cho cái thứ hai địa ngục cửa vào mở ra. Chỉ cần cái thứ hai bị quan bế, liền sẽ không lại có cái thứ ba, cái thứ tư địa ngục cửa vào xuất hiện. Cái này địa ngục cửa vào một khi mở ra, đối với nhà trọ hộ gia đình tương lai sẽ mang tới nguy hiểm tạm thời không đi nói, rất nhanh vùng này người sống đều sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Tần Tử Viễn nhìn xem chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất lỗ đen, lại nhìn xem trên tay tiền âm phủ. Tiền âm phủ phun ra sau lỗ đen dần dần thu nhỏ, như vậy nếu như tiền âm phủ bị ném đi vào đâu, tuyệt đối không nên để cái thứ hai địa ngục cửa vào mở ra. Phương Hàn ngay lúc đó căn dặn vẫn tại Tần Tử Viễn bên tai vang lên. Tại Tần Tử Viễn trong ấn tượng, Phương Hàn đã trải qua nhiều lần chữ máu về sau, đảm lượng đã sớm to đến để hắn cũng sợ hãi thảm phục. Nhưng là lần thứ 9 chữ máu, lại làm cho hắn sợ hãi đến đó cái trình độ. Mà hắn liên tục căn dặn, tuyệt đối không có thể mở ra cái thứ hai địa ngục cửa vào. Hắn sở dĩ dự đoán tại nước Mỹ mua phòng ốc, chính là định rời đi nhà trọ về sau, thậm chí rời đi tổ quốc. Cách một cái Thái Bình Dương khoảng cách, hắn có thể thoáng an tâm một chút. Hắn đi tới lỗ đen trước mặt, giơ lên tiền âm phủ. A a a a a. Một tiếng bén nhọn kêu thảm vang lên, Tần Tử Viễn quay đầu lại, liền thấy một cái tóc thai bù xù, khuôn mặt đủ để có thể so với Sơn thôn Trinh Tử nữ nhân bằng tốc độ kinh người ở giữa không trung nổi lơ lửng, duỗi ra hai tay, hướng phía Tần Tử Viễn đánh tới. Đi chết đi. Tần Tử Viễn cầm trong tay tất cả tiền âm phủ, đều hung hăng ném vào lỗ đen. Chương 77, chiếc hộp vẽn đỏ ra đại lượng tiền âm phủ bị ném trở ra, cái lỗ đen này nhanh chóng mở rộng. Tần Tử Viễn phỏng đoán, nhà trọ hiện tại suy yếu ác linh hạn chế đồng thời, cũng sẽ suy yếu âm ti địa ngục vô thường sứ giả hạn chế. Tiếp lấy hắn nhanh chóng thối lui đến một bên. Lỗ đen lối vào bắt đầu mở rộng, ngay sau đó, cái kia tựa như trinh tử bình thường nữ ác linh, nhanh chóng liền bị hút tới lỗ đen nội bộ. Cũng chỉ có từ quần áo trên người, đó có thể thấy được là Tần Tiểu Lam. Ngay sau đó, từ chỗ động khẩu vị trí, lại có một cái ác linh bị hút tiến đến, xem xét quần áo, chính là Tần Tiểu Minh. Hai cái ác linh đều hút vào lỗ đen về sau, Tần Tử Viễn liền phát hiện, lỗ đen thì đang ở gia tốc mở rộng. Ta tự tay mở ra cái thứ hai địa ngục cửa vào. Tần Tử Viễn nâng lên hai tay của mình, ý hắn biết đến, có lẽ hai tay của mình sẽ bởi vậy nhiễm càng nhiều máu tươi. Trải qua thời gian dài, thật sự là hắn có thể làm được vì mình mạng sống không để ý người khác sinh tử, nhưng là địa ngục cửa vào mở ra sẽ mang tới tai nạn tính hậu quả, vẫn như cũ để trong lòng của hắn rất khó chịu. Sau này khẳng định còn sẽ có liên quan đến địa ngục cửa vào chữ máu chỉ thị xuất hiện. Nhà trọ còn biết dùng các loại thủ đoạn, nhường đất ngục cửa vào mở ra a. Suy nghĩ kỹ một chút, Phương Hàn chưa từng đã nói với Tần Tử Viễn, cái thứ nhất địa ngục cửa vào là thế nào mở ra. Thân thủ của hắn mở ra tuyệt đối không có thể mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Tần Tử Viễn xông ra hang động, nhìn xem ngã trên mặt đất Mạt Viễn, đem hắn đỡ lên. Hiện tại, chúng ta được nhanh điểm rời đi cái này, mau chóng về nhà trọ. Địa ngục cửa vào mở ra về sau, sẽ có càng nhiều ác linh từ bên trong đó đi ra. Không thuộc về chữ máu bản thân ác linh sẽ hay không xuống tay với bọn họ, hắn cũng không xác định, nhưng là vẫn mau chóng đào tẩu tốt. Nhìn trước mắt điện thoại video, Đồng Tà nhìn về phía muội muội Đồng Ngưng, nói ra, vừa rồi, đến cùng, Tần Tử Viễn không có mở điện thoại video, cho nên bọn hắn không thấy được hắn ném tiền âm phủ đi vào một màn kia. Trước mắt, Đồng Tà đã đại khái minh bạch cái này chữ máu nhiệm vụ chân chính con đường sống là cái gì. Đem tiền âm phủ ném cho vô thường sứ giả, bất quá là tạm thích ứng sách lược, hoặc là nói là nhà trọ tiến hành hạn chế. Chân chính con đường sống là chia làm hai bước. Đầu tiên là tại 2 giờ thời gian trong hạn chế, nhất định phải cam đoan ác linh không bị vô thường sứ giả giết chết, đồng thời ác linh sẽ không giết chết hộ gia đình đem bọn hắn làm kẻ chết hay. Mấy cái này ác linh ký ức bị nhà trọ phong ấn, cố nhiên cũng có gia tăng hộ gia đình điều tra con đường sống khó khăn nhân tố, nhưng càng quan trọng hơn là để cho bọn hắn quên chính mình đã sớm là người chết. Những này ác linh một khi khôi phục ký ức, liền sẽ biết cần đem hộ gia đình giết chết làm kẻ chết hay, mới có thể tạm thời đào thoát vô thường sứ giả truy sát. Hồi tưởng lại, đầu tiên là gặp giấy xe, sau đó là gặp cái thứ nhất phi chủ lưu tổ bốn người. Giấy xe tác dụng ngay tại ở để ác linh khôi phục ký ức. Bây giờ trở về nhớ tới, giấy xe thiêu hủy thời điểm, Tần Tiểu Minh rất hiển nhiên khôi phục ký ức. Nhưng là tại chính thức khôi phục ký ức về sau, hắn lại là đối tất cả mọi người nói lão là giấy xe đuổi giết bọn hắn, trên thực tế hẳn là bọn hắn cưỡi giấy xe đào thoát vô thường sứ giả truy sát. Tần Tiểu Lam rất có thể khôi phục ký ức thời gian sớm hơn. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không âm thanh xưng chính mình khôi phục qua bất cứ trí nhớ gì, chỉ sợ là đã sớm khôi phục ký ức nhưng lại giả bộ như vẫn như cũ mất trí nhớ dáng vẻ. Cái thứ nhất bị giết làm hại bảo hộ đối tượng là Tần Tiểu Huyên. Đồng ta hiện tại rốt cuộc liên tưởng đến nàng tên ăn mày quần không thích hợp lắm mùa này nhiệt độ. Mà vì tránh cho hộ gia đình chú ý tới cái này mất tự nhiên điểm, cho nên nàng cái thứ nhất bị vô thường sứ giả sát hại rồi. Nếu như lúc ấy dùng giấy xe để bọn hắn hoàn toàn khôi phục ký ức, cũng để bọn hắn tiếp xúc cái kia bốn cái phi chủ lưu, đồng thời hộ gia đình né ra, phi chủ lưu tổ bốn người cũng sẽ bị giết chết làm đợt thứ nhất kẻ chết hay. Không có kẻ chết hay, Tần Tiểu Huyên liền bị vô thường sứ giả mang về địa ngục. Mà lúc đó con đường sống hẳn là để cái này bốn cái ác linh tiếp xúc gần gũi giấy xe, bọn hắn liền sẽ sớm hơn khôi phục ký ức. Tại nhà trọ hạn chế dưới, vô thường sứ giả mang ác linh trở về địa ngục cũng cùng bình thường ác linh sát hại hộ gia đình đồng dạng, có một cái thời gian khoảng cách. Sau đó bọn hắn liền gặp đợt thứ hai mặt trược tổ bốn người. Đồng dạng nguyên lý, giết chết đồng dạng tổ bốn người mới có thể làm kẻ chết hay, tránh cho lọt vào vô thường sứ giả truy sát. Tại không có bất luận kẻ nào làm kẻ chết thay dưới tình huống, điều này cũng làm cho dẫn đến ác linh khôi phục ký ức về sau, chỉ có thể giết hộ gia đình làm kẻ chết thay rồi. Lúc ấy Tần Tiểu Hắc đám ba người chỉ sợ là bởi vì không có khôi phục ký ức, cho nên Tần Tiểu Hắc mới bị vô thường sứ giả mang đi, mà Tần Tiểu Lam cùng Tần Tiểu Minh cũng không có giết chết trung niên đại thúc làm kẻ chết hay. Giấy xe bị thiêu hủy về sau, ba cái ác linh hoàn toàn khôi phục ký ức. Sau đó, không có những người khác có thể làm kẻ chết thay dưới tình huống, vì để tránh cho bị vô thường sứ giả mang về địa ngục, cũng chỉ có thể giết hộ gia đình rồi. Lâm Huyền cảm giác được bị bóp cổ thời điểm, Tần Tiểu Lam ngay tại trước mặt hắn. Khi đó hắn rất có thể đã bị bóp chết, nhưng là hắn căn bản không phát hiện mình đã là một người chết rồi. Sau đó, bị bóp chết Lâm Huyền liền lại bị vô thường sứ giả mang đi. Trần Phục tình huống cũng giống như vậy, bị ác linh giết chết xem như trở thành kẻ chết hay, tiến vào hang động trước hắn liền bị xuyên thấu ngực chết rồi, sau đó trực tiếp tại địa ngục cửa vào bị vô thường sứ giả đưa vào trong địa ngục. Khi làm chữ máu nhiệm vụ thời gian hạn chế sau khi kết thúc, hộ gia đình liền không cần lại bảo hộ ác linh rồi. Mà đồng dạng, lúc này ác linh cũng bởi vì địa ngục cửa vào sắp hoàn toàn đóng lại, từ đó có thể đối với nhân loại triển khai không khác biệt mổ giết nhìn, lúc này giết chóc cùng với đem nhân loại xem như tạm thời kẻ chết thay không có quan hệ, hoàn toàn là cùng tất cả chữ máu ác linh hoàn toàn là lạm sát kẻ vô tội. Mà lúc này liền muốn phương pháp trái ngược, cam đoan vô thường sứ giả mang đi hai cái này ác linh rồi. Tin tưởng lúc này, vô thường sứ giả đối với ác linh hạ thủ hạn chế bị nhà trọ hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là tiền âm phủ từ trong lỗ đen tàn mát đi ra, cái này mở ra địa ngục cửa vào sắp đóng lại. Ác linh bởi vì yên tâm sẽ không còn có vô thường sứ giả đến mang đi bọn hắn, liền đối với hộ gia đình hạ tử thủ rồi. Tân Tử Viễn cùng Mặt Viễn tại trên đường lớn nhanh chóng chạy nhanh, mà lúc này, lúc bắt đầu thỉnh thoảng có xe xuyên qua công lộ. Bọn hắn vội vàng tại trên đường lớn đón xe. Từ trước đó Tần Tiểu Minh cùng Tần Tiểu Lam không dám vào nhập hang động, cũng có thể thấy được, bọn hắn vẫn là sợ hãi vô thường sứ giả. Kẻ chết thay hiển nhiên là không cách nào vĩnh cửu giấu giếm vô thường sứ giả đấy. Mở ra địa ngục cửa vào, lại là có thể sống sót con đường sống. Nếu như đổi Mặt Viễn, hắn không chừng có khả năng bản thân hy sinh ngăn cản ác linh từ địa ngục cửa vào đi ra thai họa người vô tội, nhưng Tần Tử Viễn tuyệt không có khả năng làm như vậy. Hắn tại cao trung thời điểm, liền đọc di chất đạ kỷ lịch kỳ gen the sẹo phi dịn. Sinh mệnh tiến hóa cùng phát triển, vốn là không thể rời bỏ ích kỷ bản tính. Hắn mảy may không lấy chính mình vì tư lợi lấy làm hổ thẹn. Sinh tồn được mới có ý nghĩa. Rốt cuộc, một cỗ xe tải đổ xuống tới, lái xe đúng lúc là chuẩn bị đi thị khu. Lúc này Tần Tử Viễn trên thân còn có mang theo tiền, một lấy tiền, lái xe thế là đáp ứng dẫn bọn hắn rời đi. Xe tải thúc đẩy thời điểm, Tần Tử Viễn còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lại. Ta sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không. Chương 78, huynh muội thuộc về lái xe tải đem bọn hắn đưa đến nội thành về sau, bởi vì không tiện đường, cho nên hai người liền xuống xe. Lúc này, hai người đều đã đưa điện thoại di động video nói chuyện phiếm đóng lại. Bọn hắn hiện tại lại kêu một chiếc xe taxi. Lên xe taxi về sau, Tần Tử Viễn đống nhiên nói ra, lần này chữ máu biểu hiện căn bản không phải ngươi vốn có tiêu chuẩn. Ta biết đây là vì cái gì, nhìn thấy địa ngục hai chữ về sau, ngươi tiềm thức kỳ thật hy vọng mình có thể rơi vào địa ngục, đi gặp ngươi cái kia đã chết đi người yêu, không phải sao? Mặt Viễn im lặng, chẳng khác gì là chấp nhận Tần Tử Viễn. Sau đó, hắn nhìn lấy bên ngoài, rời đi chủ đề, địa ngục cửa vào mở ra hai cái, sau này còn biết lại có cái khác địa ngục cửa vào mở ra, dẫn đến. Nhưng chúng ta còn sống, không phải sao? Trừ cái đó ra, không có lựa chọn khác rồi. Mặt Viễn biết, Tần Tử Viễn thực sự nói thật. Địa ngục cửa vào một khi toàn bộ mở ra, sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Cụ thể là cái gì, hắn và Tần Tử Viễn cũng không rõ ràng. Nhưng ít ra, nhà trọ hộ gia đình chỉ sợ không có khả năng tại đây ở trong chỉ lo thân mình. Còn ảnh hưởng phạm vi sẽ có bao nhiêu lớn, cũng không thể biết. Rất hiển nhiên, dù cho có người có thể hoàn thành 10 lần chữ máu đi cầu nguyện, cũng vô pháp phong bế địa ngục cửa vào, hết thảy liên quan đến nhà trọ quy tắc cùng linh dị hiện tượng nguyện vọng đều không thể thực hiện. Điểm này, không hề nghi ngờ. Đối với Tần Tử Viễn mà nói, có thể ngăn cản địa ngục cửa vào toàn bộ mở ra, tự nhiên là tốt nhất sách lược. Thế nhưng, nếu như chuyện không thể làm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn tới bên kia bờ đại dương nước Mỹ đi. Xe taxi về nhà trọ trên đường, Mặt Viễn cùng Tần Tử Viễn cũng không có quá nhiều hoàn thành chữ máu vui sướng. Hôm nay hết thảy, ngược lại có khả năng sẽ đúc thành sai lầm lớn. Nhất định phải giấu giếm chuyện này. Đó là tự nhiên. Cùng địa ngục có liên quan chắc chắn là độ khó cao chữ máu, mà độ khó cao chữ máu cũng sẽ không có quá ở thêm hộ có cơ hội xác nhận. Vô luận như thế nào, nhà trọ không thể lâm vào khủng hoảng, nhất định phải lấy ổn định làm chủ. Chữ máu số lần đã trở thành nhà trọ hộ gia đình ở giữa một cái rất khó vượt qua giai cấp hồng cầu. Cái này mâu thuẫn sớm muộn có một ngày sẽ toàn diện bộc phát đấy, hiện tại chỉ có thể là tạm thời đem áp chế mà thôi. Sắp trở về nhà trọ thời điểm, Tần Tử Viễn lại mở ra cùng Đồng Ngưng video thông tin. Đồng Ngưng, Tần Tử Viễn nhìn thấy điện thoại trong video xuất hiện Đồng Ngưng gương mặt, nói ra, ngươi bây giờ ở đâu? Về trước nhà trọ tới đi. Đồng Ngưng không cảm thấy chính mình mời sát thủ sự tình bị Tần Tử Viễn biết, hắn tựa hồ là có chuyện muốn thương lượng với chính mình. Có thể. Đồng ta lập tức lo lắng, Tần Tử Viễn tắt phong bọn hắn cũng phân giải. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nhà trọ lầu một đại sảnh, hiện tại chỉ còn lại có Nhiếp Hàm một người vẫn còn ở đó. Mà lúc này, Tần Tử Viễn cùng Mạt Viễn đã trở về. Đẩy ra cửa xoay về sau, nhìn thấy chỉ có Nhiếp Hàm một người tại, Tần Tử Viễn không nhịn được cười một tiếng, nói, chúng ta đã trở về. Nhiếp Hàm ngẩng đầu nhìn bọn hắn, gật gật đầu, nói, trở về rồi, liền tốt. Mà không bao lâu, Đồng Tà cùng Đồng Ngưng đã trở về. Đồng Ngưng tự nhiên là hủy bỏ sát thủ đơn đặt hàng, tiền vẫn là đủ số theo đó mà làm rồi. Trông thấy Đồng Ngưng trở về, Tần Tử Viễn cười cười, đi ra phía trước, dù chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, "Như kế của ngươi rất xuất sắc. Bất quá ta không hy vọng nhà trọ từ đó lâm vào khủng hoảng, đối với ta mà nói trật tự là vị thứ nhất. Chuyện này, liền nói là ta an bài, mục đích là vì phòng ngừa ta thân chết về sau trong căn hộ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn." Đồng Ngưng ngây ngẩn cả người, nàng vừa muốn phủ nhận, Tần Tử Viễn liền nói, "Chớ chối. Trong căn hộ không có khả năng xuất hiện ác linh. Của ngươi bất luận cái gì phủ nhận, ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng đấy." Có lẽ Đồng Ngưng cho là mình làm được rất cao minh, thế nhưng là tại Tần Tử Viễn trong mắt, thực sự sơ hở trong chỗ. Nhà kho ác linh sự kiện là một cái ngoại lệ, 8 năm qua nhà trọ cũng không có xuất hiện nữa ác linh xâm lấn. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Đồng Ngưng vẫn như cũ lộ ra đề phòng thần sắc. Các ngươi huynh muội rất có tiềm chất. Nói đến đây, Tần Tử Viễn thanh âm liền tăng lên, nhất là ca ca ngươi, tiềm lực của hắn, ta rất xem trọng. Nghe Tần Tử Viễn vừa nói như vậy, Đồng Tà thậm chí hoài nghi mình thỉnh thoảng nghe lầm. Nếu như Tần Tử Viễn là xem trọng A Ngưng tiềm lực, hắn còn sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, nhưng là dựa theo lối nói của hắn, là càng lọt mắt xanh chính mình. Cái này không có tính sai a. Đồng Tà chỉ chính mình, ngươi nói là ta. Chẳng lẽ ngươi còn có các minh đệ khác sao? Đối với Tần Tử Viễn mà nói, hắn thưởng thức Đồng Tà địa phương ngay tại ở, hắn tại nguy cơ sinh tử dưới tình huống, sẽ biểu hiện ra rất mạnh tiềm lực, suy nghĩ vấn đề ngược lại sẽ tỉnh táo hơn, có đôi khi thậm chí nao động càng lớn, suy nghĩ vấn đề thường thường sẽ mở ra lối riêng, sẽ không dễ dàng bị vào chức là chủ chữ máu chỉ thị chỗ lừa gạt. Tại nguy cơ phía trước, mọi người thường thường lại càng dễ bị sợ hãi tả hữu cảm xúc, mà khó mà tiếp tục duy trì lý tính. Nhưng là có người ở lúc tuyệt vọng ngược lại sẽ bắn ngược, càng là đứng trước tử vong càng là có thể kích phát tiềm năng. Cho nên, Tần Tử Viễn đem Đồng Tà coi là một khối có chút đáng giá chế tạo ngọc thô. Đồng Tà cùng Đồng Ngưng đều cảm thấy, bọn hắn đã lựa chọn cùng Mạt Viễn khá là thân thiết, khả năng Tần Tử Viễn sẽ không lôi kéo bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà chủ động đưa ra cành ô liu. Được. Đồng Tà không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Tần Tử Viễn tại trong căn hộ là một trong tam cự đầu, vô luận nhân phẩm hắn như thế nào, nhưng đối với chính mình dưới chướng người, là vậy vì bao che khuyết điểm đấy. Đây cũng là tất cả mọi người nguyện ý vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó nguyên nhân. Mà Tần Tử Viễn chỗ thông minh ngay tại ở, hắn sẽ chỉ đối với mình thủ hạ chính là người sẽ viễn trình hiến kế giúp đỡ vượt qua chữ máu nhiệm vụ, mà không giống Mạt Viễn dạng này không ràng buộc trợ giúp, như vậy vì thu hoạch được trợ giúp các trụ hộ tự nhiên cũng đều đến vì hắn làm việc. Giống Mạt Viễn dạng này, bất kể có phải hay không là mình người đều đi rút, cái kia dựa vào cái gì mọi người còn phải nghe người phân phó, hoặc là đối với người cung cấp trợ giúp. Đồng Tà trên một điểm này, nhưng thật ra là đồng ý Tần Tử Viễn cách làm đấy. Nhân tính chính là như thế. Cho dù là những Tần Tử Viễn đó dưới trướng các gia đình, Mạt Viễn nếu như nhìn ra con đường sống đồng dạng sẽ giúp cho hiến kế, không chút nào cầu hồi báo. Đắc tội Mạt Viễn đại giới như thế nhỏ, nếu như không phải Tần Tử Viễn không phải là cái gì người đều thu nhập dưới trướng, đoán chừng nhà trọ một nửa trở lên người đều sẽ đi giúp Tần Tử Viễn làm việc. Tần Tử Viễn kỳ thật cũng có chính mình suy tính. Thật sự là hắn có thể đem Mạt Viễn cái này lầu trưởng hoàn toàn vô căn cứ biến thành khối lỗi, nhưng là hắn cũng rõ ràng một điểm, bộ hạ cũng không phải càng nhiều lại càng tốt. Quá nhiều người, hắn cũng không có khả năng từng cái đều có thể cứu được đến. Thời gian dài, mọi người liền sẽ đối với hắn năng lực sinh ra oán hận bất mãn. Với lại, chỉ có số ít người bị tụ lại tại chính mình dưới trướng, đã có cái khác không có gia nhập chính mình các gia đình tử vong suất làm so sánh, bọn hắn liền sẽ càng trung thành. Người chính là một loại nhất định phải từ cùng người khác bất hạnh so sánh, mới có thể ý thức được chính mình có bao nhiêu may mắn sinh vật. Tại quản lý, ngự hạ những thủ đoạn này bên trên, Tần Tử Viễn mạnh hơn Mạt Viễn ra rất nhiều. Trong căn hộ, một mực duy trì lấy cái này vi diệu cân bằng. Cho nên, Đồng Tà cũng liền không chút do dự quyết định gia nhập Tần Tử Viễn dưới trướng. Như vậy, về sau đi chấp hành chữ máu, Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn đều có thể vì hắn hiến kế không nói, thường định vấn đề cũng liền không cần thiết đi mời sát thủ đến giải quyết rồi. Rất tốt. Tần Tử Viễn đối với cái này rất hài lòng. Hắn vẫn luôn muốn đem Nhiếp Hàm cũng đặt vào chính mình dưới trướng, nhưng cái sau một mực không có cái ý này nguyện. Mà Đồng Ngưng tiềm lực không thua Nhiếp Hàm, về phần Đồng Tà, hắn cũng có được khá cao chờ mong. Kể từ hôm nay, các ngươi hai vị liền là người của ta. Chương 79, Mạt Viễn hồi ức mặc kệ như thế nào, đa tạ của ngươi Hòa Điền Ngọc. Trở lại một lầu 4, Mạt Viễn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Hòa Điền Ngọc trả lại Đồng Tà. Đồng Tà tặng ngọc trên thực tế căn bản liền không có tại chữ máu nhiệm vụ bên trong đưa đến bất luận cái gì trừ tà tác dụng, đối với người bình thường mà nói, đó căn bản không tính là cái gì ân tình, huống chi ai nấy đều thấy được đây là Đồng Tà có ý định định nói. Với lại, hiện tại hắn dứt khoát liền đã đầu nhập vào Tần Tử Viễn rồi. Nhưng là, Mặt Viễn vẫn như cũ đối với Đồng Tà biểu đạt cảm kích, đồng thời đem ngọc trả lại Đồng Tà. Ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy, nhận lấy thì ngại. Ngươi yên tâm, đều là một cái nhà trọ người, sau này có thể giúp địa phương, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Mặt Viễn, ngươi không cần như thế. Đồng Tà vội vàng từ chối nói, đây chỉ là ta vẫn cho rằng giữa người và người tình cảm, nếu như không phải liên lụy đến cái gì lợi ích lui tới, liền biến bị nói. Mặc kệ Tần Tử Viễn nghĩ như thế nào, ta trợ giúp người khác, phải không cầu hồi báo. Quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng thế. Nghe Mặt Viễn nói như vậy, Đồng Tà không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Tần Tử Viễn người này, hắn đối với thuần phục hắn người, là tuyệt sẽ không có bất kỳ bất lợi. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nhưng là, đã ngươi quyết định thuần phục hắn, liền tuyệt đối không được làm tiếp gây bất lợi cho hắn sự tình. Đồng Tà nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Vậy ta đi trước. Đồng Ngưng vội vàng nói, chúng ta đưa ngươi đi. Liền ở sát vách, không cần thiết đưa. Ta rất mệt mỏi, đi trước ngủ. Nhìn xem Mặt Viễn rời đi, Đồng Tà cùng Đồng Ngưng liếc nhau một cái. Đồng Ngưng cười khổ một tiếng, hai người kia danh tự bên trong đều có cái xa, nhưng là tính cách lại hoàn toàn không giống. Đồng Tà cũng là rất bội phục Mặt Viễn, người như vậy, quá là hiếm thấy. Hiện nay xã hội, nơi nào còn có người như vậy? Trong mắt của hắn, ẩn giấu đi rất sâu bi thương. Đồng Tà luôn cảm thấy, Mặt Viễn có lẽ khi tiến vào nhà trọ trước, liền đã gặp cái gì rất thống khổ kinh lịch. Mặt Viễn trở lại nhà mình về sau, cả người tê liệt trên mặt đất. Cái thứ hai cửa vào mở ra, cuối cùng sẽ mang ý nghĩa cái gì đâu? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Mặt Viễn trong đầu nhớ lại Tần Tử Viễn đã từng nói với hắn, ta sẽ đem nguyện vọng kia dùng để tiến hành báo thù. Tần Tử Viễn, báo thù cũng không phải là chính nghĩa. Không, Mặt Viễn, báo thù mới là chính nghĩa. Nếu không, cái gì mới là? Pháp luật sao? Pháp luật bất quá là đạo đức thấp nhất ranh giới cuối cùng mà thôi, cũng không thể tuyệt đối cam đoan chính nghĩa. Cùng thái báo thù mới là chính nghĩa. Trên thế giới này, nếu như không có báo ứng, nhân loại liền có thể làm ra bất luận cái gì người tưởng tượng đạt được cũng không tưởng tượng nổi với các. Đạo đức là không thể nào ước thúc nhân loại đấy, báo ứng, chế tài, báo thù tài năng. Ngươi vì sao lại mất đi của ngươi người yêu? Cũng là bởi vì những người kia việc ác, không chiếm được bất luận cái gì chế tài. Nếu như làm ác chi phí là không, như vậy việc ác liền tuyệt không có khả năng ngăn chặn. Mặt Viễn một mực đang cự tuyệt Tần Tử Viễn cái này một đề nghị, nhưng là, hắn không cách nào phủ nhận vâng, tại chính mình ở sâu trong nội tâm, hắn một mực không có chân chính đem cái này đề nghị xóa đi. Nếu như hắn có thể sống đến lần thứ 10 chữ máu kết thúc, như vậy hắn sẽ hứa một cái dạng gì nguyện vọng? Đề cao mình tuổi thọ là tuyệt không có khả năng đấy, hắn một chút đều không muốn sống được rất lâu dài. Tiền tài cùng quyền lực, hắn cũng không có nửa phần hứng thú. Nếu như nguyện vọng đối với xã hội lực ảnh hưởng không có hạn chế, hắn ngược lại là khả năng cầu nguyện quốc gia cường thịnh các loại. Ta là lời của ngươi, ta liền sẽ dùng nguyện vọng đến báo thù. Nguyện vọng đối với giết chóc số lượng cực hạn là khống chế tại 10.000 người bên trong. Ngươi không muốn giết bọn hắn sao? Mặt Viễn, ta làm sao có thể khoảnh khắc ca nhiều người? 10.000 người a? Những người kia căn bản không có tư cách sống sót. Bọn hắn còn sống, sẽ chỉ tổn thương càng nhiều người. Ha ha, đương nhiên, đây là của ngươi này sự tình. Nếu như ngươi không muốn báo thù, vậy cũng tùy ngươi. Mặt Viễn phát hiện, chính mình sinh tồn đến bây giờ, không chỉ có không cách nào làm cho người mình thương nhất phục sinh, thậm chí còn đưa đến một cái địa ngục cửa vào mở ra. Sau này, khẳng định còn có người vô tội lại bởi vậy mà chết. Cái số này cũng sẽ không ít. Rất nhanh, Mặt Viễn liền lâm vào ngủ say. A Sa, ta chỉ hy vọng ngươi trở thành ta một người chuyên môn thợ quay phim. Ngươi đập ảnh chụp, không ai có thể so. Ngươi nói đùa sao? Ảnh Nguyệt, ta nơi nào có lợi hại như vậy? Đúng vào lúc này, trong ngộng cảnh bị một mảnh vũng máu bao trùm. A a a a a. Một lần nữa khi tỉnh lại, Mặt Viễn phát hiện bên ngoài trời đã lạnh, mà hắn cứ như vậy tê liệt ngã xuống trong phòng. Hắn giơ cổ tay lên nhìn một chút, thời gian đã là 10 giờ sáng rồi. Hắn một mực ngủ thẳng tới hiện tại. Mặt Viễn đứng người lên, đi trước trong phòng tắm rửa một cái. Mặc kệ như thế nào, sự thật đã tạo thành, hắn có thể làm đấy, chỉ có sống sót, ngăn cản mới địa ngục cửa vào mở ra. Tắm rửa xong, hắn cho mình làm điểm sandwich, rót chén sữa bò, an điểm tâm thời điểm, hắn mở ra TV, điều đến tin tức này. Tại trong căn hộ, TV cũng hoàn toàn có thể bình thường phát ra. Hôm nay, phim kinh dị The Sợ Tồn Tạm Tệ đã định ngăn, vào khoảng tháng 2 ngày 14 lễ tình nhân ngăn kỳ chiếu lên. Cái kia phiến diễn viên chính vì đại tân sinh tiểu sinh tiêu chấp cùng nhân khí nữ tinh mộ yêu san cộng đồng biểu diễn. Gần đây sẽ lần lượt tại cả nước các nơi bắt đầu điểm chiếu. Lúc này, Mặt Viễn liền thấy trước mắt phóng viên đối với người chọc tức ngôi sao mới tiêu chấp phỏng vấn. Ừm, lần thứ nhất biểu diễn phim, liền đảm đương nhân vật chính, ta cũng rất có áp lực. The Sợ Tồn Tạm Tệ bộ này phim kinh dị phi thường đặc sắc, hy vọng đám mê điện ảnh có thể nô nước tấp nập cống hiến phòng bán vé. Mặt Viễn nhìn xem TV bên trên tiêu chấp, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Sau đó, hắn một bà nhấc lên trên bàn sữa bò, liền hung hăng đánh tới hướng trước mắt TV. Sữa bò chén nện ở trước TV, liền rơi xuống đất vỡ nát. Không bao lâu, cái chén cũng một lần nữa tụ lại, khôi phục nguyên dạng. Mặt Viễn hít sâu một hơi, sau đó đổi một cái đài. Hai năm trước lúc này, hắn và người yêu Phó Ảnh Nguyệt đã hẹn đi cục dân chính lĩnh chứng, cũng đã quyết định cử hành hôn lễ thời gian cùng địa điểm. Khi đó, Mặt Viễn chụp ảnh tác phẩm đã thu được trong nước một hạng thưởng lớn, tiền thưởng cực kỳ phong phú, cũng mang đến không nhỏ nổi tiếng. Cho nên, Mặt Viễn liền quyết định làm một cái thuộc về mình chụp ảnh phòng làm việc. Ảnh Nguyệt cũng đáp ứng, sẽ vì phòng làm việc tiến hành đại ngôn. Phó Ảnh Nguyệt làm người mẫu mặc dù cũng từng thu được một chút ngành giải trí tài nguyên, nhưng nàng phát hiện mình tính cách rất khó thích ứng ngành giải trí cao áp sinh hoạt, quyết định rời khỏi ngành giải trí cùng làm thợ quay phim bạn trai Mạt Viễn kết hôn. Cho nên, nàng quyết định tại cùng nàng ký kết công ty giải trí hiệp ước đến kỳ sau không còn ước. Nhưng là, lúc kia Mạt Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện này về sau đưa tới một hồi chưa từng có tuyệt hậu mạng lưới bạo lực, đem Ảnh Nguyệt đưa vào bước đường cùng. Chương 80, bi thương quá khứ hơn một tháng sau, tháng 2 ngày 9. Thành phố S ngoại ô thành phố, Mại Lọ Gà Nhạc Viên. Mạt Viễn từ nhân viên cửa hàng trong tay nhận lấy một cái đụng phải hai cái tiểu mỹ hô đồn, hai bao cọng khoai tây, hai chén có cả cọ lạc hay, về tới cái này trên chỗ ngồi. Nơi này bàn ăn tất cả đều ở vào lộ thiên hoàn cảnh, thời điểm dùng cơm có thể thưởng thức nhạc viên cảnh trí xung quanh. Mà sau lưng hắn cách đó không xa, chính là một cái đu quay ngựa. Bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói, dần dần xua tan Mạt Viễn nội tâm mù mịt. Mạt Viễn phụ mẫu từ khi hắn 10 tuổi thời điểm ly hôn về sau, rất nhanh liền lại riêng phần mình gây dựng gia đình. Hiện tại, bọn hắn đều tại nơi khác. Năm ngoái hắn lần thứ nhất mang Ảnh Nguyệt đi L thị gặp ở tại cái kia phụ mẫu, là thời gian qua đi 5 năm sau mới lại lần nữa nhìn thấy bọn hắn. Phụ mẫu riêng phần mình tổ kiến gia đình cũng đã có mới nhìn nữ về sau, hắn liền biến thành trong lúc này có chút dư thừa nhân vật. Vâng, tựa như trước mắt cái này hai mảnh bánh mì bên trong kẹp lấy một đột đồng dạng. Cái này một đột cũng quá mắc tiền một tí đi. Mạt Viễn bên cạnh trên mặt bàn, một đôi tình lữ trẻ tuổi đang tại trêu chọc. Không có việc gì a, ngươi chỉ cần được hoan nên tâm, bao nhiêu tiền ta đều vui lòng. Tình lữ bên trong thanh niên cười cười, nói ra, ngươi muốn là ưa thích, ta đây cái hột độp cũng cho ngươi đi. Mạt Viễn nhìn trước mắt hột độp, có cả cọ lạ, còn có cọng khoai tây. Nhớ ngày đó, Ảnh Nguyệt vì bảo trì làm người mẫu dáng người, cho dù là cùng Mạt Viễn cùng đi sân chơi chơi thời điểm, cũng không thể ăn những thức ăn này, nhưng mà nàng mỗi lần đều là một bộ thèm chảy nước miếng dáng vẻ. Khi đó Mạt Viễn cũng rất yêu thương nàng. Hắn mua hai phần hột độp, nhưng lại chỉ lấy lên trong đó một cái, cắn. Lúc này, bên cạnh trong tiểu điểm nhân viên cửa hàng nhóm thảo luận, đây đều là lần thứ mấy a? Đúng vậy a. Cách mỗi một tháng qua một lần, điểm hai phần hột độp cọng khoai tây cùng có cả có lạ, nhưng là mỗi lần chỉ ăn trong đó một phần khác luôn luôn giữ lại, không lúc đích. Hắn là choáng váng sao? Không không không, ngươi xem qua một bộ phim Nhật gọi Bà Nội Trợ San Tạ sao? Mấy năm trước phim, mà sở si manana cổ diễn đấy. Nhân vật nữ chính mất đi thân nhân về sau, cũng là trước khi đi người nhà bị chết, liền đến người một nhà trước kia một mực đi sân chơi, sau đó mua ba phần đồ ăn, lại không lúc đích. Ta xem tình huống này rất giống a. Không phải đâu. Tốt lắm đáng thương a. Ai, thật là tốt giống sẽ lãng phí đồ ăn a. Mạt Viễn mặt không thay đổi hung hăng cắn hột độn phía trên xối vẩy suốt cả chua không ngừng thuận môi của hắn tung xuống, hắn cũng không lo được đi đâu. Tiếp theo, hắn lại cầm lấy có cả cọ lạ, uống một ngụm. Ngươi nói chúng ta đợi sẽ đi chơi cái gì tốt? Bên cạnh lại truyền tới đôi tình lữ kia đối thoại. Ừm, ta xem Hạ Nhạc Viên chuyên môn áp, trước mắt khoảng cách cái này gần nhất, xếp hàng thời gian ngắn nhất cũng chính là gỗ thịt tiểu trấn rồi. Bất quá cái kia tựa hồ có chút cùng loại nhà ma, ngươi không sợ sao? Ta xem một chút áp bên trên hướng dẫn du lịch giới thiệu. Lại nói hạng mục này còn muốn sắp xếp bao lâu đội a? Ừm, một giờ đi. Mạt Viễn nhớ kỹ, gỗ thịt tiểu trấn hạng mục này, một năm trước còn đang tiến hành thi công. Lúc ấy cùng Ảnh Nguyệt hẹn xong, sau khi kết hôn năm thứ nhất lại đến cái này chơi. Hiện tại, hết thể cũng sẽ không tiếp tục khả năng. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình mỗi tháng đến nơi này có ý nghĩa gì. Dù cho hồi ức đi qua cùng Ảnh Nguyệt cùng một chỗ đợi qua địa phương, đến qua đồ vật, nàng cũng không có khả năng đã trở về. Lúc trước, Ảnh Nguyệt ký kết công ty giải trí cùng tiêu chấp quản lý công ty cũng có hợp tác, ước định tài nguyên đổi thành. Ảnh Nguyệt tại hợp đồng đến kỳ trước, biểu diễn một cái ngoài trời tống nghệ chương trình truyền hình thực tế, cái kia chương trình truyền hình thực tế cũng có tiêu chấp tham gia. Chương trình truyền hình thực tế bên trong Ảnh Nguyệt cũng thu được tương đương nhân khí, thế là công ty vi phạm ý nguyện lẫn lộn nàng và tiêu chấp yêu đương chuyện xấu, tại nàng không biết rõ tình hình dưới tình huống dùng nàng ấy bổ phát một chương cùng tiêu chấp cùng một ngày phát hủy bộ tự chụp hình bối cảnh chỗ gian phòng hoàn toàn tương tự anh chụp. Vốn cho rằng lần này lẫn lộn có thể làm cho đã có nhất định nhân khí phó Ảnh Nguyệt từ bỏ bộ ước, tiếp tục cùng công ty tụ ước, nhưng không nghĩ tới Ảnh Nguyệt vẫn như cũ kiên quyết tự tuyệt ước. Đối với tân tấn nhân khí thần tượng, trở thành chuyện xấu đối tượng Ảnh Nguyệt, biến thành toàn dân mạng lưới bạo lực đối tượng. Chuyện xấu lẫn lộn vốn chính là hư hư thật thật, dù cho nàng giúp cho phủ nhận cũng không ai sẽ tin tưởng. Mà nàng cá nhân nội bộ, mỗi ngày đều nắm chắc 100.000 đáp bình, tiêu chấp fan hâm mộ ngôn ngữ chi ác độc, đủ để đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn. Bởi vì không còn cùng công ty tụ ước, phía sau không có quan hệ xã hội đoàn đội, quyền nói chuyện tự nhiên đều nắm giữ ở tiêu chấp bên kia, căn bản sẽ không vì nàng làm sáng tỏ. Mà chuyện xấu nhân vật chính tiêu chấp nhưng vẫn không có chính diện phủ nhận chuyện xấu. Sau đó, lẫn lộn càng ngày càng nghiêm trọng, cậu tử đập tới Mạt Viễn cùng Ảnh Nguyệt anh chủ, thế là Ảnh Nguyệt liền biến thành vượt quá giới hạn. Mà Ảnh Nguyệt mặc dù đang chính mình ấy bộ liên tục làm sáng tỏ, lại là không người nào nguyện ý tin tưởng. Tiêu chấp nhưng cũng không có chút nào đi ra làm sáng tỏ, ngược lại một đống fan hâm mộ nói đau lòng hắn. Lưới bạo quy mô bắt đầu trở nên vô tiền khoáng hậu. Chụp ảnh phòng làm việc đối tác kiên quyết cự tuyệt dùng Ảnh Nguyệt làm người phát ngôn, thanh danh của nàng rất xuống ngàn trượng. Thậm chí tin vào mạng lưới lời đồn, Mạt Viễn phụ mẫu cũng kiên quyết phản đối Ảnh Nguyệt làm con trai của bọn họ nàng dâu, thậm chí đem sổ hộ khẩu cũng giấu đi, tránh cho bọn hắn đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Tại toàn dân lên án mạng lưới bạo lực ở bên trong, cuối cùng từ mạng lưới thăng cấp đến hiện thực. Có người thế mà thịt người ra Ảnh Nguyệt địa chỉ, điên cuồng fan cùng nhóm tại nàng cửa đổ dầu cùng chứng thối, viết xuống đi chết các loại lời nói. Cuối cùng, nàng không thể không lựa chọn đem đến khách sạn ở nghiêm trọng bệnh trầm cảm khốn nhiễu nàng mấy tháng thời gian, với lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mạt Viễn một lần cuối cùng nhìn thấy nàng thời điểm, nàng trong phòng tắm cắt cổ tay kết thúc sinh mệnh của mình. Qua đời trước, nàng đã phục dụng vượt qua 5 loại trị liệu bệnh trầm cảm dược vật. nhưng dù cho nàng đem phục dụng bệnh trầm cảm dược vật ảnh chụp phát tại Weibo bên trên, Tiêu Chấp fan hâm mộ vẫn như cũ thống mạ nàng bán thảm tẩy trắng. Mãi cho đến ảnh Nguyệt sau khi qua đời, trên mạng mới bắt đầu xuất hiện nghĩ lại mạng lưới bạo lực không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Nhưng cái này đã không có ý nghĩa, ảnh Nguyệt vượt quá giới hạn ô danh thủy chung không cách nào làm sáng tỏ. Tại Mạt Viễn trong lòng, những cái kia tự xưng là chính nghĩa bàn phím hiệp, giết người không thể so với những cái kia ác linh một ít. Mạt Viễn thậm chí cân nhắc qua có phải hay không có thể làm cho chết đi ảnh Nguyệt trở lại bên cạnh mình, dù là nàng đã biến thành ác linh, mình cũng không ngại. Nhưng Phương Hàn nói với chính mình, căn cứ hắn hiểu biết cầu nguyện phạm vi, hộ gia đình cũng không thể hứa liên quan đến linh loại linh thể nguyện vọng. Cái gì để người chết trở về à, để nó chuyển thế đầu thai à, cũng đều không cách nào thực hiện. Tân Tử Viễn nói với hắn, nếu đổi lại là hắn, liền đem nguyện vọng ký kết vì đem tất cả tham dự lẫn lộn, mạng lưới bạo lực bán phím hiệp, thậm chí Tiêu Chấp bản thân, toàn bộ giết chết. Hắn nhìn đợi báo thủ, vẹn vẹn thấy kết quả, cũng truy cầu cùng thái báo thủ. Nhưng Mạt Viễn cũng không muốn làm như vậy, hắn thậm chí không muốn giết chết bất luận kẻ nào. Báo thủ cùng giết chóc với hắn không có chút ý nghĩa nào, huống chi cái này liên lụy tới bao nhiêu cái nhân mạng. Nếu như hắn coi là thật ứng thuận dạng này nguyện vọng, hắn và ác linh lại có cái gì phân biệt? Hắn đem Coca-Cola uống một hơi cạn sạch, mở ra điện thoại tra xét nhạc viên áp. Gỗ thiệp nhạc viên. Ân. Ở đây. Chương 81, đồng tà mới chữ máu, song quyền 2, gỗ thiệp tiểu trấn vị trí, cách nơi này rất gần, dựa theo áp nói rõ một giờ liền có thể xếp tới. Đối với Mạt Viễn mà nói, chân chính ác linh chính mình cũng thấy qua, càng đừng đề cập hư giả đấy. Uống xong Coca-Cola về sau, hắn đứng lên. Không có thể cùng ảnh Nguyệt cùng đi nơi này, hắn muốn đi nhìn một chút. Cùng lúc đó, cả tù tiên sinh vẫn là như cũ. Đây là một nhà ở vào ca thị trung tâm thành phố phồn hoa nhất thương nghiệp quảng trường đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng này dáng vẻ hoàn toàn cùng Nhật Bản bản địa đồng dạng, cùng Nhật thức cư rượu phòng khác biệt không lớn. Tân Tử Viễn rất hiển nhiên là nhà này tiệm nấu ăn khách quen. Này đi đi, Tần Tang. Tên là cả tù nam nhân cười cười, nhìn xem buổi tiếp hắn cùng đi đến đồng tà cùng đồng ngưng, hỏi, là bạn của Tần Tang. Đúng vậy. Cả tù tiên sinh. Phục vụ viên lên trước một bình Nhật Bản thanh rượu. Sau đó, Tần Tử Viễn nói ra, nhà này gọi thanh nguyện phòng kèm dạ cùng nắm sushi phi thường địa đạo. Như thế chất tu, ta tự nhiên không thể được hưởng. Cái kia ngược lại là không tệ a. Đồng Ngưng lúc đầu cũng rất ưa thích Nhật Bản đồ ăn, nàng xem hướng trước mắt cả tủ tiên sinh, nói ra, cả tủ tiên sinh của ngươi tiếng Trung Quốc nói đến thật sự rất tốt á, đều nghe không lớn đi ra khẩu âm. Tiếng Trung Quốc thật sự rất khó học đâu, kỳ thật ta vẫn là sẽ có vài chỗ không biết rõ. Cả tủ tiên sinh mỉm cười, sau đó bắt đầu chuẩn bị chế tác nắm sushi. Đồng ta cùng Đồng Ngưng thực sự không nghĩ tới, Tân Tử Viễn lại còn là một cái thực khách. Tân Tử Viễn nếm thử một miếng thanh rượu, sau đó nhìn về phía hai huynh muội, nói ra, trước đó ta và các ngươi đề cập qua sự tình, các ngươi đều nhớ kỹ à? Ta ký kết quy tắc, chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, ta tất nhiên toàn lực bảo đảm các ngươi sinh tồn. Đương nhiên, chết sống có số, ta không phải thần, chỉ có thể đề cao các ngươi sinh tồn suất, tuyệt đối mà tăng lên, là tuyệt không có khả năng đấy. Vâng, ta biết. Đồng ta vẫn là rất rõ ràng Tần Tử Viễn ý tứ, ta sẽ ghi khắc điểm ấy. Đương nhiên, ta hy vọng các ngươi cũng không cần bởi vì ta nguyên nhân mà có bất kỳ thư giãn. Cầu ngươi không bằng cầu mình, chữ máu nhiệm vụ bên trong, một mực dựa vào người khác phải không hiện thực đấy. Chỉ có tự cứu. Tài năng. Đúng vào lúc này, Đồng Tà bỗng nhiên sắc mặt bắt đầu phát sinh kỳ biến. Hắn chỉ cảm thấy trái tim giống như bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường thống khổ. A. Hắn án lấy trái tim, sắc mặt biến phải vô cùng khó coi. Không hề nghi ngờ, điều này lại biểu, mới chữ máu chỉ thị ban bố. Nhanh như vậy. Chính là lần thứ hai chữ máu chỉ thị sao? Nhưng sau đó, Đồng Tà nhìn về phía muội muội Đồng Ngưng, lại là rất kinh ngạc. Chờ một chút, A Ngưng ngươi. Ngươi không có cảm thấy trái tim có thiêu đốt cảm giác sao? Đồng Ngưng cũng là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vâng, vì cái gì ta không có loại cảm giác này? Chúng ta ở cùng một chỗ, không có khả năng ngươi bị ban bố chữ máu, ta nhưng không có. Rất nhanh, hệ chặt trong đám hộ gia đình bắt đầu tiến hành thảo luận, có tiếp vào chữ máu các gia đình bắt đầu tuyên bố chữ máu ảnh chụp. Mới chữ máu chỉ thị. Phim hè sở tổn tạp vệ. Đây là cái gì tình huống? Đều có ai tham gia lần này chữ máu a? Mấy ngày gần đây nhất, hè sở tổn tạp vệ phim định ngăn có thể thời điểm là tương đối nhận chú mục giải trí tin tức. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nhân vật nam chính là Tiêu Chấp cái này đại tân sinh diễn viên, có thể nói là nhân khí bạo giảm. Tháng 2 ngày 10, cũng chính là trời tối ngày mai. Đồng ta nhìn xem hệ chặt bảy bên trên quay chụp chữ máu chỉ thị ảnh chụp, đi về đốt thị tham gia the sở tồn tạm vệ điểm chiếu. The sở tồn tạm vệ vì tiến hành marketing, lựa chọn tại một nhà quận cũ ở vào ngoại ô trong dạp chiếu bóng, tiến hành lần thứ nhất điểm chiếu. Mà bộ phim này bản thân, giảng thuật cũng chính là một đám người tiến vào dạp chiếu phim xem phim nội dung cốt truyện. Mà lần này điểm chiếu là lần đầu tiên chiếu phim cho phổ thông người xem, trước đó nhiều nhất chỉ có một ít tham gia nội bộ xem phim người biết nhìn qua phim nội dung cốt truyện. Nhà trọ thì là đã vì hộ gia đình mua sắm tốt điểm chiếu vé xem phim. Phim trường, dài đến 2 giờ. Mà chữ máu thời gian hạn chế, cũng đúng lúc chính là đến phim chiếu phim hoàn tất mới thôi, hộ gia đình liền có thể rời đi. Mà tại xem ảnh trong lúc đó, thì nhất định phải một mực dừng lại ở phòng chiếu phim, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không thể rời đi. Trời tối ngày mai 22 giờ đến ngày kế tiếp 0 giờ. Hai cái này giờ. Nhưng là Đồng Tà rất khó hiểu, vì cái gì chỉ có hắn tiếp vào lần này chữ máu chỉ thị. Mà A Ngưng nhưng không có. Đồng thời còn có một chút khá là phiền toái chính là, tiến đến tham gia lần này phim điểm chiếu may mắn người xem, tiến vào phòng chiếu phim trước nhất định phải nộp lên trên điện thoại, để tránh có người tiến hành chụp trộm. Mà chữ máu chỉ thị cũng tuyên bố, hộ gia đình nhất định phải tuân thủ điều quy tắc này, không thể mang theo điện thoại đi vào. Mà không điện thoại di động tình huống dưới, liền không cách nào lại cùng hộ gia đình liên hệ rồi. Trước mắt xác định xác nhận chữ máu các gia đình, bao quát Đồng Tạ ở bên trong, hết thảy có 8 người. 8 người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chỉ thi hành một lần chữ máu các gia đình. Phim kinh dị điểm chiếu. Lúc này, Tân Tử Viễn lái xe đưa Đồng Tạ cùng Đồng Ngưng về nhà trọ. Hắn an ủi Đồng Tạ, không cần quá lo lắng, toàn thể đều là một lần chữ máu, độ khó khẳng định cũng không trở thành quá lớn. Cẩn thận cùng cẩn thận chút, còn là không lớn vấn đề đấy. Ta nói qua, ta đối với ngươi tiềm lực là tương đương xem trọng đấy. Chờ xe trở lại nhà trọ chỗ cư xá về sau, vừa vặn dừng xe xong, Đồng Tạ cùng Đồng Ngưng liền xuống xe. Bọn hắn thậm chí nghĩ về nhà mình nhìn xem, bọn hắn xác nhận chữ máu có cái gì đặc thù, chỉ có Đồng Tạ trở thành chữ máu người chấp hành. Trở lại nhà trọ một lầu 4, rất nhiều người đều tụ tập tại Mạt Viễn cửa nhà, mà Mạt Viễn hôm nay không có ở đây. Vừa nhìn thấy Đồng Tạ trở về, lập tức đều chào đón. Đồng Tạ nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, vọt vào. Chỉ cần hộ gia đình bản thân không có trông thấy chữ máu chỉ thị, chữ máu liền sẽ không biến mất. Khi làm Đồng Tạ trông thấy cái kia đoạn chữ máu chỉ thị về sau, hắn cũng rất là giật mình. Chữ máu nguyên văn cùng những người khác đều nhất trí, duy chỉ có một cái địa phương khác biệt. Cuối cùng kèm theo một cái nói rõ, phòng 1404 bên trong lần này chỉ thị giới hạn Đồng Tạ chấp hành. Làm sao lại? Đồng Ngưng mở to hai mắt, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, chúng ta đều là ở cùng một chỗ đấy, nhưng là ta cũng không cần chấp hành lần này chữ máu. Đồng Tạ lại là nói ra, A Ngưng, được rồi, dạng này cũng tốt, chạy tới Vê Đốt thị xa như vậy, về ca thị liền càng thêm dễ dàng hoành sinh ba chiết. Ngươi liền hảo hảo dừng lại ở nhà trọ đi. Nhưng là liền ngay cả điện thoại cũng không thể mang vào. Không sao đấy, A Ngưng. Đồng Tạ nói câu nói này, kỳ thật cũng rất đáng chát, dù sao hắn tự mình trải qua chữ máu nhiệm vụ đáng sợ đến cỡ nào. Ngay lúc này, Đồng Tạ nhà ngoài cửa truyền đến thanh âm, "A, Mạc Viễn hắn đã trở về." Đồng Tạ cùng Đồng Ngưng đội vàng chạy đến, đã nhìn thấy Mạc Viễn, mà hắn nhìn lấy các chủ hộ, nói ra, "Các vị, trong đám chữ máu ảnh chụp ta đều thấy được. Lần này chữ máu nhiệm vụ, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia." Nghe được Mạc Viễn câu nói này thời điểm, tất cả mọi người hoài nghi mình thính giác xảy ra vấn đề. Mạc Viễn, cái này, Đồng Tạ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lần này chữ máu không có quan hệ gì với ngươi à? Là không có quan hệ. Nhưng bởi vì cái nào đó đặc thù nguyên nhân, ta ngày mai nhất định phải cùng các ngươi cùng đi tham gia lần này chữ máu. Giờ này khắc này, tại núi xanh vượt thành trên đường cao tốc, cái kia trong độc vật. Lỗ đen lúc này đã bành trướng đã đến một cái rất khổng lồ trình độ, với lại tại lỗ đen nội bộ, tựa hồ có đồ vật gì đang tại điên cuồng cuộn, tựa như lúc nào cũng đang chuẩn bị lấy từ cái kia ở trong phá phong mà ra. Ngay tại lỗ đen không ngừng bành trướng đồng thời, ở vào Vê Đốt thị cái nào đó trong phòng. Di, đầy trời, đầy trời. Nằm ở trên giường Sở Di chân mở to mắt, từ trên giường trực tiếp ngồi dậy. Chương 82, Lý Ẩn cùng Sở Di chân, quyển 3, ác ngộng lần đầu, Sở Di chân thanh âm cũng đánh thức nằm ở bên cạnh nàng Lý Ẩn. Lý Ẩn lập tức vặn ra đèn bàn, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi thê tử, lo âu hỏi, ngươi lại mơ thấy đầy trời rồi. Hơn một tháng trước bắt đầu, thê tử vẫn cách mấy ngày làm đồng dạng ác ngộng, mà tại năm trước cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Là, hắn tựa như là ở vào rất thống khổ trạng thái. Từ khi năm đó hắn bản thân hy sinh đã cứu chúng ta về sau, ta vẫn đối với hắn ẩn ẩn có loại cảm ứng. Sở Di chân giơ ngón tay lên vuốt ve trán của mình, dùng trầm thấp giọng điệu nói ra, cùng năm trước lần kia đồng dạng, nhất định là đồng thời xảy ra chuyện gì, đầy trời rất thống khổ, lại tựa hồ là muốn nói cho ta cái gì. Năm ngoái một lần kia, ngay từ đầu Di thật cảm thấy có lẽ là bởi vì chính mình quá tưởng niệm đệ đệ đầy trời, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là lần này, nàng luôn cảm thấy không phải là trùng hợp. Mộng cảnh này quá mức chân thật, mặc dù đại bộ phận đều không nhớ rõ, nhưng chỉ có đầy trời, còn có một lỗ đen, ta nhớ được rất rõ ràng, cùng năm ngoái hoàn toàn tương tự. Cùng trong căn hộ đấy. Đúng vậy, hoàn toàn tương tự. Lý Ẩn cùng Di Thật, 8 năm trước đã từng một lần là tòa kia địa ngục nhà trọ các gia đình. Cuối cùng, bọn họ đều là thành công trốn ra tòa kia nhà trọ, cũng rời xa ca thị. Tại Lý Ẩn lúc kia, nhà trọ sẽ không vì hộ gia đình vô hạn cung cấp tiền tài, hoàn thành tất cả chữ máu cũng vô pháp thực hiện nguyện vọng. Bất quá phụ thân của Lý Ẩn khi còn sống là một nhà bệnh viện lớn viện trưởng, sau khi qua đời cho Lý Ẩn lưu lại đại lượng di sản, nhưng Lý Ẩn không nguyện ý miệng ăn núi lở hưởng thụ bậc cha chú bóng mát, thông qua sáng tác quân sự, thu được phong phú bản quyền thu nhập từ đó vượt qua giàu có sinh hoạt. 8 năm qua đi, hắn và thê tử Di Thật đã dần dần đi ra năm đó làm nhà trọ hộ gia đình đủ loại kinh khủng bóng ma. Vậy mà lúc này thê tử tình huống, để Lý Ẩn nội tâm lại càng không an. Hắn hy vọng thuyết phục chính mình, cái này vẹn vẹn mộng mà thôi, thế nhưng lại lo lắng đây có phải hay không cùng nhà trọ có liên quan. Không có đạo lý đấy, hoàn thành ma vương cấp chữ máu hoặc là lần thứ 10 chữ máu về sau, chúng ta liền tuyệt đối an toàn. Lý Ẩn càng phát ra bất an, nhất là Di Thật trong miệng đề cập lỗ đen, rất giống căn hộ nội bộ thôn vệ ác linh chính là cái kia lỗ. Cuối cùng ý vị như thế nào? Mà cùng một thời gian, tại ca thị, ta vẫn là không rõ. Lúc này đã là lúc rạng sáng, mà Đồng Tạ thiết trí đồng hồ báo thức đã để hắn tỉnh lại. Tiếp xuống liền phải nhanh lên rửa mặt mặc quần áo, đuổi máy bay đi về đô thị. Mà Mạt Viễn cũng mua cùng bọn hắn cùng một chuyến bay máy bay, chỉ là hiện tại Đồng Tạ vẫn như cũ không hiểu Mạt Viễn vì sao muốn làm như thế. Lần này chữ máu, hắn lúc đầu cũng đã rất khẩn trương, cùng hắn cùng một chỗ chấp hành chữ máu toàn bộ đều là chỉ có một lần chữ máu kinh nghiệm người mới hộ gia đình, lại đột nhiên trên trời rơi xuống Mạt Viễn tôn đại thần này nguyện ý theo đi. Mà sự gia nhập của hắn, để cái khác hộ gia đình đều là nội tâm mừng rỡ. Đã có vị này đại thần tại, dù cho không có điện thoại không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, hy vọng sinh tồn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Thế nhưng, đây không phải là hợp lý a. Một tuần lễ trước, Mạc Viễn mới hoàn thành lần thứ 5 chữ máu. Từ nay về sau, hắn mỗi lần chấp hành chữ máu, chỉ cần thời gian vừa đến, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp tiến vào nhà trọ đại sảnh, có thể so với là trong trò chơi quyển trục về thành. Nhưng là, nếu như đi theo đám bọn hắn đi tham gia không có quan hệ gì với hắn chữ máu chỉ thị, cái đặc quyền này không cách nào sử dụng. Với lại, bởi vì không phải cái kia lần chữ máu các gia đình, ác linh đối với hắn giết chóc hành vi, không có bất kỳ nhà trọ hạn chế tồn tại. Lần này tham gia chữ máu các gia đình, không có người nào cùng Mạc Viễn quan hệ tâm đầu ý hợp đến trình độ này. Mạc Viễn mặc dù là cái chân thực nhiệt tình người hiền lành, nhưng là không đến mức đến trình độ này. Duy nhất có thể giải thích chính là cái này chữ máu nhiệm vụ cùng hắn có liên quan nào đó, để hắn thà rằng bước lên loại này to lớn phong hiểm, tiến đến chấp hành chữ máu. Chỉ là, hắn cũng không giải thích, để cho người ta thực sự hiếu kỳ tới cực điểm. Tại trong căn hộ, ngoại trừ Tần Tử Viễn bên ngoài, không có ai biết Mạc Viễn cùng Phó Ảnh Nguyệt liên quan. Lúc ấy mặc dù hắn và Phó Ảnh Nguyệt bị đập tới, nhưng là ảnh chụp rất mơ hồ, lại là tại ban đêm, tăng thêm Mạc Viễn về sau một mực giữ lại râu quai nón, khí chất hình tượng biến hóa rất lớn, cho nên không có người nhận ra hắn chính là chuyện xấu nhân vật chính thứ nhất. Đồng ta hiện tại cũng có chút lo nghĩ, vẹn vẹn liền hắn đi chấp hành chữ máu, có thể hay không an toàn trở về. Hắn trong lòng mình cũng không chắc. Lúc này, hắn chỉ có tin tưởng Tần Tử Viễn đối với hắn đánh giá, cho là hắn thật sự có hắn nói tới tiềm lực. Tất cả chấp hành chữ máu các gia đình trên điện thoại di động đều nhiều hơn một đầu tin tức, phía trên mật mã có thể cho bọn hắn trực tiếp tham gia điểm chiếu. Đồng thời, trong điện thoại di động còn nhiều ra dạng sáng 5 giờ bay thẳng về đút thị chuyến bay vé máy bay điện tử hiệu đổi tiền, hiển nhiên là nhà trọ an bài. Có thể nói nhà trọ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đồng ta nhớ lại đêm qua tìm được hết thảy tư liệu, khe sở tồn tại vệ quay chụp trong lúc đó chưa từng xảy ra nhân viên công tác bỏ mình sự cố, phim là bản gốc kịch bản, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguyên tắc, cũng không phải căn cứ hiện thực sự kiện cải biên, cũng không có chuyển ra quay chụp quá trình bên trong phát sinh linh dị hiện tượng nghe đồn. Phim kinh dị quay chụp trong lúc đó nếu như phát sinh linh dị hiện tượng, ngược lại rất dễ dàng sẽ bị đoàn làm phim lấy ra lẫn lộn, suy đoán xuống tới hẳn là thật không có. Như vậy, đồng tài cho rằng, từ các loại tình huống phỏng đoán, lần này cần đối mặt tác linh, rất có thể chính là chết đi Phó Ảnh Nguyệt. Lần này điểm chiếu người xem cùng lưới bạo Phó Ảnh Nguyệt bàn phím hiệp, cũng có thể là cùng một nhóm người. Hộ gia đình nói không chừng chính là gặp bà lây. Hắn mặc quần áo xong sau khi ra ngoài, Á Ngưng cũng từ trong một phòng khác đi ra. "Ca, đừng quá khẩn trương." Á Ngưng cho đồng tà cổ vũ động viên, "Ngươi nhất định có thể sống trở về." Đúng vào lúc này, nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. "Mạc Viễn, ngươi mở cửa ra cho ta." "Mở cửa nhanh." Thanh âm này, rõ ràng là Tần Tử Viễn. Hai người tới cửa, chỉ nghe thấy Tần Tử Viễn hét lớn, "Mở cửa nhanh." "Mạc Viễn, ngươi tin không tin nếu không mở cửa ta tìm người phá tan cửa." Sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. "Tần Tử Viễn, thời gian đã chậm, dạng này ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Ngươi vào nói đi." Đồng ta vừa đem cửa mở ra, liền thấy Tần Tử Viễn tiến vào đối diện Mạc Viễn trong nhà. Mà tại cửa đối diện, Tần Tử Viễn đi vào về sau, nhìn về phía trước mắt Mạc Viễn, đưa ngón trỏ ra, chỉ vào khuôn mặt của hắn, tức giận đến thân thể đều tại phát run, "Ta hôm nay ngủ được tương đối sớm, vừa rồi ta tỉnh lại, liền nằm ở trên giường nhìn một chút điện thoại, kết quả nghe chặt trong đám toàn bộ cũng đang thảo luận chuyện của ngươi." "Là, ta đã quyết định, vé máy bay cũng đã đặt xong, đánh cho ta tiêu quyết định này." Tần Tử Viễn lúc này giận không chỗ phát tiết, "Ta biết ngươi làm như thế nguyên nhân là cái gì, nhưng là, ngươi cũng không thể chủ động muốn chết ta. Ngươi làm như vậy, sẽ chết. Không phải lần này chữ máu chấp hành các gia đình, ác linh đối với ngươi sẽ không nương tay. Cái này rất có thể là ta có thể nhìn thấy Ảnh Nguyệt sau cùng biện pháp. Với lại, nếu như Ảnh Nguyệt là lần này chữ máu ác linh, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Tuyệt đối không có thể. Ngươi liền một chút đều không muốn sống sót sao?" Tần Tử Viễn như cũng là không thể nào hiểu được, ngươi chẳng lẽ liền thật sự không sợ chết? Đối với Tần Tử Viễn mà nói, hắn là vô luận như thế nào đều không thể lý giải một người thà rằng bước lên hy sinh tính mạng nguy hiểm, đi gặp một cái đã chết đi người. Hắn cũng rất khó lý giải, đều nói sinh tử bên ngoài không đại sự, lại có sự tình gì thật là đáng giá đánh đổi mạng sống hay sao? Nhưng Mạc Viễn hiển nhiên là thuộc về là một cái dị loại, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể vì yêu mà sinh, cũng có thể vì yêu mà chết. Đối với Tần Tử Viễn mà nói, hắn vẫn luôn muốn hoàn toàn lôi kéo Mạc Viễn, có hắn làm đồng bạn của mình giúp đỡ lẫn nhau, tương lai mình sinh tồn suất cũng sẽ gia tăng rất nhiều. So sánh với, Nhiếp Hàm người này là người quá bạc tình bạc nghĩa, hoàn toàn di thế độc lập, cùng chung quanh hộ gia đình hầu như không tồn tại người nào tế quan hệ. Mà Mạc Viễn dạng này người có tình nghĩa, mới là hắn có thể hoàn toàn yên tâm kết giao người. Thẳng thắn nói, hai người này mặc dù nhìn bề ngoài đối lập, nhưng đối với lẫn nhau đều là rất có vài phần cùng chung chí hướng. Ngươi muốn cũng không nên nghĩ. Tần Tử Viễn giơ ngón tay lên lấy Mạc Viễn, nói ra, ngươi cho rằng ta không có cách nào đúng hay không? Ta lập tức phái người coi chừng ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mơ tưởng rời đi nhà trọ một bước. Nếu như ngươi cảm thấy mình đánh thắng được Hàn Lôi bọn hắn, đại khái có thể thử nhìn một chút. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chủ động muốn chết. Mạc Viễn sắc mặt biến rồi, hắn không nghĩ tới Tần Tử Viễn thế mà lại đem chiêu này ra. Khả năng này là ta duy nhất có thể gặp lại Ảnh Nguyệt cơ hội. Mạc Viễn cơ hội là khàn cả giọng giống to, mà thanh âm này tự nhiên cũng truyền đến ngoài cửa, bị Đồng Ta cùng Đồng Ngưng nghe được rõ ràng. Ảnh Nguyệt. Đồng Ngưng nghe được cái này danh tự, lập tức kịp phản ứng, muốn đi năm tự sát tiêu chấp chuyện xấu bạn gái Phó Ảnh Nguyệt sao? Đồng Ta lần này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, ta rốt cuộc minh bạch Mạc Viễn tại sao phải chấp hành lần này chữ máu nhiệm vụ. Lấy Mạc Viễn tính cách, thật sự là hắn có khả năng sẽ làm như vậy. Tần Tử Viễn thì là lạnh lùng nói, ngươi muốn muốn chết, ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi chết tại ác linh trên tay còn chưa tính, chính ngươi muốn chết, mơ tưởng. Mặt Viễn gấp cắn răng quan, sau đó hắn đông nhiên nói ra, ta đã biết, ta nghe lời ngươi chính là, ngươi đừng cùng ta ra vẻ. Nhưng mà Tần Tử Viễn liếc mắt liền nhìn ra Mặt Viễn căn bản chính là tại qua loa hắn, nghe, ta tiếp xuống liền sẽ an bài. Đột nhiên, Mặt Viễn thẳng tắp xông lên, hung hăng đụng phải Tần Tử Viễn trên thân, đem hắn thân thể đụng ngã lăn ra ngoài. Ngay sau đó, hắn liền phóng tới cửa, mở cửa ra, nhìn thấy phía ngoài Đồng Tà cùng Đồng Ngưng về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đem cửa đóng lại, phóng tới nhà trọ chạy trốn bậc thang phương hướng. Đáng tiếc cửa không có cách nào từ bên ngoài khóa trái, cho nên hắn cũng chỉ đành dọc theo thang lầu hướng phía dưới trốn. Thi hành 5 lần chữ máu Mặt Viễn, tại chạy trốn bên trên rất có tâm đắc, tốc độ cực nhanh. Mà Tần Tử Viễn thanh âm rất nhanh từ phía trên truyền đến, ngươi dừng lại cho ta. Mặt Viễn, dừng lại. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng cho hắn ở dưới lầu thuộc hạ gọi điện thoại, khàn cả giọng gầm thét, uy, nhanh lên đứng lên cho ta, đi trong thang lầu cái kia, mặc kệ phát sinh cái gì, đều muốn ngăn lại Mặt Viễn. Tuyệt không thể để hắn rời đi nhà trọ. Cái gì? Vì cái gì? Ngươi không thấy mẹ chặt bởi sao? Lập tức cho ta đi ngăn lại hắn. Chương 83, xuất phát Mặt Viễn chạy đến dưới lầu một loại tầm thời điểm, đột nhiên trong thang lầu bên ngoài xông tới hai người sắp bắt được hắn. May mắn trong đó không có Hàn Lôi, mà bọn hắn cũng không thể giữ chặt Mặt Viễn, ngược lại cũng là bị hắn đánh một quyền. Thật xin lỗi. Mặt Viễn bọn tới lầu một đại sảnh, thẳng tắp xông ra nhà trọ, một đường chạy như điên. May mắn điện thoại còn tại trên thân, bây giờ thời đại này, chỉ có mang theo điện thoại chẳng khác nào mang theo túi tiền. Vọt tới nhà trọ bên ngoài về sau, hắn liền thẳng đến một cỗ bày ra tại nhà trọ khu phía ngoài cùng hưởng xe đạp, quét mã 2 chiều mở khóa, sau đó liền cưỡi xe đạp nhanh chóng rời đi. Hiện tại, Mặt Viễn liền phải trực tiếp đi sân bay. Tần Tử Viễn luôn không khả năng ở phi trường đem hắn cưỡng ép kéo về đi thôi. Nhà trọ lầu một đại sảnh, lúc này Tần Tử Viễn không nghĩ tới vẫn là không ngăn lại Mặt Viễn. Hai người các ngươi, thế mà đều không ngăn lại hắn. Mặt Viễn nếu có chuyện bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Tần Tử Viễn lúc này thật sự là vạn phần ảo não, mà trước đó hắn gọi di động an bài đi chặn đường Mặt Viễn các gia đình nhưng cũng không thành công. Nhà trọ lầu một đại sảnh, chấp hành lần này chữ máu các gia đình, cơ bản đều đã rửa mặt hoàn tất, kéo lấy dương hành lý xuống. Lúc này đại đa số hộ gia đình đều tại đi ngủ, không có mấy người bên trên mẹ chặt bấy, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Mặt Viễn, một cái mang theo một bộ kính mắt cô gái tóc ngắn nhìn xem một màn này, liền vội vàng hỏi, Mặt Viễn hắn thế nào? Phải biết, bọn này hộ gia đình bởi vì đều là chỉ có thi hành một lần chữ máu, lại không thể mang điện thoại đi xem ảnh, cơ hồ từng cái đều đúng sinh tồn không thế nào có lòng tin. Mà Mặt Viễn nguyện ý chủ động gia nhập, bọn hắn tự nhiên vạn phần mừng rỡ, tuyệt không hy vọng hắn ra một chút sự tình. Tần Tử Viễn nhìn xem lục tục no ngoe trong đại sảnh hội tụ các gia đình, nắm tóc, lấy ra một điếu thuốc lá tới, mà bị hắn trách cứ các gia đình đội vàng lấy ra cái bật lửa, nhân thể giúp hắn đốt thuốc. Sau đó, cung kính đứng ở một bên, không để ý chút nào cái này sặc người hai tay mùi khói nói. Ken, theo cửa thang máy lại một lần mở ra, bao quát Đồng Tạ ở bên trong rất nhiều hộ gia đình cũng đều đi ra. Lần này chấp hành chữ máu 8 tên hộ gia đình đến đông đủ. Đồng Ngưng cũng cùng một chỗ đi theo ra ngoài, tiễn biệt Đồng Tạ. Mặt Viễn hắn đến tụt cùng thế nào? Đồng Tạ bước nhanh đi vào Tần Tử Viễn trước mặt, hỏi. Tần Tử Viễn hít một hơi thật sâu khói, hơi lắng lại dưới hắn cảm giác buồn bực. Cái này hơn một tháng, tâm tình của hắn vẫn luôn rất kém cỏi, địa ngục cửa vào mở ra vốn là dẫn đến hắn lo sợ bất an, mà bây giờ nhưng lại náo động lên Mặt Viễn cái này việc sự tình. Hắn biết, Mặt Viễn hiện tại muốn làm nhất định là thẳng đến sân bay mà đi. Nếu như hắn chạy tới sân bay đem người kéo trở về, trước mắt bao người, gần như không có khả năng thành công. Hộ gia đình không phải tại thi hành chữ máu trong lúc đó hành vi phạm tội, nếu như làm được quá rõ ràng, chỉ sợ cũng không có khả năng không bị truy cứu. Đối với hiện tại Tần Tử Viễn mà nói, chỉ có đi sân bay trùng quanh trắng người. Bất quá, lấy Tần Tử Viễn đối với Mặt Viễn hiểu rõ, hắn quá có khả năng trực tiếp đổi một cái sân bay mặt khác đặt trước vé rồi. Mặt Viễn một lần nữa tuyển cái sân bay mua lượt một đi về đút thị chuyến bay, mức độ lớn nhất phòng bị Tần Tử Viễn suy đoán ra hắn từ cái kia sân bay cất cánh cũng sớm chắn hắn khả năng, ngoại trừ dùng tiền quét mã thời điểm, một mực đem điện thoại tắt máy. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn lại lần nữa cho mình mua sắm Âu phục, cả bạn, thậm chí còn mua một thanh dao cạo râu. Nếu như lần này gặp được đã chết đi Ảnh Nguyệt, hắn cũng muốn bảo trì chính mình tốt nhất bộ dáng. Mặt Viễn tại cửa hàng trong nhà vệ sinh đem chính mình gần một năm không quát râu quai nón cạo đi về sau, hay dùng đón xe phần mềm kêu xe taxi. Xe đã đến về sau, hắn liền ngay lập tức đem điện thoại tắt máy, dùng sạc dự phòng sạc điện cho điện thoại di động. Hắn đã làm tốt mình cũng hứa không cách nào còn sống trở về chuẩn bị tâm tư. Ảnh Nguyệt sau khi qua đời đến bây giờ, hắn vẫn ở vào gần như bệnh trầm cảm trạng thái, chỉ là một mực không có đi bệnh viện chẩn đoán chính xác mà thôi. Trong trí nhớ, đó là một lần hắn chụp ảnh trợ lý Thường Thường bậc trung đột ngột từ trước, sau đó hắn đi tìm Thường Thường bậc trung. Cái sau lúc ấy ở vào không kiềm chế được nỗi lòng biên giới, cuối cùng nói cho Mạc Viễn, hắn tiến nhập một tòa có thể so với địa ngục nhà trọ, bị nguyên rủa, mà hắn chẳng mấy chốc sẽ chấp hành lần thứ nhất chữa máu nhiệm vụ. Người bình thường là không thể nào tin tưởng loại lời này đấy, huống chi còn có nhà trọ tự thân nguyên rủa, cho nên vô luận hộ gia đình dùng cái gì thủ đoạn hướng xã hội công khai nhà trọ tồn tại đều sẽ thất bại. Nhưng là lúc ấy đã lâm vào trọng độ hâm hực, thậm chí cần phục dụng dược vật trị liệu nghiêm trọng mất ngủ Mạc Viễn, nghe được có thể thực hiện một cái nguyện vọng thuyết pháp, vô cùng kinh hỉ. Hắn lúc ấy đã có chút không quá bình thường, dù cho cảm thấy không thể nào là thật sự, vẫn như cũ yêu cầu Thường Thường bậc trung mang chính mình tiến vào nhà trọ. Với hắn mà nói, tại loại này mỗi ngày đều sẽ nghĩ tới tử vong bệnh trầm cảm trạng thái dưới sinh hoạt, còn không bằng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cuối cùng, thường thường Bập Trung dẫn hắn tiến vào nhà trọ, với lại hướng tất cả hộ gia đình che giấu hắn là chủ động tiến vào nhà trọ đấy. Nhưng mà không qua mấy tháng, hoàn thành lần thứ 10 chữ máu phương hàn, tại thu hoạch được cầu nguyện cơ hội thời điểm, trong đầu nổi lên hết thảy cầu nguyện phạm vi. Rất đáng tiếc, người chết phục sinh là tuyệt đối không thể lấy. Nói cách khác, chủ động tiến vào nhà trọ đối với Mặt Viễn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn không công gặp tàn nhẫn như vậy nguyên rủa, dù cho có thể hoàn thành 10 lần chữ máu, với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn không có trừ cái đó ra nguyện vọng. Cái này cực đoan chuyện đau khổ, chỉ có Phương Hàn cùng Tần Tử Viễn biết. Vô luận Phương Hàn vẫn là Tần Tử Viễn, đều nói hắn hoàn toàn có thể lựa chọn dùng cầu nguyện hướng những cái kia bạn phím hiệp báo thủ. Nhưng Mặt Viễn đối với báo thủ không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn nghĩ chẳng qua là có thể một lần nữa cùng mình yêu nhất người đang cùng một chỗ. Sân bay. Đồng Tà đã ngồi lên mình chỗ ngồi. Máy bay cất cánh liền muốn đưa điện thoại di động tắt máy, cho nên hắn tại cùng Đồng Ngưng đánh cuối cùng một trận điện thoại. "A Ngưng, lúc ta không có ở đây cũng đừng một mực dừng lại ở nhà trọ. Ngươi có thể đi tìm của ngươi khuê mật bốn phía chơi đùa dạo chơi." "Ca, ngươi chấp hành chữ máu chỉ thị thời điểm ta làm sao có thể yên tâm đi chơi đâu? Ngươi nhất định phải bảo trọng a." "Ừm, ta đã biết, A Ngưng. Ca, nhất định phải còn sống trở về." "Ta hiểu rồi." Ở một bên tiếp viên hàng không nhắc nhở dưới, Đồng Tà cho điện thoại giật máy. Mà ngồi ở bên cạnh hắn chính là kia cái đeo kính cô gái tóc ngắn hộ gia đình. "Ta vẫn là lần thứ nhất đi về đô thị." Nữ tử kia tên là Kiều Bích, lúc này nhìn rất là lo lắng bất an, không nghĩ tới thế mà lại muốn đi chấp hành chữ máu. "Ta cũng là lần thứ nhất." Đồng Tà nghĩ đến chữ máu trong khi làm nhiệm vụ mọi người khẳng định phải đoàn đội hợp tác, thế là cùng với nàng cũng bắt chuyện. Đồng Tà nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ, dần dần thu nhỏ ca thị. Mặt Viễn khẳng định một lần nữa đặt trước chuyến bay, chờ đến về đô thị, hắn khẳng định cũng sẽ cùng các trụ hộ liên hệ. Tân Tử Viễn nghĩ tới hắn có thể nghĩ tới tất cả thủ đoạn, cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Xuất phát trước, Tân Tử Viễn nói rõ với chính mình mấy cái tình huống. Đã đến Vệ Đốt Thị về sau, Mặt Viễn nhất định sẽ lập tức liên hệ ngươi. Tại chính thức chấp hành chữ máu trước, ngươi tùy thời hướng ta báo cáo hắn tình huống. Đồng Tà lúc đầu vẫn cho là hai người này là đối lập đấy, nhà trọ hộ gia đình vẫn âm thầm lưu truyền cái gọi là song viễn chi tranh thuyết pháp. Hai cái danh tự này đều có cái xa chữ người, lại tính cách cực đoan tương phản, mà bây giờ xem ra, Tân Tử Viễn đối với Mặt Viễn lại có chút quan tâm. Về phần đây là xuất phát từ không hy vọng mất đi một cái cao chữ máu số lần đồng thời nhiệt tâm trợ giúp cái khác hộ gia đình đồng bạn, hay là hắn bản thân cũng đúng Mặt Viễn cũng có một loại thưởng thức và không bỏ đâu. Có lẽ chỉ có thể nói nhân tính là phức tạp. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong như thế phân biệt rõ ràng người tốt cùng người xấu, chỉ là thôi động thiện ác xung đột công cụ nhân vật, trong hiện thực người trên thực tế càng nhiều chỗ hơn tại hỗn độn hắc bạch ở giữa. Hắn là rất người đáng thương. Cuối cùng, Tân Tử Viễn nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng hắn, tử vong chỉ sợ đều đã là một loại giải thoát rồi. Nhưng ta vẫn là hy vọng hắn có thể hảo hảo mà sống sót. Lần này chấp hành chữ máu 8 người bên trong, chỉ có Đồng Tà là đội phục Tần Tử Viễn người. Mà hắn giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất, lại là làm hết sức tại chữ máu nhiệm vụ bên trong, làm hết sức giúp đỡ một cái Mặt Viễn. Giờ này khắc này, Tần Tử Viễn đứng tại bệ cửa sổ trước, lại đốt một điếu thuốc lá. Mặt Viễn vấn đề lớn nhất, ngay tại ở hắn đã dần dần đánh mất cầu sinh dục. Đối với hắn mà nói, tương lai quá mức nguy hiểm, mà cho dù sống qua tất cả chữ máu hắn cũng không chiếm được hắn muốn nhất. Đây cũng là hắn sở dĩ tại lần thứ 5 chữ máu bên trong một hệ liệt hành động, thấy thế nào cũng không ăn khớp hắn lầu trưởng thân phận nguyên nhân. Mặt Viễn trong tiềm thức cho tới nay đều tại thời gian dần qua từ bỏ cầu sinh. Chương 84, đến ca thị đến Vệ Đốt Thị dùng gần 3 giờ thời gian. Máy bay dừng sát thời thị sân bay bên trên sau không bao lâu, Đồng Tà liền đem điện thoại một lần nữa mở máy. Đều đã đến Vệ Đốt Thị, Mặt Viễn lúc nào cũng có thể cùng bọn hắn chủ động liên hệ. Mà Đồng Tà cho Mặt Viễn gọi điện thoại, lại nhắc nhở là tắt máy trạng thái. Vừa xuống phi cơ, Đồng Tà cũng cảm giác thời tiết có chút âm trầm. 8 tên hộ gia đình hội tụ vào một chỗ, mới ra sân bay, liền thấy bên ngoài có đại lượng xe taxi ở đằng kia cập bến, mời chào sinh ý trước mắt vẫn là buổi sáng, thời gian còn sớm, cho nên tất cả mọi người quyết định đi trước tìm một cái phụ cận khách sạn ở lại, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Mấu chốt, cũng không biết Mặt Viễn lúc nào liên hệ chúng ta. 8 cái hộ gia đình bên trong, có cái gọi Thiết Sinh các gia đình rõ ràng rất quan tâm Mặt Viễn tình huống, lúc trước ta có thể sống, cũng may mà Mặt Viễn. Người ở chỗ này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chấp hành qua một lần chữ máu các gia đình. Mà Thiết Sinh chấp hành lần kia chữ máu nhiệm vụ, cuối cùng là chỉ có một mình hắn sống sót, hoàn toàn là dựa vào lúc ấy Mặt Viễn biến trình chỉ đạo. Nói thực ra, Thiết Sinh trong lòng vẫn cảm thấy chính mình không có cái gì hy vọng có thể lâu dài sinh tồn được, ở trong lòng đã đem chính mình xem như là một cái cùng loại chẩn đoán chính xác ung thư thời kỳ cuối người bệnh bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình lần thứ 2 chữa máu, thế mà lại cùng Mặt Viễn cùng một chỗ chấp hành. Tiếp theo, 4 người chia làm 2 tổ, riêng phần mình lên một cấu ngoài phi trường xe taxi. Mà ra tài xế taxi nơi đó khẩu âm rất nặng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ hắn tại nói cái gì. Mà tại xe taxi xe tòa đằng sau, thế mà vừa vặn có một trường phim kinh dị the sở tồn tại vệ tuyên truyền quảng cáo áp thích. Theo xe taxi chạy tại Vệ Đốt Thị trên đường phố, Đồng Tà thì là cùng trên xe taxi 3 người khác bắt đầu giao lưu, nghe cho kỹ, lần này chữ máu nhiệm vụ, Mặt Viễn có lẽ sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Nhưng là, ta hy vọng mọi người rõ ràng, Mặt Viễn cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành lần này chữ máu, không phải của hắn nghĩa vụ. Nếu như quá trình bên trong tao ngộ nguy hiểm, hắn muốn chủ động thoát đi, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Mà về phần tài xế xe taxi, Đồng Tà đối với hắn giải thích bọn hắn đang đàm luận chính là một trò chơi. Kết quả lái xe còn đem bọn hắn trở thành là điện tranh cử tay, thế là cũng không nói cái gì. Cái này, trên xe cái khác ba cái hộ gia đình, Thiết Sinh cùng Tiểu Bích còn tốt, có khác một cái gọi Trương Luân các gia đình thì là gấp, nếu như Mạt Viễn rời đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta nói qua, Mạt Viễn là không có nghĩa vụ cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành chữ mau đấy. Dù là hắn hiện tại đổi ý rồi, chuẩn bị đi trở về, cũng không có gì. Hắn không nợ chúng ta cái gì. Đồng ta lời nói này, từ đạo lý đi lên giảng, kỳ thật hoàn toàn không có sai. Nhưng là, đạo lý về đạo lý, liên lụy tới sinh tử đại sự, không ai có thể làm được khách quan. Trương Luân vội và nói, không được a, Mạt Viễn thế nhưng là chúng ta lớn nhất hy vọng. Có hắn tại, chúng ta mới. Cái này, ta cảm thấy vậy. Cũng là a. Tiêu Bích thì là cũng bắt đầu phụ họa, vì cái gì ngươi nói như vậy, chẳng lẽ Mạt Viễn liên hệ ngươi rồi? Sẽ không phải hắn đổi ý không muốn tới đi. Không phải, hắn không thể dạng này a. Đây không phải chơi chúng ta sao? Để cho chúng ta đã có hy vọng, bây giờ còn trở về. Không được, tuyệt đối không đi. Các ngươi im ngay. Lúc này, thật thà Thiết Sinh thì là nổi giận, mấy người các ngươi, nói rất đúng lương tâm lời nói sao? Lúc trước các ngươi hai cái chấp hành lần thứ nhất chữ máu thời điểm, không đều gọi điện thoại cho Mạt Viễn cầu viện tới. Làm sao bây giờ nói loại lời này đi ra? Không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Trương Luân lập tức phản bác, lời nói trước tiên nói rõ ràng, Thiết Sinh, ngươi khi đó chấp hành chính là cái kia chữ máu, đích thật là có Mạt Viễn đề điểm cùng hỗ trợ, ta lần kia còn không phải thế. Ta thế nhưng là may mắn mà cùng Thường Lĩnh cùng một chỗ chấp hành chữ máu, có Tần Tử Viễn hỗ trợ mới thành công đấy. Mạt Viễn nhưng không có giúp một tay, ta không nợ hắn cái gì. Không phải đều nói không người nào tin mà không lập sao? Đồng tạ, Tần Tử Viễn là thế nào cùng ngươi nói? Có phải là hắn hay không ý tứ, nói muốn để Mạt Viễn trở về? Lần này Tần Tử Viễn toàn diện chặn đường Mạt Viễn hành động ngoài rất ở thêm hộ dự kiến. Mà trên thực tế, chấp hành lần này chữ máu các gia đình, có rất nhiều đều may mắn Mạt Viễn không có bị Tần Tử Viễn chặn lại. Bọn hắn đoán chừng, Mạt Viễn hẳn là mặt khác mua chuyến bay vé máy bay đến Vệ Đô thị, sẽ cùng bọn hắn ở chỗ này tụ hợp. Đồng tạ bây giờ là mới nhất đầu nhập vào Tần Tử Viễn bên này người, hắn lời nói ra, rất nhiều người đều sẽ coi là Tần Tử Viễn ý tứ. Các ngươi làm sao? Thiết Sinh càng là giận không kèm được, cha mẹ ta từ nhỏ đến lớn đều giáo dục ta, làm người nhất định phải biết có ơn tất báo, huống chi là ân cứu mạng. Mạt Viễn nếu như không muốn tới, vậy cũng không có sai. Hắn không đến, cùng lắm thì chúng ta liền tự mình sống qua lần này chữ máu là được. Đồng ta đối với đám người này thái độ thật sự là rất im lặng, ngược lại là đối với Thiết Sinh cái này nhìn như chất phác các gia đình lập tức đã có mãnh liệt hảo cảm. Mạt Viễn tại trong căn hộ đã cứu các gia đình rất nhiều, những người kia xác thực đều đúng hắn phi thường cảm ơn, nhưng là đối với tuyệt đại đa số hộ gia đình mà nói, chỉ có Mạt Viễn cứu người cứu đến cùng, cam đoan đem bọn hắn mỗi người 10 lần chữ máu đều hoàn thành rồi, đó mới có thể làm cho bọn hắn hài lòng, nếu không liền sẽ sinh lòng oán hận. Mà ai cũng biết Mạt Viễn sẽ nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn, cho tới giống Tiểu Bích cùng Trương Luân trong ngôn ngữ thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện đối với Mạt Viễn chỉ trích. Bất quá Đồng Tàng nghĩ lần này chữ máu cần chân thành hợp tác, hắn cũng vẫn là trước không cần trong ngôn ngữ đắc tội bọn hắn, nếu không vạn nhất bị bọn hắn cô lập rồi, tại chữ máu nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề. Đồng ta mở ra điện thoại, cho tại phía xa Ca Thị Đồng Ngưng gọi điện thoại. Ca, ngươi đến Vệ Đô thị rồi? Ừm, đã đến. A Ngưng, Mạt Viễn không cùng nhà trọ người liên hệ sao? Không có. Hiện tại các chủ hộ cũng đang thảo luận Mạt Viễn đến tột cùng tại sao lại muốn tới tham gia lần này chữ máu nhiệm vụ. Đồng ta nghĩ đến trước đó nghe được Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn cãi lộn, còn có Tần Tử Viễn từng nói với hắn, nhưng mà các chủ hộ lại là đem Mạt Viễn coi là chuyện đương nhiên trợ giúp bọn họ thần hộ mệnh rồi. Bọn họ là coi là Mạt Viễn là ủn trăm mạn, vẫn là ý rồng màn a. Ca, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, vạn phần cẩn thận. Đồng Ngưng tại điện thoại cái kia một đầu tràn đầy quan tâm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải sống sót. Còn có, nhìn thấy Mạt Viễn về sau, muốn hỏi một chút hắn và Phó Ảnh Nguyệt là quan hệ như thế nào. Ta minh bạch. Cúp máy điện thoại về sau, Đồng Tà tâm sự nặng nề mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Sân bay chung quanh rất là vắng vẻ, khoảng cách gần nhất khách sạn lộ trình cũng không coi là xa xôi. Mà hắn đỉnh lấy ghế sau xe áp phích, phía trên nam nữ diễn viên chính Tiêu Chấp cùng Mộ Yêu San đô lộ ra rất vẻ mặt sợ hãi, mà bọn hắn phía sau thì là một cái rạp chiếu phim phòng chiếu phim, một khối to lớn trên màn ảnh, xuất hiện một cái tóc hai bù xù kinh khủng ác linh. Chói linh ba chữ to, bắt mắt có thể thấy được, mà phía dưới thì là phóng đại Tiêu Chấp danh tự, viết định ngăn lễ tình nhân. Lái xe sư phó. Đồng Tà chỉ vào áp phích, đối với tài xế xe taxi nói, bộ phim này có phải hay không gần nhất rất lựa a. Lái xe nhìn một chút cái kia biển quảng cáo, điểm điểm nói, ừm a, là Tiêu Chấp diễn mà. Nữ nhi của ta cũng là hắn fan hâm mộ a. Ai? Mấy người các ngươi từ nội địa đến, là dự định đi xem bộ phim này? Ừ, xem như thế đi. Bởi vì hôm nay tại Vệ Đô thị tiến hành điểm chiếu hoạt động, cho nên muốn tới đây nhìn xem. À, dạng này a, nghe nói dự bán man hoàn ổ, nữ nhi của ta đã mua lần đầu vé coi chớp bóng. Ai? Các ngươi tới Vệ Đô thị, không phải tham gia điện tử thi đấu sao? Nữ nhi của ta nói hiện tại điện cảnh cũng là rất kiếm tiền nghề nghiệp. A, không, không phải a, lái xe sư phó, bộ phim này, con gái của ngươi cùng ngươi đề cập qua cái gì sao? Nghe nói chính là hoàn toàn bản gốc kịch bản. Cái này ta không được rõ lắm rồi, ta không giống các ngươi người trẻ tuổi truy tinh nha, ta vẫn là thích cái thế kỷ thập niên 80-90 những cái kia phim ảnh cũ, nói thí dụ như Thành Rồng, Châu Tinh Chỉ phim. Nghe nói Châu Tinh Chỉ mấy bộ kinh điển phim muốn phục chế rồi. Cái gì Tân Tình Võ Môn các loại? Đồng ta nhìn thực sự không hỏi ra cái gì, chỉ có thể quay đầu vừa nhìn về phía cái kia ác phích, khoảng cách gần nhìn xem cái kia ác linh gương mặt, lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Mặc dù bộ phim này bản thân cùng Phó Ảnh Nguyệt không có quan hệ gì, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, nhất có động cơ giết người đấy, chính là nàng. Đồng tài nhớ lại trước đó Mạt Viễn hét ra lời nói, hắn rất hiển nhiên cùng Phó Ảnh Nguyệt có cực kỳ thân mật liên quan. Đây chính là hắn muốn tới chấp hành lần này chữ máu mấu chốt nhất nguyên nhân. Nếu như ác linh thật là Phó Ảnh Nguyệt, như vậy là không sẽ đối với hắn nhận lấy lưu tình đâu. Vẫn là như cũ giết không tha. Chương 85, muốn chết Mạt Viễn đến Vệ Đốt thị thời điểm, đã không sai biệt lắm gần chưa rồi. Vừa tới mặt đất, hắn liền đem điện thoại khởi động máy, sau đó liền lập tức cho Đồng Tà gọi điện thoại. Lúc hắn gọi điện thoại, Đồng Tà đám người đã đến khách sạn, làm vào ở, vừa mới tiến ra phòng. Mạt Viễn kết nối điện thoại về sau, Mạt Viễn nghe được Đồng Tà thanh âm về sau, nói ra, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức tới. Cái này 8 cái hộ gia đình bên trong, Mạt Viễn cái thứ nhất nghĩ đến liên hệ lại là bên trong trễ nhất tiến nhà trọ, hơn nữa còn là Tần Tử Viễn bên này Đồng Tà. Còn nguyên nhân là bởi vì Đồng Tà liền ở tại nhà hắn đối diện, hay là bởi vì hắn rất có thể đã nghe được mình muốn tham gia lần này chữa máu chân chính nguyên nhân. Từ La Lan khách sạn, cự ly này đồ điện gia dụng dạp chiếu phim cũng liền 2 cây số đường, chúng ta mua 3 cái gian phòng, theo thứ tự là. Nhà kia dạp chiếu phim bản thân cũng là tại Vệ Đốt thị ngoại ô thành phố thành thôn quê kết hợp bộ, tương đối muốn vắng vẻ không ít, là dạp chiếu phim cố ý chế tạo marketing manh lưới. Nghe số phòng mã về sau, Mạt Viễn gật gật đầu, nói ra, ta lập tức liền đến. Lúc này, cùng Đồng Tà cùng ở một phòng 2 người là Thiết Sinh cùng một cái khác gọi là Hạ Dừng các gia đình. Nghe được Mạt Viễn liên hệ Đồng Tà, bảo là muốn lập tức tới ngay. Hạ Lâm lập tức lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc, hô, quá tốt rồi, nghe vừa rồi Trương Luân nói lời, ta còn lo lắng Mạt Viễn hắn không tới chứ. Đồng Tà, có ngươi cái này hắc mã hộ gia đình, lại thêm Mạt Viễn, chúng ta hy vọng sống sót liền gia tăng thật lớn. Cố lên nha, chúng ta có lẽ thật có thể. Ta xuống dưới tiếp Mạt Viễn đi. Đồng Tà nghe Hạ Dừng trong lời nói may mắn, trong lòng rất không thoải mái. Từ đầu tới đuôi, tựa hồ liền không có một cái hộ gia đình lo lắng Mạt Viễn sinh tử an toàn. Mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng hắn trong lòng chính là rất khó chịu. Hắn đi ra cửa phòng, liền thẳng đến thang máy mà đi. Đồng thời, cho Tần Tử Viễn đánh tới một chiếc điện thoại, báo cáo Mạt Viễn đã tới. Hắn rốt cuộc liên hệ ngươi rồi. Tần Tử Viễn thanh âm rất rõ ràng tương đương nặng nề, Đồng Tà nghe ra được, Tần Tử Viễn là thật tâm rất khó chịu đấy. Đồng Tà đột nhiên cảm giác được rất trầm trọng, chân chính lo lắng Mạt Viễn đấy, lại là từ trước đến nay Mạt Viễn đối lập Tần Tử Viễn. Nghe, Tần Tử Viễn nói tiếp, Mạt Viễn lần này chữa máu bên trong sẽ rất nguy hiểm. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để Mạt Viễn phục dụng thuốc ngủ, sau đó để hắn ngủ ở khách sạn trong phòng. Nghe nói như thế, để Đồng Tà ngây ngẩn cả người. Hắn bây giờ không phải là lần này chữa máu chấp hành hộ gia đình, dù là con đường sống nhắc nhở manh mối không cho toàn, ác linh cũng có thể lập tức giết hắn. Đi qua chúng ta mang theo nhân viên không quan hệ chấp hành chữa máu, rất nhiều đều là chữa máu bắt đầu không bao lâu liền trực tiếp treo. Mạt Viễn là hộ gia đình, có lẽ tình huống sẽ đặc thù chút, nhưng là cũng rất có thể tại chỗ tử vong. Nếu như hắn chết rồi, về sau liền không khả năng có hắn dạng này nguyện ý không ràng buộc trợ giúp tất cả hộ gia đình người. Cái này, đương nhiên, đây không phải mệnh lệnh. Nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng. Tần Tử Viễn đương nhiên cũng có thể đối với Đồng Tà trực tiếp truyền đạt cái mệnh lệnh này, nhưng là nếu như Đồng Tà về sau chết tại đây lần chữ máu, khó đảm bảo Đồng Ngưng sẽ không đối với mình tràn ngập oán hận. Đồng Ngưng cũng là phi thường khó được nhân tài, rất bị Tần Tử Viễn coi trọng. Mà cho dù Đồng Tà sống sót, cũng không bài trừ hắn bởi vậy đối với Tần Tử Viễn lòng mang oán hận khả năng. Đối với Tần Tử Viễn mà nói, hắn lại thế nào coi trọng Mạt Viễn, cái sau cuối cùng không phải mình bên này người, mà hắn phải bảo đảm quyền lực của mình cơ bản của tại, nhất định phải toàn tâm toàn ý vì đầu nhập vào hắn từng cái hộ gia đình tranh thủ lợi ích. Nếu bị Mạt Viễn hy sinh chính mình bên này hộ gia đình lợi ích, khó đảm bảo sẽ không rét lạnh những người khác trái tim. Có câu nói hay lắm, lòng người tản, đội ngũ sẽ không tốt mang theo. Bình tĩnh mà xem xét, Tần Tử Viễn vô cùng rõ ràng. Mạt Viễn từ khi lúc trước từ Phương Hàn trong miệng biết sống lại người chết tuyệt đối không thể về sau, liền dần dần bắt đầu bị chết cầu sinh ý chí rồi. Hắn hiện tại còn sống, chính là hy vọng nhiều cứu vãn mấy cái nhà trọ hộ gia đình, đối với mình có thể sống bao lâu, đã không chút nào để ý rồi. Cũng không đủ mãnh liệt cầu sinh dục, Mạt Viễn tương lai có thể sống bao lâu. Còn đối với Tần Tử Viễn mà nói, sau này hắn tại hộ gia đình thống trị cơ bản không thể xuất hiện vấn đề, không phải tương lai chữa máu số lần khác biệt các gia đình bộc phát mâu thuẫn về sau, cán thương tầm quan trọng liền thể hiện đi ra. Từ nhỏ gặp bạo lực gia đình Tần Tử Viễn, độ cao sùng bái cùng mê tín bạo lực. Ta lập lại một lần nữa, đây không phải mệnh lệnh. Mặc kệ như thế nào, mỗi cái đầu nhập vào ta người sinh tử, đều so Mạt Viễn quan trọng hơn. Điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Tần Tử Viễn nghĩ thầm, hắn đối với Mạt Viễn trợ giúp, tối đa cũng chính là đến một bước này rồi. Tần Tử Viễn nếu như là hạ mệnh lệnh, Đồng Tà tự nhiên không thể không tuân theo. Không nói đến A Ngưng còn tại trong căn hộ, tăng thêm trước đó Tần Tử Viễn giết người lập uy, ai dám phản kháng mệnh lệnh của hắn? Nhưng hắn vẫn để Đồng Tà chính mình quyết định. Đồng Tà biết Mạt Viễn tham gia chữa máu, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, nhưng là cũng rất có thể vì Đồng Tà cung cấp trọng yếu con đường sống manh mối. Đối với đa số người mà nói, đây đều là một cái chật vật lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của hắn vẫn luôn không có A Ngưng tốt như vậy, trong trầm mặc hướng, không có bao nhiêu bằng hữu, lại luôn luôn bị người khi dễ. Thời gian dài, hắn dần dần đã có rất mãnh liệt tự ti tâm lý, chỉ dựa vào chính mình. Hắn thực sự không cảm thấy có sống qua lần này chữa máu hy vọng. Huống chi cái khác 7 cái hộ gia đình đều là đám ô hợp, cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành chữa máu, hậu quả càng không vui hơn xem. Ta có thể có Tần Tử Viễn nói loại kia tiềm lực, đến chỉ dựa vào chính mình sống qua lần này chữa máu nhiệm vụ sao? Nhưng mà, tự ti người, thường thường cũng sẽ có so với thường nhân càng mẫn cảm lòng tự trọng. Dựa vào cái bắp đùi, là căn bản không có khả năng sinh tồn 10 lần chữa máu đấy. Đồng ta không nguyện ý cuộc đời của mình chỉ có thể sống ở người khác hào quang hạ. Thang may tới, mà hắn cũng làm ra quyết định, tuân theo Tần Tử Viễn theo như lời nói, cho Mạt Viễn hạ thuốc ngủ. Hắn cần nhờ chính mình sống qua lần này chữa máu. Bất quá, nhìn thấy Mạt Viễn về sau, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, liên quan tới Phó Ảnh Nguyệt quan hệ với hắn. Đến lầu một về sau, hắn tại khách sạn đại đường không có chờ thật lâu, Mạt Viễn đã tới rồi. Bởi vì hắn trà sát dâu ria, Đồng Tà chọn vẹn bỏ ra 5 giây mới nhận ra hắn tới. Mà khi Mạt Viễn đi vào trước mặt mình, Đồng Tà vừa muốn nói chuyện, cái trước hết một bước mở miệng, ngươi cùng Tần Tử Viễn liên hệ rồi không? Vâng, đã liên hệ rồi. Hắn có hay không để ngươi chặn đường ta, không cho ta đi dạp chiếu phim? Hắn, để cho ta ngẫm lại, có phải hay không để ngươi cho ta uống thuốc ngủ, hoặc là tại trên người của ta thả cái ví tiền vu oan ta trộm cướp các loại? Không quan trọng, ta sẽ mặt khác mở một gian phòng, sẽ không ngăn các ngươi cung cấp bất luận cái gì đồ ăn. Đã đến giờ, chúng ta liền đi ra ngoài. Đồng Tài nhất thời im lặng. Hắn không nghĩ tới, Mạt Viễn sẽ hiểu như vậy Tần Tử Viễn. Mạt Viễn, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Đồng Tài suy tư sau khi, quyết định vẫn là thuyết phục một cái Mạt Viễn, bất kể như thế nào, ngươi không phải lần này chữ máu các gia đình, không có bất kỳ ưu đãi. Lần này chữ máu ngươi sẽ rất nguy hiểm đấy. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn là không phải muốn. Trước ngươi đều nghe được a. Ta biết, ngươi muốn hỏi ta cùng Ảnh Nguyệt quan hệ đúng không? Đồng Tài biểu lộ mang theo xấu hổ, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi cùng lúc trước tự sát Phó Ảnh Nguyệt, phải? Quan hệ thế nào? Kỳ thật Đồng Tà trong nội tâm đoán được đáp án của vấn đề này, chỉ là hắn vẫn là hy vọng từ Mạt Viễn chính miệng nói ra. Sau đó, hai người bọn họ ngồi ở đại đường trên ghế sofa. Mạt Viễn bắt đầu một năm một mười, đem năm đó phát sinh sự tình, không rõ chi tiết toàn bộ nói cho Đồng Tà. Mãi cho đến trên lầu người gọi điện thoại tới hỏi Đồng Tà Mạt Viễn đến chưa, Đồng Tà mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn đã đến, đợi lát nữa đi lên. Đồng Tà cúp điện thoại về sau, nói ra, chúng ta đều phỏng đoán Phó Ảnh Nguyệt có thể là lần này chữ máu nhiệm vụ xuất hiện ác linh. Lần này điểm chiếu căn bản là bị tiêu chấp đám mê điện ảnh khóa trận nhận đầu, cho nên rất có thể. Đây chính là ta tại sao lại muốn tới cái này lý do. Ảnh Nguyệt đã không có khả năng sống lại, nhưng dù cho nàng đã trở thành ác linh, ta cũng muốn đi gặp nàng. Dù là nàng muốn dẫn lấy ta cùng một chỗ xuống địa ngục, ta cũng không sao cả, dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Mạt Viễn, ngươi thận trọng cân nhắc a, ngươi chết, cha mẹ ngươi đều sẽ rất thương tâm đấy. Cha mẹ ta ly hôn về sau đều riêng phần mình có hắn đám bọn chúng gia đình rồi, coi như ta đi thế sẽ để cho bọn hắn thương tâm nhất thời, bọn hắn vẫn có thể đi ra. Ngươi không thể nói như vậy. Mạt Viễn, vô luận như thế nào, ta đã quyết định. Mạt Viễn biểu lộ lại là vô cùng kiên nghị, coi như sẽ chết, ta cũng muốn đi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ta liền rốt cuộc không có khả năng cùng với Ảnh Nguyệt rồi. Với lại, có lẽ ta đi rồi, khả năng ngăn cản Ảnh Nguyệt giết người. Câu nói sau cùng cũng làm cho Đồng Tà trong lòng khẽ động. Có lẽ, cái này cũng đích thật là một đầu con đường sống. Hắn cũng đã nhìn ra, Mạt Viễn lần này tới, căn bản muốn không còn sống trở về. Hắn hiện tại hoàn toàn là tại một lòng muốn chết. Chương 86, ngươi không nên ở chỗ này. Theo dòng chảy thời gian trôi qua, từng cái hộ gia đình đều là vạn phần khẩn trương. Vì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tất cả mọi người bắt đầu ở trong tiểu điếm đi ngủ nghỉ ngơi, cam đoan ban đêm có thể có đầy đủ tinh lực đến chấp hành lần này chữa máu chỉ thị. Chỉ có thể hạn chế tại một cái phòng chiếu phim bên trong hành động, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, luôn cảm thấy rất nguy hiểm à. Ta mới vừa rồi cùng mẹ ta đánh một trận điện thoại, có lẽ là ta một lần cuối cùng nói chuyện cùng nàng rồi. Nhưng mà, rất nhiều người căn bản là ngủ không được. Bọn hắn từng cái đều là lâm vào khẩn trương cao độ cùng sợ hãi trạng thái, đều cảm thấy mình rất có thể không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Thẳng thắn nói, một đến hai lần chữa máu chỉ thị hộ gia đình, tỷ lệ tử vong có thể nói chưa từng có cao, cho nên nhà trọ hiện tại nhiều như vậy hộ gia đình, chỉ có Mạt Viễn cùng Tần Tử Viễn là thi hành 5 lần chữa máu, 4 lần chữa máu thì chỉ có Nhiếp Hàm một cái. Bất quá, trong những người này, Đồng Tà lo nghĩ cảm xúc ngược lại là bắt đầu dần dần bình phục. Hắn ngay từ đầu cũng hoàn toàn chính xác rất sợ hãi, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện mình tâm thái ngược lại dần dần bình phục xuống tới. Tần Tử Viễn nói qua, hắn nghe Đồng Tà cùng Đồng Ngưng lần thứ nhất chữa máu kinh lịch, đối với lần thứ nhất chấp hành chữa máu liền có thể tại loại này nguy cơ tuyệt cảnh trước mắt, tuyệt địa phùng sinh tìm tới con đường sống hắn rất là yêu thích. Cái này trong căn hộ, thiếu nhất kỳ thật không phải người thông minh, mà là đứng trước tuyệt cảnh lại có thể đụng đáy bắn ngược, tâm lý cường đại người. Chỉ có bảo trì cường đại nội tâm, mới có thể giữ vững tỉnh táo, tìm tới sau cùng con đường sống. Thế là, hắn ngược lại là an tâm ngủ thiếp đi. Đồng hồ báo thức vang lên về sau, Đồng Tà tỉnh lại, mà chung quanh các chủ hộ cũng phần lớn làm xong xuất phát chuẩn bị. Đi thôi, đi trước ăn cơm. Mọi người hẹn xong, cùng Mạt Viễn tại khách sạn phòng ăn lầu dưới gặp mặt ăn cơm chiều. Một nhóm hộ gia đình xuống lầu dưới, tiến vào nhà hàng về sau, Đồng Tà liền bắt đầu lục soát Mạt Viễn bóng dáng. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại là thấy được một cái vô cùng quen thuộc bóng người. Cái? A. Hắn sải bước đi đến nào đó bàn lớn trước, nhanh chóng kéo ngồi ở đây bàn lớn trước người đang ngồi. A Ngưng, ngươi điên rồi sao? Ngươi chạy tới Vê Đút thị làm gì? Giờ này khắc này Đồng Tà là thật sợ, hắn thật sự sợ A Ngưng sẽ giống như Mạt Viễn nổi điên muốn cùng chính mình cùng đi dạp chiếu phim. Ngươi sẽ không mua điểm chiếu sẽ vẽ xem phim a? Ha ha. Kaka, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Đồng Ngưng tính cách vẫn là trước sau như một, lúc nào đều có thể mở ra ngoài chơi cười tới.
Kinh hỉ cái đầu a kinh hỉ,
ngươi cho ta trở về.
Hiện tại, lập tức.
Lúc này, cái khác hộ gia đình cũng đều kinh ngạc xuống lại, đồng thời, nhà hàng một bên khác Mạc Viễn cũng chú ý tới cái này.
Đồng Ngưng,
không phải đâu,
ngươi chẳng lẽ muốn giống như Mạc Viễn?
Quá tốt rồi, thêm một cái hắc mã hộ gia đình, chúng ta.
Ngươi cho ta lập tức trở về ca thị đi.
Đồng Tà lúc này có thể nói là tâm đều bị níu chặt, lôi kéo Đồng Ngưng liền muốn đi ra ngoài.
Ca,
ca,
ngươi nghe ta nói,
ta là không phải quá nuông chiều ngươi rồi, để ngươi sự tình gì cũng dám làm.
Ca,
không phải, ta không có mua vé xem phim.
Đồng Tà đem Đồng Ngưng kéo đến nhà hàng bên ngoài về sau, nghiêm túc nhìn về phía nàng, nói, ngươi đừng muốn gạt ta, nghe, lập tức mua nhanh nhất chuyến bay trở về, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi rời đi.
Nói đến đây hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại hẳn là còn kịp, lập tức đi.
Ta muốn cùng ca ngươi cùng rời đi về đô thị.
Đồng Ngưng lại là rất kiên trì, ta đã tại khách sạn mua gian phòng.
Tốt, ca, ta ngay tại rạp chiếu phim bên ngoài chờ ngươi.
Không được.
Ngươi cho rằng ngươi là đưa ta đi khảo thí sao?
Còn ở bên ngoài chờ ta.
Ngươi nhất định phải đêm nay trở về.
Nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra.
Vậy ta.
Lúc này, Mạc Viễn cũng đi tới.
Đồng Ngưng, ca ngươi nói không sai.
Mạc Viễn một mặt nghiêm nghị nói ra, chữa máu nhiệm vụ không phải đùa giỡn, đây là đang liều mạng.
Ngươi muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý.
Đúng vào lúc này, bên ngoài một tia chớp sẽ qua, sau đó, mưa to liền bắt đầu chút xuống.
Đột nhiên xuất hiện mưa như chút nước mưa to, để tối hôm nay chuyến bay đại bộ phận đều hủy bỏ, chí ít đi ca thị chuyến bay là không có rồi.
Đồng Tạc tại Đồng Ngưng khách sạn gian phòng bên trong, trịnh trọng nói ra, ta danh giới cuối cùng là ngươi buổi tối hôm nay không thể rời đi quán rượu này.
Ngươi tuyệt đối không có thể tới chữ máu chấp hành địa điểm, cái gì rạp chiếu phim bên ngoài, rạp chiếu phim một cây số phạm vi bên trong ngươi cũng không thể đi vào.
Được, ta đã biết.
Đồng Ngưng liên tục cam đoan, thậm chí cầm chết đi phụ mẫu thể mới khiến cho Đồng Tà tin tưởng nàng hội an tâm dừng lại ở khách sạn. Bọn hắn hiện tại cũng đã không còn là người chủ nghĩa duy vật rồi, tự nhiên biết loại này thể không phải đùa giỡn.
Hào hào dừng lại ở khách sạn.
Trước khi đi, Đồng Tà vẫn là liên tục căn dặn nàng, ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, A Ngưng đuổi theo ra đi, đem một vật đưa cho Đồng Tà.
"Ca,
đeo cái này vào.
Đây chính là Mạc Viễn trả lại cho bọn họ hòa điền ngọc."
"Cái này?"
Đồng Tà sững sờ, thứ này tại Mạc Viễn chấp hành chữ máu thời điểm, căn bản không phát huy được tác dụng à, cái kia cho hắn có làm được cái gì?
Nhưng là Đồng Ngưng cũng rất kiên trì, "Ca, bất kể nói thế nào, Mạc Viễn mang theo khối ngọc này, hay là còn sống đã trở về, không phải sao?
Mặc kệ như thế nào, ngươi mang theo đi, dù là chỉ gia tăng một sinh tổn suất, cũng là tốt."
Đồng Tà nắm tay bên trên hòa điện ngọc, nhẹ gật đầu.
Nhìn mưa này thế, coi như hoàn thành chữ máu nhiệm vụ, cũng không có khả năng lập tức trở về ca thị rồi.
Nếu như có thể thành công tìm tới con đường sống, chúng ta đi ô tô đường dài đứng tụ hợp.
Nhưng nếu như tìm không thấy con đường sống, ác linh một mực truy sát ta cũng sẽ không lại tới tìm ngươi đấy, A Ngưng.
Nghe cho kỹ, nếu như ta có cái gì bất trắc, về sau đi theo Tần Tử Viễn, hắn có thể trợ giúp ngươi sống sót.
Ca, ngươi sẽ không.
Không có người nào chắc là sẽ không chết.
Ai cũng sẽ không có chút nào lý do đột nhiên rời đi cái thế giới này.
Nói đến đây, hai huynh muội đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn tự nhiên thậm chí nghĩ lên trong tai nạn xe qua đời phụ mẫu.
Ta rời đi, A Ngưng.
Đừng tiễn ta đến khách sạn dưới lầu.
Ngươi liền dừng lại ở trên lầu đi.
Đồng Tà cứ như vậy vội vàng rời đi, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn đi vào thang máy, Đồng Ngưng trong lòng cực kỳ khó chịu.
Nàng thật sự không biết, qua đêm nay, có thể hay không lại nhìn thấy ca ca.
Bao quát Mạc Viễn ở bên trong 9 tên hộ gia đình, tại khách sạn lầu một đại đường hội hợp.
Bọn hắn cũng dùng đón xe phần mềm gọi tới xe taxi, sau đó liền bắt đầu lên xe, hướng phía rạp chiếu phim phương hướng mà đi.
Mặc dù nói bây giờ cách phim bắt đầu còn sớm, nhưng là hiện tại trời mưa to, đường xá khẳng định cũng tốt, tự nhiên là sớm một chút xuất phát cho thỏa đáng.
Đồng Tà cùng Mạc Viễn ngồi ở cùng một xe taxi bên trên, nhìn xem phía ngoài mưa to gió lớn, hắn bỗng nhiên nói ra, phim báo trước trong phim cũng là bết bát như vậy thời tiết.
Ừm.
Mạc Viễn cũng chú ý tới điểm ấy, cũng không biết là không phải trùng hợp.
Lấy nhà trọ lực lượng kinh khủng, khống chế thời tiết cũng không phải việc khó gì.
Nhớ kỹ phim báo trước trong phim, chính là mấy người trẻ tuổi, tại đêm hôm khuya khoắt mưa to thời tiết ở bên trong, tìm tới một nhà rạp chiếu phim, quyết định đi vào tránh mưa, cuối cùng dứt khoát quyết định nhìn một trận không điểm trận phim giết thời gian.
Mà từ báo trước phiến rõ ràng đó có thể thấy được, bộ phim này xem ảnh quá trình bên trong, đã xảy ra một loạt kinh khủng sự kiện.
Đương nhiên, trong nước phim kinh dị,
tất cả mọi người hiểu.
Bất kể thế nào làm, cuối cùng khẳng định đơn giản là thôi miên, tinh thần phân liệt, sinh ra ảo giác, người sống giả trang ác linh.
Bộ phim này đã có thể lên chiếu, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
Chỉ là nếu là chữ máu nhiệm vụ, vậy khẳng định không thể lại đơn giản như vậy.
Lúc này, Đồng Ngưng thì là lại tới khách sạn đại sảnh.
Mưa lớn như vậy,
nhìn cùng với phim báo trước phiến rất giống a.
Nàng đã dùng di động lặp đi lặp lại nhìn mấy chục lượt phim báo trước phiến, không sai biệt lắm đã đến có thể đem nội dung cốt truyện đọc ngược như chạy trình độ.
Đúng vào lúc này, một cái tóc dài nữ nhân đi đến.
Nữ nhân kia nhìn chừng 30 tuổi, cực kỳ đẹp đẽ.
Đồng Ngưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất tự hào với mình mỹ mạo, cho nên nhìn thấy đồng dạng đẹp mắt mỹ nữ, cũng hầu như là sẽ coi trọng hai mắt, âm thầm cùng mình tương đối một phen.
Sau đó nàng phát hiện
nữ nhân này chính thẳng tắp hướng phía nàng đi tới.
Nữ nhân tới nàng trước mặt, một đôi mắt rất là vô thần cùng tan rã.
Mà đúng lúc này, lại có một cái nam nhân chạy vào, đi vào nữ nhân kia đằng sau, lộ ra không hiểu thần sắc hỏi, "Di thật, ngươi thế nào?
Tới nơi này làm gì?" tên là Di thật sự nữ nhân, biểu lộ lại giống như là để tuyến như con rối, lại hướng phía Đồng Ngưng đến gần một bước.
"Ngươi, tiểu thư, chúng ta quen biết sao?"
Đồng Ngưng tại đầu góc tìm tòi một phen, thậm chí nghĩ không nổi chính mình ở nơi nào nhìn thấy qua nữ nhân này.
"Ngươi
không nên tồn tại ở nơi này." Sau đó, nữ nhân dùng cơ giới hóa ngôn ngữ, gàn từng chữ nói ra những lời này đến.